Chương 621, trước giờ đại chiến chương 621, trước giờ đại chiến dày đặc giọt mưa, rơi xuống đất, tung tóe lên từng trận hơi nước, đem ướt xuống mặt đất, nhiễm lên một mảnh mê ly mà dơ bẩn màu sắc mờ ảo. Giang Nguyên, Từ Lương Ngọc, Tiết Thiến ba người mặc lấy trường bào áo mưa, trước tiên từ dưới đất ngừng trong gara đi ra. Người khác còn trong lòng đất nhà để xe an trí vừa giải cứu ra người bị hại. Giang Nguyên tự nhiên đã sớm biết Long Xà Bang động tĩnh, đợi đến Long Xà Bang người lập tức toàn bộ đến đông đủ, mới chậm rãi đi ra. Giang Nguyên bắt lấy Mã Khuê một chân, đem hắn theo trong gara tầng ngầm đẩy ra ngoài, tùy ý ném đến bên đường, liền không quan tâm hắn. Lúc này, đường hai đầu đen nghịt địa chắn đầy người, bọn họ người mặc thuần một sắc màu đen ngắn tay, tay cầm vũ khí, không nhìn mưa to tầm tã, hung thần ác sát roi sắt Giang Nguyên. Bọn họ trầm mặc giống như một đám theo trong đêm mưa leo ra thạch tượng, ánh mắt hung ác, trong tay nắm chặt dao bầu, ống thép, súng trường nhóm vũ khí, phong kín chỗ có khả năng sinh lộ. Nước mưa thuận lấy bọn hắn căng cứng gương mặt cùng băng lãnh hung khí trượt xuống, giọt tại trên mặt đất, hội tụ thành từng cái đục ngầu dòng nước. Trong không khí tràn ngập một cỗ khiến người ta ngạt thở khẩn trương cảm giác. Thi Liên Đế Hoàng hội sở bên trong người cũng bị vô hình khẩn trương cùng tuyệt vọng đè xuống. Hội sở lầu 5 văn phòng bên trong, Linh Hà đang cùng một tên xinh đẹp thiếu phụ đứng chung một chỗ. Vị này xinh đẹp thiếu phụ mới là Đế Hoàng hội chỗ nắm giữ người, Lam Ngọc Nhan. Lam Ngọc Nhan không chỉ có là Đế Hoàng hội sở lão bản, vẫn là Mã Chính Thông hợp tác đồng bọn. Hai người tại tận thế trước liền đã quen biết, đồng thời còn từng kết giao qua một đoạn thời gian. Đương nhiên, hai người kết giao chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Sau tận thế, hai người ăn nhịp với nhau, trở thành quen thuộc nhất hợp tác đồng bọn. Chỉ tiếc, từ khi cực quang không đêm về sau, Lam Ngọc Nhan đã cảm thấy Mã Chính Thông có chút không đáng tin cậy. Mã Chính Thông mặt ngoài uy phong hiền hách, nhưng đối mặt cao giai thi biến thể lại biểu hiện được tham sống sợ chết. Dạng này nam nhân đã không đáng Lam Ngọc Nhan chút xuống tất cả. Từ đó về sau, Lam Ngọc Nhan liền đã trong bóng tối bồi dưỡng thuộc về mình thế lực. Về sau, Mã Chính Thông lại bị Triệu Uy Sơn đánh bại, tổn thất một số lớn vật tư, càng làm cho Lam Ngọc Nhan lòng sinh bất mãn. Tận thế vốn chính là một người ăn người thế giới, Mã Chính Thông không chỉ có đánh không lại cao cấp thi biến thể, còn bị khu vực an toàn bên trong người áp một đầu. Đồng thời, Mã Chính Thông làm việc còn không có điểm mấu chốt, vì bản thân tư lợi, hắn chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Bởi vì bại bởi Triệu Uy Sơn, Long Xà Bang tổn thất đại lượng vật tư. Đối mặt khốn cảnh, Mã Chính Thông không có chính mình dẫn người ra ngoài tìm kiếm vật tư, mà chính là cướp đi Lam Ngọc Nhan trong tay vật tư. Tiếp tục theo dạng này người, căn bản liền không có tiền đồ. Nguyên nhân chính là như thế, Lam Ngọc Nhan mới sẽ nghĩ biện pháp tiếp xúc người Triệu gia. Vì chiêu mộ bang chúng, Mã Chính Thông trắng trợn bắt nữ nhân tiến hành điều giáo, đem nữ nhân xem như gia súc, đồng dạng đụng vào Lam Ngọc Nhan phòng tuyến cuối cùng. Đối với Mã Chính Thông sở tác sở vi, Lam Ngọc Nhan tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng lại vô lực ngăn cản. Nhìn lấy bên ngoài lít nha lít nhít đám người, Linh Hà nói ra Lam tỷ, Mã Chính Thông đây là dự định làm cái gì, vậy mà như vậy giống chống thua chiêng, đem tất cả bang chúng đều tụ tập lại. Ha ha, hắn cái này là chuẩn bị lập uy, những người này có vượt qua một nửa người đều là vừa thêm vào Long Xà Bang, bọn họ tuy nhiên mặt ngoài đối Mã Chính Thông túi đầu không lưng, nhưng có bao nhiêu người là chân chính trung tâm, lại có ai biết? Vì lợi ích cùng nữ nhân thêm vào Long Xà Bang người, chỉ sợ không có mấy cái là đàng hoàng. Mã Chính Thông như là không mượn cớ thật tốt lập uy, hắn cái này bang chủ còn có cái gì uy hiếp lực? Lam Ngọc Nhan vén màn cửa sổ lên nhìn về phía theo lòng đất nhà để xe đi ra Giang Nguyên ba người. Mã Chính Thông muốn lập uy, tự nhiên muốn đem khí thế làm. Đối mặt Long Xà Bang nhiều người như vậy, đối phương vậy mà còn dám theo bãi đỗ xe đi ra, chỉ muốn đối phương không nốc, nhất định là đối với thực lực mình có lòng tin. A hà, ngươi cùng bọn hắn đã gặp mặt, cảm giác đến bọn hắn thế nào? Linh Hà bất đắc dĩ nói, ta không biết nên như thế nào hình dung, đối phương chỉ có mấy người, đi đầu là cái rất trẻ trung xoay ca, nhưng hắn có bao nhiêu thực lực, ta căn bản là nhìn không ra. Lam tỷ, ta đã dựa theo phân phó, để cho chúng ta người tại góc đường tập hợp, chúng ta là giúp Mã Chính Thông vẫn là đi thông báo Triệu gia. Không cần phải gấp, chuyện này chúng ta chỉ cần nhìn lấy, như là Mã Chính Thông thắng, chúng ta liền xuống đi cho hắn vỗ chút tay, như là Mã Chính Thông thua, vậy chúng ta thì thay cái hợp tác đồng bọn. Lam tỷ, ngươi không có ý định hợp tác với Triệu gia? Ha ha. Lam Ngọc Nhan cười lạnh nói, ngươi không thực sự coi là Triệu gia hội nhìn lên chúng ta đi. Ta mấy lần đến cửa, Triệu gia đều chỉ phái chi thứ đến tiếp đãi, xét đến cùng, Triệu gia căn bản thì không nhìn chúng ta đã không có cổ võ bối cảnh, lại không có thiên phú, Triệu gia làm sao có khả năng tránh thức tín nhiệm chúng ta, cùng nhiệt tình mà bị hờ hững, chẳng bằng lại tìm một cái. Lam Ngọc Nhan nhìn về phía màn mưa trung gian ngọn nguồn ba người, trầm giọng nói, nếu là bọn họ có thể đánh bại Mã Chính Thông, chúng ta liền lập tức động thủ khống chế cục diện, phòng ngừa Mã Chính Thông ỷ vào người nhiều, giết bọn hắn. Mã Chính Thông dạng này làm việc bất chấp hậu quả người, sớm muộn hội đá chúng thiết bản, chúng ta như tiếp tục cùng hắn buộc chung một chỗ, cũng phải ăn thiệt thòi. A hà, ngươi để lão hồ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ta hạ lệnh, bọn họ thì lập tức động thủ. Là. Trên đường phố Long Xà Bang ban chúng, đột nhiên hướng hai bên trái phải di động, ở trung ương chống đi một đầu vương giả chi lộ. Mã Chính Thông người mặc bạch cốt giáp ngực, trên cánh tay mang theo bạch cốt bao tay, nên ngang đi tới. Lam Ngọc Nhan nói không sai, Mã Chính Thông chỗ lấy bày ra tình cảnh lớn như vậy, chính là vì lập uy. Từ khi Mã Chính Thông thua với Triệu Uy Sơn sau, Long Xà Bang nội bộ liền đã xuất hiện bất đồng thanh âm. Tận thế là cường giả thế giới, người nào quyền đầu cứng, người nào liền có thể nắm giữ quyền nói chuyện. Đã Long Xà Bang không phải quan phương đối thủ, chỉ cần là có mắt gặp người, đều sẽ lựa chọn thêm vào Triệu gia, mà không phải Long Xà Bang. Từ khi Mã Chính Thông thua về sau, trong bang liền đã có người đi định bợ người Triệu gia. Đối mặt loại sự tình này, Mã Chính Thông cũng bất lực, như là Mã Chính Thông đem những thứ này người đều giết, nhất định mất đi dân tâm, như là bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn có một ngày Long Xà Bang hội chỉ còn trên danh nghĩa. Bị buộc bất đắc dĩ, Mã Chính Thông chỉ có thể tăng lớn cường độ chiêu mộ ban chúng, hy vọng có thể bồi dưỡng một nhóm tân nhân, điền vào chỗ trống. Vừa chiêu mộ tân nhân, cũng là một cái không ổn định nhân tố. Giết gà dọa khỉ, là dựng nên uy vọng lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Các ngươi là ai, cũng dám tại Long Xà Bang trên địa bàn dương oai, là sống không kiên nhẫn sao? Mã Chính Thông thanh âm không cao, lại mang theo một loại kim loại ma sát khàn khàn cảm nhận, tùy tiện thì có thể xuyên thấu dày đặc màn mưa, rõ ràng nện ở mỗi người bên hai. Mã Chính Thông ánh mắt, tựa như ngâm được móc, chậm rãi tại Giang Nguyên trên người mấy người đảo qua. Là Mã Chính Thông nhìn đến hấp hối, toàn thân cốt cách vặn vẹo ma khuê, ánh mắt lóe qua một tia nồng đậm sát ý. Mã Chính Thông khoe miệng vẽ ra, lộ ra dày đặc hàm răng. Các ngươi coi là bắt được ta nhi tử, liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Nói cho các ngươi, thức thời thì lập tức thả ta nhi tử, ta có lẽ còn có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Nói nhảm nhiều quá. Giang Nguyên sắc mặt bình tĩnh nói, Lương Ngọc, cái này Mã Chính Thông thực lực không tệ, cùng ngươi thực lực không sai biệt lắm, ngươi có muốn hay không lại đánh một trận? Có thể. Từ Lương Ngọc ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý, Giang Nguyên một chân giẫm tại Mã Khuê ở ngực, đối với Mã Chính Thông nói ra, muốn cứu ngươi nhi tử, ngươi cần đánh trước thắng ta lão bà, nếu ngươi có thể đánh thắng, ta có thể cân nhắc lưu phụ tử các ngươi một cái mạng. Ha ha. Mã Chính Thông bị tức cười, Giang Nguyên vậy mà nói muốn tha cho cha con bọn họ một mạng, thật sự là quá buồn cười. Côn vọng tự đại tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mã Chính Thông một thanh xé mở trên thân áo mưa, lộ ra bạch cốt giáp ngực, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Từ Lương Ngọc cũng mặt lộ vẻ ý cười, đi lên phía trước một bước. Thấy cảnh này, Long Xà Bang bang chúng rất tự giác tránh ra một mảnh đất trống. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 622, Từ Lương Ngọc VS Mã Chính Thông một. Chương 622, Từ Lương Ngọc VS Mã Chính Thông một. Mã Chính Thông xé mở áo mưa, lộ ra bạch cốt giáp ngực cùng bạch cốt bao tay. Trên cánh tay từng cục mạch máu, liền tựa như độc xà di động, phát ra một loại khiến người tê cả da đầu, tương tự ẩm ướt da thuộc bị cưỡng ép xé mở tiếng vang trầm trầm. Đương theo Mã Chính Thông vận chuyển thể nội chân khí, đốt nhiệt khí lưu, vậy mà để làn da mặt giọt mưa đều nổi lên một tia khói trắng. Cái kia là nước mưa bị chân khí nhiệt độ cao khí hóa sau ngưng kết vũ khí. Mã Chính Thông tu vi chân khí đã đạt tới hóa cảnh sơ kỳ cảnh giới, đồng thời tu luyện vẫn là cường mãnh bá đạo công pháp, chiến đấu lực vẫn tương đối mạnh. Lúc này Mã Chính Thông đã đem thể nội chân khí vận chuyển tới cực hạn, hắn mục tiêu hết sức rõ ràng, cũng là dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối thủ, một lần nữa dựng nên hắn tại Long Xà Bang uy nghiêm. Mau tới nhận lấy cái chết. Mặc kệ đối thủ là người nào, Mã Chính Thông đã làm tốt đem đối thủ nghiền thành cặn bã chuẩn bị. Đối mặt như thế bị áp, Từ Lương Ngọc ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ thấy Từ Lương Ngọc quanh thân chân khí bành trướng. Vành trong chốc lát, Từ Lương Ngọc trường bào áo mưa liền bị chân khí chấn vỡ, lộ ra tự thân có lồi có lõm dáng người. Đừng nhìn Từ Lương Ngọc xuyên chỉ là phổ thông áo sơ mi cùng quần bò, nhưng trong quần áo còn xuyên một bộ bó sát người chiến đấu phục. Bó sát người chiến đấu phục là dùng biến dị con nhện tơ nhện luyện chế thành áo chống đạn, tuy nhiên không có cách nào gia tăng chiến đấu lực, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, đồng thời có giãn thật tốt. Từ Lương Ngọc dọn xong thức mở đầu, đối với Mã Chính Thông nói ra, tới đi, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực. Mã Chính Thông ánh mắt híp lại. Một giây sau, Mã Chính Thông động, không có hô quát, không có dấu hiệu, cả người hắn hóa thành một đạo xé rách màn mưa bóng xám, tốc độ nhanh đến chỉ có thể tại người bình thường vắng mạc phía trên lưu lại một đạo tàn ảnh. Mã Chính Thông hai tay giống như rắn, vạch phá màn mưa, giống như một đạo trắng bệnh tia chớp, mang theo thê lương phá không dứt lên, chém thẳng vào Từ Lương Ngọc mặt. Băng lãnh sắc cơ trong nháy mắt bao phủ Từ Lương Ngọc. Từ Lương Ngọc một bước không lùi, song trưởng múa nhẹ, nhưng lại dị thường mãnh liệt, trực tiếp cùng Mã Chính Thông cứng đối cứng. Vành hai cố cường đại chất khí tại màn mưa bên trong nổ tung, vậy mà đem chúng quanh nước mưa toàn bộ bắn ra, trực tiếp tại nguyên chỗ lưu lại một cái khoang trống. Chịu đến chân khí trùng kích, hai người hào hào sau lùi lại mấy bước mới dừng lại. Cái gì? Mã Chính Thông sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, thật hùng hậu chân khí, nha đầu, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì trẻ tuổi như vậy liền có thể cầm giữ có như thế cường đại chân khí? Từ Lương Ngọc chân khí khoảng cách hóa cảnh còn có một bước ngắn, nhưng Từ Lương Ngọc công pháp càng thêm cường đại, tu luyện mà đến chân khí viễn siêu người bình thường, uy lực có thể so với hóa cảnh chân khí. Bớt nói nhiều lời, nếu ngươi ngay cả ta đều thắng không, căn bản không có tư cách cùng ta lão công giao thủ. Thật vất vả gặp phải một cái lực lượng tương đương đối thủ, Từ Lương Ngọc chỉ có tràn đầy chiến ý không giống nhau Mã Chính Thông độc thủ, Từ Lương Ngọc liền đã xuất thủ trước. Chỉ thấy Từ Lương Ngọc thân pháp mê ly, nhanh chóng đi tới Mã Chính Thông trước người. Hóa cốt miên trưởng trong nhu có cương, mười phần manh liệt hướng Mã Chính Thông bắt chuyện. Mã Chính Thông trong mắt lướt qua một tia cực ngắn ngủi kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới Từ Lương Ngọc cũng dám chủ động công kích. Nhưng cái này kinh ngạc, trong nháy mắt liền bị hung tàn hơn bạo lệ thôn phệ. Mã Chính Thông quái dị cánh tay phải, như cùng một cái ẩn nút đã lâu độc xà, mượn Từ Lương Ngọc trưởng pháp lực phản chấn, lấy một cái nhân loại cánh tay tuyệt không có khả năng đạt tới quỷ dị góc độ, từ đôi đến đầu, vô thanh vô tức nhưng lại nhanh như quỷ mị địa bắn ra. Cái kia dị dạng, đốt ngón tay thô to, phủ đầy kén dày bàn tay, mang theo thấu xương gió canh, xảo trá vô cùng xé mở màn mưa, thẳng đến Từ Lương Ngọc vị trí hiểm yếu. Nhanh, quá nhanh. Xa quyến âm độc xảo trá, tại thời khắc này bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Góc độ chi quỷ dị, thời cơ chi tàn nhẫn, hoàn toàn vượt quá Từ Lương Ngọc dự kiến. Mã Chính Thông vậy mà có thể mượn nhờ bàn tay mình phát bỏ xuất phát ra quả quyết phản kích. Dạng này chiến trường năng lực ứng biến, xác thực đáng giá Từ Lương Ngọc học tập. Ngay tại Mã Chính Thông sắp bóp chặt Từ Lương Ngọc vị trí hiểm yếu thời điểm, Từ Lương Ngọc đột nhiên xoay eo nghiêng người, dùng hết toàn thân khí lực đem vai trái cánh tay hướng về phía trước nên đón. Đây không phải đón đỡ, mà chỉ dùng của mình huyết nhục ngăn trở một kích này. Xoẹt. Mã Chính Thông cái kia chứa đầy âm độc kinh lực xạ quyền, hung hăng đánh trúng Từ Lương Ngọc vai trái. Từ Lương Ngọc mượn nhờ một kích này trùng kích lực, mới kéo ra cùng Mã Chính Thông khoảng cách. Một kích thành công, Mã Chính Thông khỏe miệng hơi hơi dương lên, trực tiếp lựa chọn truy kích. Từ Lương Ngọc nhìn như thụ thương, nhưng nàng hành động cũng không có bị ngăn trở, ngược lại song trưởng đều xuất hiện, lấy âm nhu trưởng lực trực tiếp bức lui Mã Chính Thông. Kéo dài khoảng cách về sau, song phương mỗi người thi triển thân pháp cùng võ kỹ, đánh cho 10 phần kịch liệt. Hai người thân ảnh càng là giống như trong bầu trời đêm chạy sạch, không ngừng va chạm cùng tách rời. Mỗi lần va chạm đều có một cỗ mạnh mẽ khí lưu tứ tán mở ra, làm cho mọi người không ngừng lùi lại. Rầm rầm rầm. Mã Chính Thông quyền tình, âm độc quỷ quyệt, quyền pháp xảo trá hay thay đổi, tại chiến đấu kỹ xảo phía trên, Mã Chính Thông muốn rõ ràng trội hơn Từ Lương Ngọc. Nhưng Từ Lương Ngọc minh ngọc công, không chỉ có chân khí sắc bén, quanh thân hộ thể cương khí càng là không thể phá bỡ. Mã Chính Thông mấy lần đánh trúng Từ Lương Ngọc đều không công mà lui, mà chính mình lại không cẩn thận bị Từ Lương Ngọc đánh trúng một trường, lập tức cảm thấy nội tạng thống khổ dị thường. Ngươi đây là cái gì trường pháp, vì cái gì có thể không nhìn ta chân khí phòng ngự? Mã Chính Thông đột nhiên sắc mặt đại biến. Chính mình công kích sẽ bị Từ Lương Ngọc hộ thể chân khí bắn ngược, mà Từ Lương Ngọc trường pháp lại có thể không nhìn phòng ngự công kích cơ quan nội tạng cùng cốt cách. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi nói nhảm quá nhiều. Từ Lương Ngọc có thể không cần quan tâm nhiều, vẫn như cũ không ngừng công kích. Mã Chính Thông bởi vì quá mức kiêng kỵ Từ Lương Ngọc trường pháp, mà biến đến sợ đầu sợ đuôi. Mắt thấy chính mình rơi vào hạ phòng, Mã Chính Thông giận theo tâm lên. Thử, đi chết đi. Đột nhiên, Mã Chính Thông bao tay, đột nhiên bắn ra ba cái cốt chảo. Cốt chảo phía trên còn có mấy đầu quỷ dị tơ máu. Cốt chảo đột nhiên xuất hiện, để Từ Lương Ngọc mất đi tránh né thời cơ, chỉ có thể duỗi ra hai tay đón đỡ. Đâm rồi trong nháy mắt, Từ Lương Ngọc tay phía trên y phục liền bị cốt chảo xé rách, thì liền bên trong bó sát người chiến đấu phục đều bị bẻ phá, lộ ra kim cương giống như lóe sáng ra thịt. Từ Lương Ngọc sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, cái này móng vuốt thật là sắc bén, vậy mà có thể bẻ phá ta chiến đấu phục. Làm sao có khả năng? Từ Lương Ngọc kinh ngạc, Mã Chính Thông so Từ Lương Ngọc còn kinh ngạc hơn. Đây chính là cấp 5 thi biến thể xương ngón tay mài rũa cốt đao, lại bị dị năng cường hóa qua, đừng nói cánh tay, liền xem như sắt thép cũng không có khả năng ngăn trở. Nhìn đến Từ Lương Ngọc dùng cánh tay đón đỡ lúc, Mã Chính Thông mừng rỡ trong lòng. Chỉ là một cánh tay, lại làm sao có khả năng chống đỡ được chính mình thần binh lợi khí? Chỉ muốn chém đứt Từ Lương Ngọc một tay, chính mình liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Từ Lương Ngọc, sau đó ép hỏi ra Từ Lương Ngọc tu luyện công pháp. Đang lúc Mã Chính Thông mừng thầm trong lòng thời điểm, Từ Lương Ngọc vậy mà ngăn trở, thậm chí ngay cả da thịt đều không phá. Dựa vào Từ Lương Ngọc da thịt, vậy mà so cấp 5 thi biến thể còn cứng rắn hơn. Còn bản đó, cuối cùng ai mới là buồn? Giang Nguyên đứng ở một bên giải thích nói, cái kia hẳn là dùng cấp 5 thi biến thể xương cốt chế thành vũ khí, vốn nên sắc bén có thừa, độ cứng không đủ, nhưng không biết tại sao, trong tay hắn cốt chảo, độ cứng rất cao, đã cùng siêu hợp kim vũ khí không sai biệt lắm. Lương Ngọc, ngươi cũng không thể khinh người ta. Lợi hại như vậy, vậy ta có thể phải nghiêm túc. Từ Lương Ngọc ánh mắt biến đến sắc bén, quanh thân da thịt lập tức biến đến sáng chói chói mắt. Trong đêm mưa, toàn thân kim cương hóa Từ Lương Ngọc, liền tựa như minh nguyệt đồng dạng trước mắt, để mọi người tại đây hào hào lộ ra chấn kinh chi sắc. Kim cương hóa dị năng người, Mã Chính Thông đồng dạng sắc mặt đổi biến, đồng thời cũng dùng ra bản thân dị năng. Chỉ thấy Mã Chính Thông quanh thân dài ra vảy rắn, cổ nhanh chóng kéo dài, đồng thời dài ra giống như nhãn kính xà bằng thẳng cổ. Lúc này Mã Chính Thông, cổ so với người bình thường lớn lên gấp 4-5 lần, nhìn lấy 10 phần kinh dị. Nhìn đến Mã Chính Thông biến thân, Từ Lương Ngọc trêu chọc nói, "Oa, cổ biến đến dài như vậy, nhìn lấy thật làm người ta sợ hãi." Chương 623 Tiêu Tỉnh Tuyết lựa chọn chương 623, Tiêu Tỉnh Tuyết lựa chọn lão công. Nghe đến Từ Lương Ngọc kêu gọi, Giang Nguyên tiện tay đem trong tay thương túi ném ra. Từ Lương Ngọc đống nhiên kéo ra thương túi, đồng thời đem hai thanh ngắn thương cấp tốc tổ hợp. Xoẹt, một cây trường thương màu đen, tránh thoát chói buộc, bại lộ tại băng lánh mưa dưới nước. Thân súng năm đen, lóe ra kim loại sáng bóng, mũi thương sáng như tuyết, tam lăng khai phòng, mang theo một loại thuần túy vì giết hại mà sinh ngắn gọn cùng dữ tợn. Thương anh là màu đỏ sậm, ướt đẫm sau, chiếu nặng địa buông xuống, giống như là ngưng kết vô số cái đêm tối của máu. Tay cầm trường thương Từ Lương Ngọc khí thế lập tức đại biến, toàn thân trên dưới đều toát ra anh tuấn uy vũ cùng bá khí, liền tựa như kinh nghiệm xa trường nữ chiến thần. Chỉ thấy Từ Lương Ngọc múa trường thương, đối với Mã Chính Thông nói ra, tiếp đó ta cũng sẽ không lại lưu thủ, làm tốt tử vong giác lộ đi. Mã Chính Thông mặt lộ vẻ ngưng trọng, cũng không có ý định lại giấu rốt, đối với Lão La nói ra, Lão La, cốt đao. Lão La cấp tốc ném ra ngoài cốt đao, Mã Chính Thông tay trái xả quyền, phải tay cầm đao, ánh mắt bên trong sát ý tăng vọt. Hiệp hai chính thức bắt đầu. Trống trải trên đường phố, hai đạo túc sát bóng người, liền tựa như chiến thần đồng dạng đứng vững vàng tại hai bên đường. Hai người quanh thân tràn ngập kinh người bị áp, làm cho tất cả mọi người đều không dám tùy tiện tới gần. Cả con đường cười vang cùng đánh trống reo hò, dường như bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt bóp chặt. Tiếng mưa rơi một lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Lúc này Mã Chính Thông cùng Từ Lương Ngọc mới thật sự là toàn lực ứng phó, không nói nhảm, không có dấu hiệu, không có chạy lấy đà, không có xúc thế. Hai người thân ảnh cơ hồ tại cùng thời khắc đó biến mất, liền như là bị cường nỏ bắn ra kinh tiễn, xé rách màn mưa, mang bọc lấy như bài sơn đảo hải hung lệ khí thế, lẫn nhau chém giết. Tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hắc ảnh tại không ngừng đan xen. Đao quang chưa đến, cái kia xé rách không khí ngột ngạt nổ đùng cùng đè ép tới ngạt thở cảm giác, liền đã có thể để người trái tim đột nhiên ngừng. Mũi thương xé gió như ảnh, dày đặc mưa tuyến lại bị cứ thế mà đánh tan, bước lui, hình thành một mảnh ngắn ngủi, vặn vẹo chân không. Song phương chiến đấu đã không chỉ có cực hạn tại trên đường phố, thì liền giữa không trung đều thường xuyên chuyển đến tiếng nổ đùng đoàng. Tại vốn là tối tăm đêm mưa, người bình thường căn bản thấy không rõ hai người giao thủ. Tiết Thiến một mặt khẩn trương do hỏi, lão công, Lương Ngọc đến tuột cùng có thể đánh bại hay không Mã Chính Thông? Cái này Mã Chính Thông thực lực, tựa hồ cũng không so Lương Ngọc kém. Hai người thực lực không sai biệt lắm, dị năng đẳng cấp đều đạt tới cấp 4, Mã Chính Thông đạt tới hóa cảnh, Lương Ngọc tu vi chân khí tuy nhiên chỉ có ám kình đỉnh phong, nhưng Lương Ngọc chân khí càng thêm hùng hậu, dị năng đẳng cấp cùng tiềm lực càng cao, thân thể thuộc tính cơ sở viễn siêu Mã Chính Thông, chỉ nói tới sức mạnh cùng tốc độ, Lương Ngọc còn có thể chiếm thượng phong, chỉ bất quá Mã Chính Thông chiến đấu kinh nghiệm càng thêm lão đạo. Từ Lương Ngọc ăn nhiều như vậy linh đan diệu dược, còn tiêm vào chiến thần huyết thanh, thân thể thuộc tính cơ sở cũng sớm đã viễn siêu tưởng tượng, cho dù cảnh giới so với tay thấp một chút, chiến đấu lực lại có thể càng mạnh. Cái kia đến tột cùng ai sẽ thắng? Tự nhiên là Lương Ngọc. Mã Chính Thông chân khí tuy nhiên cứng mãnh, nhưng hậu kình không đủ, thân pháp võ kỹ đều kém xa Lương Ngọc, kiên trì không bao lâu, lại giả thuyết Lương Ngọc còn có một đống át chủ bài không có, coi như lại tới một cái Mã Chính Thông cũng không thể nào là Lương Ngọc đối thủ. Từ Lương Ngọc trên thân không chỉ có một đống linh khí không dùng, Giang Nguyên còn đưa rất nhiều có thể tạm thời tăng lên thực lực đan dược cho nàng. Chỉ là Mã Chính Thông, liên bức Từ Lương Ngọc sử dụng linh khí tư cách đều không có, làm sao có khả năng đánh thắng Từ Lương Ngọc? Từ Lương Ngọc chỉ là tại dùng Mã Chính Thông ma luyện tự thân năng lực ứng biến, tích lũy chiến đấu kinh nghiệm. Trừ cái đó ra, Từ Lương Ngọc còn đang lợi dụng Mã Chính Thông ma luyện chân khí bản thân. Từ Lương Ngọc chân khí cơ bản đều là cùng Giang Nguyên song tu sau được đến. Song tu mặc dù là đường tắt, nhưng đoạt được chân khí rốt cuộc so ra kém cá nhân khổ tu. Muốn để chân khí đạt tới hóa cảnh, Từ Lương Ngọc cần phải không ngừng ma luyện chân khí, để chân khí bản thân càng thêm ngưng thực. Quá trình này cần đối thủ giúp đỡ. Chỉ có cùng đối thủ toàn lực chém giết, chân khí mới có thể biến đến sắc bén. Nhìn lấy trong đêm mưa không ngừng tiến bộ Từ Lương Ngọc, Giang Nguyên quẹt miệng, lộ ra một vẻ ý cười. Ngay tại lúc này, trong đám người hai cái thân ảnh chính là một đường chạy chậm hướng về Giang Nguyên cùng Tiết Tiến tới gần. Hai người này chính là thời khắc chú ý tình hình chiến đấu Tiêu Tình Tuyết cùng Lục Khả Doanh. Làm Tiêu Tình Tuyết nhìn đến Mã Chính Thông lấy ra cốt đao, trong lòng thì nhiều mấy phần sầu lo. Lão La luyện chế cốt đao quá trình, Tiêu Tình Tuyết toàn bộ hành trình tham dự. Xương đao sắc bén, càng là nghe rợn cả người. Tiêu Tình Tuyết từng tận mắt thấy Lão La tay cầm cốt đao, một đao liền đem một chiếc xe nhỏ cắt thành hai nửa. Như thế sắc bén thần binh lợi khí, người bình thường làm sao có khả năng chống đỡ được? Mắt thấy Từ Lương Ngọc một mực chiếm thượng phong, nếu là bởi vì một đem cốt đao bị thua, Tiêu Tình Tuyết tất nhiên sẽ tự trách. Rốt cuộc, để cốt đao biến đến lợi hại như thế, cũng có nàng một phần công lao. Tiêu Tình Tuyết cũng không hy vọng Mã Chính Thông thắng. Tại đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, hai mẹ con người dự định đánh cược một lần. Chỉ thấy hai người xuyên qua áo mưa, thừa dịp người khác đều đang chăm chú chiến đấu, vậy mà trực tiếp lao ra hội sở hướng về Giang Nguyên phi nước đại. Hai người vừa mới tới gần, Giang Nguyên thì nhìn qua, Tiết Thiến cũng bởi vậy chú ý tới hai người. Bởi vì hai người mặc lấy áo mưa, còn tưởng rằng là Long Xà Bang bang chúng dự định đánh lén. Tiết Thiến lập tức cảnh giác, đồng thời móc súng lục ra. Chờ chút, chúng ta không phải đến hại các ngươi, chúng ta là tới giúp ngươi. Tiêu Tình Tuyết lập tức lấy xuống áo mưa mũ trùm, lộ ra một trương thành thục tinh xảo mặt. Lục Khả Doanh cũng tranh thủ thời gian lấy xuống cái mũ, lộ ra thanh thuần động lòng người bề ngoài. Nhìn đến hai mẹ con người đều không có vũ khí, Tiết Thiến mới không có nổ súng, trầm giọng nói, các ngươi là ai, tới tìm chúng ta làm gì? Tiêu Tình Tuyết một mặt lo lắng nói, ta gọi Tiêu Tình Tuyết, là bị Mã Chính Thông trộm tới, ta năng lực có thể cường hóa vũ khí, để vũ khí càng kiên cố hơn sắc bén. Mã Chính Thông trong tay vũ khí chính là ta cường hóa qua, các ngươi không có vũ khí tốt là đánh không thắng. Các ngươi trên thân còn có hay không vũ khí tốt, ta có thể đem hết toàn lực giúp các ngươi cường hóa, chỉ có dạng này các ngươi mới có phần thắng. Lục Khả Doanh cũng lo lắng nói, mẹ ta nói đều là thật, các ngươi nếu là có vũ khí tốt thì tranh thủ thời gian lấy ra để cho ta mẹ cường hóa, chỉ có dạng này mới có thể đánh bại Mã Chính Thông. Cường hóa vũ khí? Tiết Thiến cả kinh nói, thật có tốt như vậy dùng dị năng? Giang Nguyên gật đầu nói, cường hóa đồ vật năng lực vẫn là tồn tại, các nàng thể nội dị năng năng lượng đối tự thân không có cường hóa tác dụng, nhưng lại có thể cường hóa vũ khí, dạng này dị năng người mười phần hiếm thấy. Tiết Thiến một mặt vui mừng nói như vậy cường hóa đồ vật năng lực cần phải rất lợi hại đi. Không, loại năng lực này chỉ là hiếm thấy nhưng không lợi hại, bởi vì nàng chỉ có thể cường hóa phổ thông vũ khí, không thể cường hóa linh khí, bởi vì linh khí bản thân thì có thể hấp thu năng lượng. Loại năng lực này thì tương đương với cho phổ thông vũ khí phụ ra một lần linh khí hiệu quả, đồng thời cùng một kiện vũ khí không thể một mực cường hóa, tương đương với suy yếu bản linh khí. Loại hiệu quả này một số đặc thù luyện chế bí thuật cũng có thể đạt tới, chỉ cần tại vũ khí trong quá trình luyện chế thêm vào tinh thạch năng lượng là đủ. Giang Nguyên nhìn lấy Tiêu Tình Tuyết nói ra, nàng thì tương đương với một cái sống luyện khí bí thuật, chỉ có thể đề cao phổ thông vũ khí cường độ, nhưng lại không cách nào luyện chế ra linh khí. Nếu nàng năng lực có thể tiếp tục tăng lên, có lẽ có thể gia tăng linh khí xác suất thành công. Tiết Thiến im lặng nói, cái này còn không lợi hại. Lão công, ngươi không nên đem người bình thường cùng ngươi so, ngươi có thể luyện chế linh khí, nhưng trên đời này đại bộ phận có thể luyện chế không ra linh khí. Tiểu tiểu thư có thể cường hóa phổ thông vũ khí phẩm chất, đã rất lợi hại. Tiết Thiến bước nhanh đi tới Tiêu Tình Tuyết mẫu nữ trước mặt, cười nói: các ngươi có thể bước lên lớn lao nguy hiểm đến trợ giúp chúng ta, ta vô cùng cảm kích. Tiếu tiểu thư, ngươi nguyện ý đến bên cạnh ta làm việc sao? Các loại tiêu diệt Long Xà Bang sau, ta đem triệt để tiếp quản Bắc Việt khu, ta thực tình hy vọng hai vị có thể gia nhập, trở thành ta trợ thủ đắc lực. A, Tiêu Tình Tuyết một mặt ngốc trệ. Lục Khả Doanh thì khẩn trương nói ra: chúng ta không phải cần phải trước tiên nghĩ như thế nào đánh bại Mã Chính Thông sao? Yên tâm, có ta lão công tại, 10 cái Mã Chính Thông cũng lật không nổi cái gì bọn nước. Giang Nguyên cả giận nói, Thiên Thiến, ngươi không khỏi quá coi thường ta, coi như đến 100.000 cái Mã Chính Thông cũng không là ta đối thủ. Vâng vâng vâng, lão công là thiên hạ hay nhất, lợi hại nhất người. Nhìn đến Giang Nguyên hai người không kiêng nể gì như thế thanh tú ân ái, Tiêu Tình Tuyết mẫu nữ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chương 624, Từ Lương Ngọc VS Mã Chính Thông 2. Chương 624, Từ Lương Ngọc VS Mã Chính Thông 2. Mưa to vẫn như cũ, mưa như chút nước mà xuống, vô tình cọ rửa đường đi. Từ Lương Ngọc cùng Mã Chính Thông chiến đấu vẫn tại kịch liệt tiến hành. Trong điện quang hỏa thạch, song phương liền đã giao thủ vô số lần. Mỗi một lần vũ khí va chạm đều có thể kích thích chướng mắt đốm lửa nhỏ. Chói mắt đốm lửa nhỏ đột nhiên bắn tung tóe mở ra, tại tối tăm trong đêm mưa, như là trong nháy mắt nở rộ lại trong nháy mắt dập tắt yêu dị bông hoa. Từ Lương Ngọc siêu hợp kim trường thương, thế nhưng là thêm vào vẫn thiết ấu kim luyện chế siêu hợp kim vũ khí, tuy nhiên so ra kém linh khí, nhưng cũng tuyệt không phải cấp 5 thì biến thể xương cốt có thể so sánh. Cho dù đi qua Tiêu Tình Tuyết cường hóa, cốt đao cũng vô pháp chặt đứt siêu hợp kim trường thương. Mất đi vũ khí ưu thế sau, Mã Chính Thông cùng Từ Lương Ngọc chiến đấu thì dần dần diễn biến thành đánh lâu dài. Song phương ngươi tới ta đi. Mã Chính Thông cho dù chém trúng Từ Lương Ngọc, cũng không phá nổi Từ Lương Ngọc phòng ngự. Nhưng Từ Lương Ngọc một khi đắc thủ, tất nhiên sẽ đối Mã Chính Thông tạo thành thương tổn. Dần ra, Mã Chính Thông thương thế trên người thì lại không ngừng gia tăng, đồng thời tích lũy ngay tại Mã Chính Thông suy tư cái kia như thế nào ứng đối thời khắc. Bành! Một tiếng súng vang, vang vọng đêm mưa. Viên đạn bạch phá màn mưa, bay thẳng tiết tiến. Không sai, một súng này mục tiêu không phải Từ Lương Ngọc, cũng không phải Mã Chính Thông, càng không phải là Giang Nguyên, mà chính là tiết tiến. Tiếng súng không có vang lên trước đó, Giang Nguyên thì phát giác được không đúng. Đợi tiếng súng vang lên về sau, Giang Nguyên bỗng nhiên giỗi ra hai ngón tay, đồng thời tinh chuẩn bắt lấy viên đạn. Viên đạn tại tiết tiến cổ trước dừng lại, đầu đạn bộ phận còn đang bốc lên lấy từng tia nhiệt khí. Lúc này, Tiết Thiến mới phản ứng được, cả kinh nói, có tay bắn tỉa. Dạng này kỹ thuật bắn, có thể thành không tay bắn tỉa, một súng này coi như đánh trúng, cũng không có đánh trúng động mạch cổ, không có cách nào làm đến một đòn giết chết. Lao công, là ai? Bắt tới xem một chút chẳng phải sẽ biết. Giang Nguyên ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt phía trước 100m chỗ một tòa cao ốc. Cao ốc lầu 4 trong một gian phòng, đang trốn cất giấu một người. Giang Nguyên đại thủ đối với người này một chảo, người này không gian xung quanh liền bị trong nháy mắt ngưng kết. Không giống nhau người này có phản ứng, một cú mạnh mẽ lực hút đã đem người theo cửa sổ hút ra đi. Chỉ thấy người này ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, trong nháy mắt liền tới đến Giang Nguyên trước mặt. Đùng. Giang Nguyên một chân đem người giẫm tại dưới chân, Tiết Thiến mới nhìn rõ ràng đối phương là ai. Vương Hách. Thấy rõ này người khuôn mặt, Tiết Thiến ánh mắt bên trong đầy là hoảng hốt. Vương Hách trong tay chính cầm lấy một thanh 12.7mm súng bắn tỉa. Tiết tổng, tha mạng. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, Tiết tổng tha mạng a. Nhìn trước mắt hèn mọn cầu xin tha thứ Vương Hách, Tiết Thiến lạnh lùng nói ra, ngươi biết ta đang tìm ngươi. Biết rõ. Biết, lòng đất nhà để xe điều giáo chỗ bên trong, có ta trước kia bằng hữu, hắn nói cho ta, Trương Duy Dân đang tìm ta. Trước đó Giang Nguyên bọn người tiến xuống dưới đất điều giáo chỗ lúc, Trương Duy Dân một mực tại tìm Vương Hách. Vương Hách thêm vào Long Xà Bang sau, thì được an bài tại điều giáo chỗ. Chỉ tiếc, Trương Duy Dân tìm một vòng, đều không tìm được người. Nghe điều giáo chỗ bên trong người nói, Vương Hách hôm nay nghỉ ngơi. Trương Duy Dân muốn định xử lý tốt hội sở sự tình sau, lại đi Vương Hách trong nhà tìm, chưa từng nghĩ, Vương Hách vậy mà chủ động xuất hiện. Tiết Thiến cười lạnh nói, lão công, đem Vương Hách phế, sau đó đem người giao cho lão Trương. Tạch tạch tạch, Giang Nguyên không nói gì, nhấc chân thì giẫm nát Vương Hách tứ chi. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Lão công, cẩn thận. Đột nhiên, Từ Lương Ngọc thanh âm từ phía sau chuyển đến. Dần dần rơi vào hạ phong Mã Chính Thông, chính đang tự hỏi nên như thế nào phá cục, ánh mắt xéo qua vừa hay nhìn thấy Giang Nguyên chính đưa lưng về phía chính mình giáo huấn Vương Hách. Như thế ngàn năm một thở cơ hội tốt, Mã Chính Thông làm sao có thể buông tha. Mã Chính Thông nhìn ra được, Từ Lương Ngọc đối Giang Nguyên mười phần quan tâm, như là Giang Nguyên bị chính mình đánh thành trọng thương, Từ Lương Ngọc nhất định sợ ném chuột vỡ bình. Giang Nguyên thực lực coi như so Từ Lương Ngọc mạnh hơn một chút, cũng không có khả năng mạnh quá nhiều. Giang Nguyên lúc này chú ý lực đều tại Vương Hách trên thân, không có chút nào chú ý tới mình. Như lúc này thời điểm khởi sướng đánh lén, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Mã Chính Thông không chút do dự, tránh đi Từ Lương Ngọc thương ảnh về sau, liền mãnh liệt xoay người đánh út về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên sau lưng không có chút nào phòng bị, Mã Chính Thông trực tiếp nhảy lên thật cao, một đao bổ về phía Giang Nguyên vai phải. Như chính mình cái này một kích thành công, nhất định có thể chặt xuống Giang Nguyên toàn bộ cánh tay trái, sau đó đem Giang Nguyên làm con tin, áp chế Từ Lương Ngọc. Từ Lương Ngọc có kim cương hóa thân thể, nhưng Giang Nguyên cũng không có. Đang lúc Mã Chính Thông cốt đao sắp chém trúng Giang Nguyên bả vai thời điểm, một cỗ không gì sánh kịp khủng bố chân khí, liền tựa như bom đồng dạng, bỗng nhiên nổ bể ra đến. Anh Mã Chính Thông căn bản không biết phát sinh cái gì, liền bị Giang Nguyên hộ thân cương khí hất bay mấy chục mét, thì liền trong tay cốt đao đều xuất hiện tinh mịn vết nước. Phúc. Giữa không trung Mã Chính Thông trực tiếp phun ra một miệng lao huyết, toàn thân cốt cách kinh mạch lập tức bị chấn thương. Giang Nguyên chỉ là lạnh lùng quay đầu, bình tĩnh nói, không biết tự lượng sức mình, chỉ là một cái cấp 4 hóa kình võ giả, vậy mà cũng dám đánh lén mình, quả thực buồn cười. Nhỏ yếu như vậy như thiêu thân đồ bỏ đi, nếu không phải Giang Nguyên có ý khống chế hộ thân cương khí cường độ, chỉ bằng hộ thân cương khí phản kích cũng đủ để đem Mã Chính Thông xé nát. Bước vào cấp 10 cảnh giới Giang Nguyên, chân khí đã có thể cùng tự nhiên hòa làm một thể, công kích Giang Nguyên thì tương đương với công kích cả phiến thiên địa. Như là công kích lực không đủ, vẹn vẹn chỉ là hộ thân cương khí lực phản chấn, cũng đủ để đánh giết đối thủ. Đúng Mã Chính Thông che ngực, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này Mã Chính Thông đã rốt cuộc không có mảy may lòng tiêu ngạo, lập tức đối lấy thủ hạ giận dữ hét, tất cả mọi người nổ súng. Lập tức nổ súng. Giết hắn, cho ta giết bọn họ. Tại chỗ, hết thể có hơn 200 người nắm giữ súng trường cùng súng lục, còn lại vài trăm người lại chỉ là cầm lấy dao bầu, đúa, ống thép nhóm vũ khí. Cái này hơn 200 người mới là Mã Chính Thông tránh thức tâm phúc. Có thể nhìn đến Mã Chính Thông miệng phun máu tươi ngã xuống, cái này hơn 200 người lại có tiếp cận một nửa không dám nổ súng. Còn lại một nửa người thì là quả quyết bóc cò. Phanh phanh phanh. Dày đặc tiếng súng vang lên. Không tốt. Một mực tại trên lầu xem kịch Lam Ngọc Nhan lập tức cầm lấy bộ đàm nói ra, "Lão hổ, lập tức động thủ." Đương theo tiếng súng vang lên, bốn phía đường đi lập tức tuôn ra số lớn tay cầm súng ống người. Những thứ này người nghiêm chỉnh huấn luyện, trong nháy mắt liền đem Long Xà Bang thành viên vây quanh. Không cho phép động. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. Hô hải một tiếng gầm thét, dọa đến Long Xà Bang thành viên từng bước lui lại. Ngay sau đó, đại lượng Long Xà Bang thành viên thì bỏ vũ khí xuống, chỉ bất quá, những thứ này bỏ vũ khí xuống người, cũng không có nhìn về phía Hồ Hải, mà chính là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Giang Nguyên. Chỉ thấy Giang Nguyên mấy cái người trước mặt, lít nha lít nhít lơ lửng mấy trăm viên đạn. Những viên đạn này tại khoảng cách Giang Nguyên trước mặt một mét khoảng cách, thì toàn bộ dừng lại. Thấy cảnh này, chỉ có Tiết Thiến cùng Từ Lương Ngọc còn có thể giữ vững bình tĩnh, người khác ào ào lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc sợ hãi. Nương theo Giang Nguyên đại thủ bóp, tất cả viên đạn trong nháy mắt bị bóp thành một cái khối sắt. Không đợi hắn người kịp phản ứng, vừa mới tất cả nổ xuống người, ào ào bị một cỗ vận mẹo năng lượng bao khỏa. Bao quát Mã Chính Thông cùng Mã Khuê ở bên trong, tất cả mọi người treo nổi giữa không trung. Mã Chính Thông một mặt hoảng sợ nhìn về phía Giang Nguyên, cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân nguyện ý vĩnh sinh làm nô, cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Đối mặt Giang Nguyên không gian trói buộc, Mã Chính Thông cho dù dùng hết toàn thân khí lực, đều không thể hoạt động một cái ngón tay. Thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Giang Nguyên chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Mã Chính Thông, thật giống như đang nhìn một người chết. Nương theo các loại cầu xin tha thứ cùng kêu rên, hơn 100 người bị nâng đến hơn 20 mét không trung. Một giây sau, lại cạch. Tất cả mọi người bị trong nháy mắt đè ép thành bánh thịt, đại lượng máu tươi liền tựa như mưa rào tầm tã đồng dạng rơi xuống. Ấm áp huyết dịch cùng băng lánh nước mưa lẫn nhau đan xen kẽ, hình thành một mảnh mưa máu địa ngục. Không gì sánh được dọa người rung động, tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Cả con đường lần nữa bị yên tĩnh bao phủ. Chương 625, Tân Thế Giới Liên Minh. Chương 625, Tân Thế Giới Liên Minh. Ngay tại cái này làm cho người ngạt thở trong trầm mặc, một người thanh âm dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ, không muốn chết người thì quỳ xuống cho ta. Giang Nguyên thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng nghe đến cái thanh âm này người lại giống như đứng tại sóng to gió lớn trước mặt. Chu Văn Long, cấp 3 biến thân dị năng người, tháng trước vừa thêm vào Long Xà Bang, bằng vào cường đại côn pháp được đến Mã Chính Thông thưởng thức, trở thành Long Xà Bang 8 đại đường chủ một trong. Hạ Khang, cấp 3 năng lượng khống chế hệ dị năng người, so Chu Văn Long thêm vào thời gian ngắn hơn, nắm giữ tự do khống chế tự thân năng lượng hình thành tiểu hình năng lượng pháo đạn năng lực, đồng dạng là 8 đại đường chủ một trong. Long Xà Bang còn lại 5 tên đường chủ, cùng với Mã Khuê cùng Mã Chính Thông, sớm đã trở thành một cái bánh thịt. Hiện nay, Chu Văn Long cùng Hạ Khang cũng là tại chỗ Long Xà Bang thành viên bên trong, chức vị cao nhất. Theo hai bên đường hướng đi ra nhân mã, thì từ Hồ Nham cùng Thẩm Linh chỉ huy. Hồ Nham nắm giữ cấp 3 nham thạch hóa dị năng, là Lam Ngọc Nhan bên người đệ nhất chiến lực, trừ Mã Chính Thông, không có người có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Thẩm Linh thì là cấp 3 tốc độ cường hóa dị năng người, chiến lực không tầm thường, là Lam Ngọc Nhan bên người tướng tài đắc lực. Hai người nguyên bản là Đế Hoàng hội sở cao tầng quản lý, cho dù sau tận thế cũng đối Lam Ngọc Nhan trung thành tuyệt đối. Lúc này, bọn họ còn bị bất chợt tới, gần như thuấn sát khủng bố một màn, doa đến có chút thất thần. Nương theo Giang Nguyên không thể lay động mệnh lệnh, trên bầu trời đột nhiên xuống tới huyết đục chi vũ. Ấm áp máu tươi như là suối phun giống như chiếu nghiêng xuống, ở tại băng lánh nước động bên trong, cấp tốc hóa thành một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, hỗn hợp có nước mưa ướt lạnh cùng phế tích hạt bụi khí tức, hình thành một loại giống như địa ngục đồng dạng chân thực mùi vị. Một, nương theo bình tĩnh đếm ngược tiếng vang lên. Một cái đứng tại hàng sau, nhìn qua nhiều lắm là chừng 20 tuổi thiếu niên gầy yếu, đũa quần vị trí cấp tốc nhân mở một mảng lớn màu đậm nước động, ấm áp nước tiểu theo hắn ống quần chảy xuống, lẫn vào dưới chân băng lánh nước động bên trong. Thiếu niên không do dự, lúc này liền quỳ xuống đến. Lại cạnh có làm gương mẫu, người khác lập tức tranh nhau chen lấn địa quỳ xuống. Trận này bởi vì quỳ xuống nhấc lên phong bạo, trong nháy mắt bao phủ cả con đường. Những cái kia còn sống người, ào ào toàn thân run rẩy quỳ xuống. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Đầu gối nện vào băng lánh nước động thanh âm, liên tiếp, nột ngạt mà tuyệt vọng, như là tuyệt vọng nhạc trương. 2. Làm ra nguyên ánh mắt đảo qua Hồ Nham thời điểm, Hồ Nham bản năng quỳ xuống, để một đám vốn định đến giúp đỡ người, cũng ào ào theo quỳ xuống. Bọn họ cúi đầu, thân thể liền tựa như run rẩy giống như run rẩy kịch liệt lấy, cũng không dám nữa ngẩng đầu nhìn cái kia đứng tại thi thể bên trong ở giữa bóng người liếc một chút. Không giống nhau, Giang Nguyên hô lên cái cuối cùng con số, hiện trường tất cả mọi người đã toàn bộ quỳ xuống. Giang Nguyên bình tĩnh đi vào màn mưa, bốn phía nước mưa ào ào đường vòng mà đi. Giang Nguyên đi tới Hồ Nham trước mặt, bình tĩnh dò hỏi, các ngươi là ai? Cũng là Long Xà Bang người? Không không, không phải, đại nhân không nên hiểu lầm, chúng ta là Đế Hoàng hội sở người, không phải Long Xà Bang thành viên. Hả? Nhìn đến Giang Nguyên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, Hồ Nham lập tức giải thích nói, chúng ta là Lam Tỷ người, cùng Mã Chính Thông không có bất cứ quan hệ nào. Lam tỷ. Vành. Đột nhiên, đế hoàng hội sở lầu 5 cửa sổ mở ra, một cái phần lưng dài lấy chuẩn chuẩn cánh, người mặc trạm rỗng áo lót gợi cảm nữ tử, vậy mà cùng một tên khác thành thục mỹ phụ theo lầu 5 nhảy xuống. Cái kia dài lấy chuẩn chuẩn cánh nữ nhân, chính là Giang Nguyên từng có gặp mặt một lần hội sở quản lý, Ninh Hà. Mà Ninh Hà bên người thành thục mỹ phụ, chính là đế hoàng hội sở lão bản, Lam Ngọc Nhan. Lam Ngọc Nhan năng lực là mê hồn hương, Lam Ngọc Nhan dị năng thuộc về tinh thần cường hóa hệ dị năng, năng lực là phóng thích đặc tù hương khí mê hoặc đối thủ ý thức, nếu như đối thủ ý chí yếu kém, đồng thời hút vào đại lượng hương khí, liền sẽ bị rơi vào mê hồn trạng thái, tùy ý Lam Ngọc Nhan nắm. Lam Ngọc Nhan sau khi hạ xuống, lập tức quỳ một chân trên đất nói, ta chính là đế hoàng hội sở lão bản, Lam Ngọc Nhan. Ngươi là đến giúp Mã Chính Thông? Không phải, ta cùng Mã Chính Thông sớm đã bất hòa, Mã Chính Thông dùng thủ đoạn cường ngạnh theo khu cách ly bắt người, đã nhân thần cộng phẫn, hắn vốn thì nên chết. Lam Ngọc Nhan nhìn lấy Giang Nguyên, một mặt mị cười nói, các hạ thực lực cường đại, Ngọc Nhan nguyện ý nhận các hạ làm chủ, mong rằng chủ nhân có thể chỉ huy chúng ta tại tận thế sinh tồn đi xuống. Giang Nguyên nghĩ không ra, Lam Ngọc Nhan đã vậy còn quá thẳng thắn thì nhận chủ, ngược lại để Giang Nguyên có chút lau mắt mà nhìn. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời là tuân kiệt, tận thế không cần hư tình giả ý, tại cường giả trước mặt quỳ xuống, cũng không mất mặt. Lam Ngọc Nhan có thể như thế gọn gàng quỳ xuống, ngược lại để Giang Nguyên có một chút hảo cảm. Ta không phải là các ngươi chủ nhân. Giang Nguyên nhìn về phía Tiết Thiến. Tiết Thiến lập tức tiến lên. Nàng mới là chủ nhân các ngươi, từ nay về sau, Long Xà Bang không còn tồn tại, Long Xà Bang địa bàn, toàn bộ từ Tiết Thiến quản lý, các ngươi muốn làm, cũng là nghe theo Tiết Thiến mệnh lệnh, người nào như là không phục, ta thì lập tức giết hắn. Lam Ngọc Nhan nhìn về phía Tiết Thiến, lập tức gật đầu nói, chúng ta nguyện ý nghe theo nữ chủ nhân phân phó. Giang Nguyên vừa nhìn về phía Chu Văn Long cùng Hạ Khang. Làm Giang Nguyên ánh mắt nhìn về phía hai người thời điểm, hai người lập tức cảm nhận được một cô vô hình ý áp đánh tới. Đại nhân tha mạng, ta nguyện ý đầu hàng. Đúng đúng đúng, chúng ta sau này sẽ là bên người đại nhân chó. Nhìn đến hai người thái độ như thế khiêm tốn, Giang Nguyên mới hài lòng gật gật đầu. Thiên Thiến, Lương Ngọc, nơi này thì giao cho các ngươi xử lý, nếu là có người dám can đảm phản kháng, các ngươi có thể tự do xử trí. Một giây sau, Giang Nguyên quanh thân liền bắt đầu đảo ngược xếp chồng, sau đó biến mất tại trước mắt mọi người. Nhìn đến Giang Nguyên rời đi, Tiết Thiến mới quay về mọi người nói, các ngươi đều khắc quỷ, ta lão công đã đi. Lam Ngọc Nhan tận mắt thấy Giang Nguyên thuấn di rời đi, cả kinh nói, chủ nhân, vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì? Các ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta Tiết tổng là được. Ta lão công dị năng là không gian hệ năng lực, hắn có thể tự do khống chế không gian, thuấn di với hắn mà nói, tựa như đi đường một dạng đơn giản. Lam Ngọc Nhan cảm thán nói, thật sự là cường đại năng lực. Lam tỷ, ngươi cần phải nhận biết nơi này tất cả mọi người, đúng không? Lam Ngọc Nhan lập tức nói, là. Vậy ngươi bây giờ liền đem ngươi nhận làm trọng yếu người, toàn bộ tập trung lại cho ta tìm một gian phòng làm việc. Tối nay, ta sẽ thành lập mới bang phái, tên là Tân Thế Giới Liên Minh. Từ giờ trở đi, ta đem lật đổ Long Xà Bang thống trị, tại Bắc Huyện khu thành lập một cái chính thức trợ giúp người sống sót liên minh. Nghe rõ sao? Là. Nghe đến Tiết Thiến nói như vậy, Lam Ngọc Nhan bọn người còn là cao hứng phi thường, chí ít bọn họ mạng nhỏ bảo trụ. Đồng thời Tiết Thiến tựa hồ không giống Giang Nguyên như vậy thủ đoạn độc ác. Giang Nguyên hung tàn, tại chỗ tất cả người thế nhưng là rõ như ban ngày, tùy tiện nhấc tay, liền đem hơn 100 người bóp thành bánh thịt. Thi thể hiện tại còn trải rộng toàn bộ đường đi. Cùng Giang Nguyên so ra, Tiết Thiến quả thực giống như thiên sứ. Hồ Nham cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thành lập thế lực mới, vị đại nhân kia không cần có mặt sao? Tiết Thiến trầm giọng nói, gặp phải phiền phức, lão công sẽ ra tay, nhưng ta lão công không biết tham dự Tân Thế Giới Liên Minh quản lý, trong liên minh hết thảy thủ tục do ta quyết định. Từ nay về sau, ta chính là Tân Thế Giới Liên Minh xã trưởng, các ngươi cũng có thể gọi ta Tiết xã trưởng. Là Tiết xã trưởng. Bao quát Lam Ngọc Nhan, Tiêu Tình Tuyết ở bên trong tất cả mọi người, ào ào hướng Tiết Thiến cúi đầu xưng thần. Loại này bị mấy trăm người chen chúc cảm giác, để Tiết Thiến kích động không thôi. Đây hết thảy đều là Giang Nguyên ban cho nàng. Đinh kiểm chắc đến thần phục người Tiết Thiến, độ trung thành đạt tới 90 điểm, lần sau lễ vật nhất định bạo kích. Chương 626, Càn Khôn Châu chương 626, Càn Khôn Châu một trận không gian bận mẹo về sau. Giang Nguyên xuất hiện tại một tòa rộng lớn vô biên trên hải đảo. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trướng mắt quan mang, để Giang Nguyên nhịn không được nheo mắt lại, bốn phía đột nhiên thổi lên gió nhẹ, mang đến từng trận có tươi hương khí cùng nồng đậm hơi nước. Hít sâu một hơi, trong veo không gì sánh được không khí, trong nháy mắt tràn vào đường hô hấp, tựa hồ nắm giữ có thể đem huyết tinh hôi thối xua tan thần kỳ hiệu quả trị liệu. A. Giang Nguyên thở ra một ngụm trọc khí, từ đáy lòng địa cảm thán nói, thật là nồng nặc tự nhiên linh khí. Vẹn vẹn chỉ là hô hấp, liền có thể để thân thể ta cảm thấy không gì sánh được thư sướng. Không hổ là truyền thuyết bên trong thần khí Càn Khôn Châu, cho dù chỉ là 1/7 mảnh mỡ, vậy mà cũng có thể cầm giữ có hiệu quả thần khí như thế. Không sai, nơi này cũng không phải là đang tận thế Lam Tinh thế giới, mà chính là thần khí mảnh vỡ Càn Khôn Châu nội bộ không gian. Cùng hệ thống không gian khác biệt, Càn Khôn Châu nội bộ nắm giữ một mảnh hoàn chỉnh thiên địa. Mảnh không gian này, trước mắt chỉ có 100 km vuông có thể tự do hoạt động, vượt qua phạm vi là một mảnh vô biên vô hạn hải dương. Rời xa bên bờ không biết vùng biển, trên mặt biển là vĩnh thế không rời sương mù dày đặc, đáy biển thì là đen như mực rãnh biển. Chỉ có khoảng cách bên bờ một cây số vùng biển có thể tự do hoạt động. Được đến Càn Khôn Châu mảnh vỡ sau, Giang Nguyên liền đã nghiên cứu qua mảnh không gian này. Làm Càn Khôn Châu mảnh vỡ chủ nhân, Giang Nguyên trước mắt chỉ có thể tự do ra vào Càn Khôn Châu. Càn Khôn Châu bên trong hết thảy, Giang Nguyên còn không cách nào trưởng khống, cần tề tụ càng nhiều mảnh vỡ, Giang Nguyên mới có thể trở thành Càn Khôn Châu chúa tể thế giới. Tuy nhiên còn không cách nào khống chế Càn Khôn Châu bên trong hết thảy, nhưng Càn Khôn Châu bên trong linh khí sương mù dày đặc, lại so ngoại giới cao gấp 10 lần. Đạt tới 10 cấp về sau Giang Nguyên, đã có thể rõ ràng cảm nhận được tự nhiên linh khí tồn tại. Càn Khôn Châu bên trong linh khí, không chỉ có càng thêm nồng đậm, còn càng thêm thuần túy. Đợi tại Càn Khôn Châu bên ngoài Giang Nguyên, căn bản không cảm giác được tự thân thực lực tăng lên, chỉ có song tu lúc mới có thể cảm nhận được 10 phần chậm chạp tăng lên. Nhưng ở Càn Khôn Châu bên trong, Giang Nguyên cho dù không hề làm gì, thì có thể cảm nhận được cùng song tu không sai biệt lắm hiệu quả. Bảo địa như thế, quả thực chính là vì Giang Nguyên lượng thân mà làm thế ngoại đạo nguyên. Vẹn vẹn 1/7 Càn Khôn Châu, liền có thể cầm giữ có tinh thuần như thế linh khí. Nếu có thể tề tụ toàn bộ linh châu mảnh vỡ, Càn Khôn Châu thế giới, lại cái kia là bực nào màu mỡ cùng hùng vị, thực sự thật là làm cho người ta chờ mong. Tốt. Từ nay về sau, Càn Khôn Châu chính là ta Giang Nguyên tư nhân lãnh địa, ta muốn đem nơi này chế tạo thành chân chính tận thế đạo nguyên. Giang Nguyên hệ thống không gian bên trong, chính chất đống vô cùng vô tận tư nguyên, cho dù là đem 100 km vuông lấp đầy đều dư xài. Giang Nguyên muốn tại Càn Khôn Châu bên trong kiến tạo một tòa thuộc về mình đảo nguyên chi thành. Bất luận tận thế nhiều sao tàn khốc, nơi này đều sẽ thành Giang Nguyên trong tay tịnh thổ. Không cần bất cứ chút do dự nào, Giang Nguyên lập tức bắt đầu xây dựng phòng ốc, kiến tạo thuộc về mình đảo nguyên chi thành. Nhìn lấy từng tòa cung điện sang trọng vụt lên từ mặt đất, Giang Nguyên trên mặt tràn ngập cảm giác thành tựu. Lần sau gia đình tụ hội, Giang Nguyên muốn tại Càn Khôn Châu bên trong tổ chức. Ngay tại Giang Nguyên vất vả bận rộn thời điểm, trên thân gia đình điện thoại đột nhiên truyền đến tin tức. Nhìn một chút tin tức, Giang Nguyên liền trực tiếp biến mất tại Càn Khôn Châu bên trong. Thiên Hải thành phố Bất Dạ thành, Ngọc Thành khu biệt thự. Trải qua một đoạn thời gian phát triển, khu biệt thự xung quanh đã dựng thẳng lên một bức tường cao. Tường cao bên trong cùng sở hữu 6 tòa nhà biệt thự sang trọng, mỗi một nhà biệt thự chiếm diện tích đều vượt qua 1000 mét vuông, biệt thự cùng biệt thự ở giữa còn có đại lượng xanh sạch hóa cùng đình viện, giống như một tòa tư nhân trang viên, trong trang viên còn có nhiều cái rộng rãi bể bơi. Nơi này là Giang Nguyên tư nhân lãnh địa, là toàn bộ Ngọc Thành khu vực an toàn tối cao kiểu mẫu biệt thự. Ở vào khu biệt thự trung ương, chiếm diện tích vượt qua 5000 mét vuông hoàng gia cấp biệt thự, là chỗ có biệt thự trung diện tích lớn nhất, sửa sang xa hoa nhất. Đây là Giang Nguyên đưa cho Triệu Quân Nhã nhà. Đương theo lễ vật khen thưởng không ngừng đổi mới, Giang Nguyên hệ thống không gian bên trong hào hoa nơi ở đã càng ngày càng khoa trương, 5000 bình hoàng gia cấp biệt thự sớm đã biến thành cỏ đầu đường. So hoàng gia cấp biệt thự càng như bức đế hoàng cấp biệt thự, Giang Nguyên đều có hàng ngàn hàng vạn. Ngược lại không phải là Giang Nguyên không bỏ được đưa đế hoàng cấp biệt thự, mà chính là đế hoàng cấp biệt thự quá mức nguy tiền, như là tùy tiện lấy ra, Giang Nguyên tìm không ra phù hợp lý do. Lúc này, Triệu Quân Nhã, Triệu Mục Lâm, Nam Cung Vân, An Ngữ cùng với đông đảo khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, chính tụ tập tại biệt thự phòng khách, mong mỏi cùng trông mong. Một giây sau, Giang Nguyên bóng người thì xuất hiện tại cửa biệt thự. Lao công nhìn đến Giang Nguyên, Triệu Quân Nhã lập tức đứng dậy chào đón. Quân Nhã gấp gáp như vậy tìm ta, là gặp phải khó khăn gì sao? Thật có chút tiểu phiền toái, Lao công cơm tối ăn sao? Còn không có đâu. Vừa giáo huấn một số không có mắt người, còn chưa kịp ăn. Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói. Tốt, Triệu Quân Nhã cùng Nam Cung Vân một trái một phải kéo lấy Giang Nguyên, chúng nữ theo sát sau, cùng một chỗ tiến vào nhà hàng. Tiến vào nhà hàng, Triệu Quân Nhã đã sớm chuẩn bị tốt thức ăn thịnh soạn cùng loại rượu. Giang Nguyên ngồi tại chủ vị, Triệu Quân Nhã cùng Nam Cung Vân phân tòa hai bên, Triệu Mục Lâm, A Ngữ, Trương Văn Hinh, Nô Tâm Nghiên, Tô Như, Vân Phỉ, Đường Ngân Nghiệm, Lạc Hà bốn nữ, cùng với Từ Y Lệ Vân các loại vừa thêm vào tân nhân, trong nháy mắt liền đem toàn bộ nhà hàng ngồi đầy. Sau khi ngồi xuống, Giang Nguyên nghi ngờ nói, Minh Tịnh cùng Minh Vi làm sao không tại? Ta không phải vừa đưa một ngôi biệt thự cho Minh Tịnh. Triệu Mục Lâm giải thích nói, gần nhất liên tiếp mưa to, Đàng Sơn khu công nghiệp nông trường xuất hiện úng ngập, gia đình hội nghị sau khi kết thúc, Minh Tịnh vẫn tại xử lý nông trường vấn đề. Giang Nguyên vừa ăn vừa hỏi nói, Quân Nhã, gần nhất Bất Dạ thành có cái đại sự gì phát sinh sao? Hắc Long Đường gần nhất như thế nào? Nhắc lên Hắc Long Đường, A Ngữ hưng phấn mà nói ra, lão công, Hắc Long Đường đã bị chúng ta triệt để đánh bại, trừ Hắc Hổ các loại số ít hoạch tâm thành viên đảo tàu bên ngoài, Hắc Long Đường địa bàn đã toàn bộ bị chúng ta cầm xuống. Hắc Long Đường rơi đài về sau, đối với chúng ta có uy hiếp, cũng chỉ thừa trưởng nhạc hội sở. Nhanh như vậy? Giang Nguyên nghi ngờ nói, Quân Nhã, dựa theo ngươi kế hoạch, không phải cần cuối tháng mới có thể cầm xuống Hắc Long Đường sao? Ta trước kia kế hoạch, thật là một chút xíu từng bước xâm chiếm Hắc Long Đường địa bàn, rốt cuộc ta không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, để tránh trường nhạc hội sở có đề phòng. So với hung hăng càng quái, tùy ý làm bậy Hắc Long Đường, trường nhạc hội sở muốn khó đối phó hơn, chúng ta đối phó Hắc Long Đường là chính nghĩa tiến hành, cho dù chúng ta đem Hắc Long Đường chém tận giết tuyệt, khu vực an toàn bên trong người cũng sẽ không cảm thấy chúng ta có cái gì không đúng. Nhưng trường nhạc hội sở người quản lý, đối đãi người bình thường vẫn là rất không tệ, chúng ta như là vô duyên vô cớ đối trường nhạc hội sở xuất thủ, sợ rằng sẽ rơi người miệng lưỡi. Ta vốn là muốn chậm rãi nuốt Hắc Long Đường địa bàn, bước bách Hắc Long Đường liên thủ với trường nhạc hội sở, kể từ đó, ta thì có lý do đối phó trường nhạc hội sở. Bạn bạn nghĩ không ra, Hắc Long Đường vậy mà như thế vô năng, chính mình trước loạn trận cướp, dẫn đến Hắc Long Đường từ nội bộ giải thể, ta như là không thừa cơ cầm xuống Hắc Long Đường địa bàn, ngược lại sẽ tiện nghi người khác. Giang Nguyên kinh ngạc nói, Hắc Long Đường là mình giải thể. Đến tột cùng phát sinh cái gì, Hắc Long Đường làm sao lại giải thể? Ta cũng là vừa mới biết chân tướng, lão công, ngươi trước nhìn một đoạn video, đây là ta phái người theo Hắc Long Đường đại bản doanh trên máy vi tính tìm tới. Triệu Quân Nhã lấy ra một cái laptop, đồng thời ấn mở một đoạn video ghi hình. Ghi hình quay chụp chính là tại một dòng sông một bên. Một chi thám hiểm tiểu đội mang theo máy ghi âm tại bờ sông tìm kiếm vật tư. Phía trước vài phút không có vấn đề gì, thẳng đến thám hiểm đội viên tại bờ sông phát hiện một gốc phát sáng thực vật. Bởi vì video chỉ là một cái thoáng mà qua, phát sáng thực vật cụ thể dáng dấp ra sao, Giang Nguyên không thấy rõ. Bất quá, trong video xuất hiện rất nhiều dài hơn 1 mét màu đen côn trùng, đám côn trùng này toàn thân mềm mại, không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh, còn vô cùng cắt máu. Chi này thám hiểm tiểu đội vừa tới gần bờ sông phát sáng thực vật, liền bị đại lượng màu đen quái trùng tập kích, tại chỗ thì chết thật nhiều người. Trong video tràn đầy tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu, mười mấy người thám hiểm tiểu đội lập tức bắt đầu chạy trốn từ phía. Về sau, video máy ghi âm thì rơi trên mặt đất. Qua vài giây đồng hồ sau, video máy ghi âm mới bị người lấy đi. Sống sót người mang theo video máy ghi âm bắt đầu chạy trốn. Ngay sau đó, video thì im bặt mà dừng đoạn video này bên trong, trừ khủng bố màu đen quái trùng bên ngoài, trên một số cái kia phát sáng thực vật thần bí nhất. Đồng thời nghe thanh âm, trong đội ngũ tựa hồ có người tại bờ sông nhặt được bảo bối gì. Giang Nguyên có thể rất rõ ràng nghe đến, thám hiểm đội bên trong có người tại cướp đoạt đồ vật. Bởi vì có người cố ý đem video máy ghi âm rời, dẫn đến video máy ghi âm vẫn chưa đập tới phát sáng thực vật bằng cảnh, cũng không thấy rõ bọn họ đến tụt cùng được cái gì. Chương 627, Bạch Ngọc Thụy Liên chương 627, Bạch Ngọc Thụy Liên xem hết video, Giang Nguyên nghi ngờ nói, video này, người nào đập? Ống kính rất mơ hồ a. Triệu Quân Nhã hồi đáp, là Hắc Long Đường một vị phó đường chủ, giống như gọi Chu An, hắn là một tên cấp 3 tốc độ cường hóa dị năng người, trước kia là một tên bảo hành điện tử sản phẩm bảo hành viên. Video này ở nơi đó đập. Triệu Quân Nhã cười nói, lao công, ngươi còn nhớ rõ Tài Thần Miếu sao? Đương nhiên nhớ đến, Nguyệt Hồ Tài Thần Miếu, chúng ta tại chùa miếu đằng sau phát hiện một gốc cổ thụ ngân hạnh, còn tại trên cây phát hiện dị năng trái cây, ngươi thứ hai dị năng sinh mệnh khống chế, không phải liền là ăn dị năng trái cây mới giác tỉnh. Video này quay chụp địa điểm, ngay tại Nguyệt Hồ Hạ Du. Nha. Giang Nguyên nhớ đến, Nguyệt Hồ bên trong có rất nhiều biến dị động vật, ven bờ còn có biến dị con giun. Như thế địa phương đặc thù, coi như lại xuất hiện một gốc linh thực, Giang Nguyên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Quân Nhã, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, có cái gì tình báo thì nói nhanh lên đi. Triệu Quân Nhã tiếp tục nói, chuyện này vẫn là để Vân Tỷ nói đi, rốt cuộc tình báo này là Vân Tỷ tra được. Nam Cung Vân cũng không có giành công, chỉ vào Tịch Vụ nói ra, tình báo này là Tịch Vụ được đến, Tịch Vụ bắt lấy một tên Hắc Long Đường dị năng người, hắn vừa vặn là trong video tiểu tổ thành viên. Giang Nguyên vung tay lên, tán dương, Tịch Vụ, làm tốt, ta nhất định trọng trọng có thưởng. Tịch Vụ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngượng ngập nói, Tịch Vụ là chủ nhân người, có thể vì chủ nhân phân ưu, là Tịch Vụ phải làm, Tịch Vụ không cầu ban thưởng. Vậy không được, nhà chúng ta quy củ, có tội tất phạt, có công tất thưởng, ta thì ban thưởng ngươi một khỏa chân linh đan. Phục dụng đan dược sau, có thể tăng cường tu vi chân khí, thế nhưng là khó được linh đan. Giang Nguyên lấy ra một cái bình sứ đưa đến Tịch Vụ trước mặt. Tịch Vụ hoan hỉ tiếp nhận, nói cảm tạ, tạ chủ nhân linh chúc mừng ký chủ lễ vật thành công. Lễ vật đối tượng, Tịch Vụ. Thân phục người, lễ vật bội số 180 lần. Đưa tặng lễ vật, trung phẩm chân linh đan một kiểm chắc đến lễ vật đối tượng tâm tình vui vẻ, phát động đồ vật phẩm chất thăng cấp, phát động khen thưởng thêm. Kiểm chắc đến lễ vật đối tượng độ trung thành đạt tới 100 điểm, phát động hoàn mỹ thần phục người khen thưởng, phát động khen thưởng bạo kích. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng phẩm chân linh đan 360, sau khi phục dụng, có thể tăng cường hóa cảnh cường giả cường độ chân khí, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại hoàn đan 360, sau khi phục dụng có thể tăng cường tông sư cảnh cường giả cường độ chân khí, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Chúc mừng ký chủ lấy được đến hoàn mỹ thần phục người khen thưởng tiên linh đan 18, sau khi phục dụng có thể tăng cường tiên linh chi khí cường độ, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Hoàn mỹ thần phục người khen thưởng, quả nhiên so khen thưởng thêm còn muốn như bê chỉ là một lần phổ thông lễ vật, thì khen thưởng 18 mai tiên linh đan. Nhất định phải đem càng nhiều người bồi dưỡng thành hoàn mỹ thần phục người mới được. Giang Nguyên nhìn về phía Nam Cung Vân, Nam Cung Vân lúc này mới giải thích nói, bởi vì chúng ta cùng Hắc Long Đường mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, Hắc Long Đường tự biết không địch lại, thì kế hoạch đem chúng ta dẫn vào một cái hiểm địa, đồng thời bố trí mai phục. Chu An chỉ huy chi này 15 người tiểu đội, mục đích chính là vì tìm kiếm đầy đủ nguy hiểm địa phương, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới có thể tiến vào Nguyệt Hồ Hạ Du quỷ dị rừng rậm. Chi tiểu đội này cùng sở hữu 15 người, nhưng còn sống trở về chỉ có 4 người. Nghe sống sót người nói, bọn họ tại bờ sông nhìn đến phát sáng thực vật, là một đóa thuần màu trắng hoa sen, cái kia đóa hoa sen có chừng bóng rổ lớn như vậy, toàn thân trắng loãng, giống như màu trắng ngọc thạch, đồng thời tản ra hào quang nhỏ yếu, thật giống như một chiếc đèn chân không. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng là đây là một chiếc hoa đăng, đến gần về sau mới phát hiện, nó là một đóa thật hoa bông sen, mà lại, Bạch Ngọc Thụy Liên chung quanh còn có rất nhiều trong suốt lá sen. Những thứ này lá sen nhìn lấy thật giống như pha lê, nội bộ còn có nhạt chất lỏng màu xanh lưu động. Nhìn đến kỳ quái như thế thực vật, trong đội ngũ rất nhiều người đều muốn đi lên ngắt lấy. Chu An động tác nhanh nhất, hắn muốn lấy xuống Bạch Ngọc Thụy Liên, nhưng hắn vừa mới tới gần, Bạch Ngọc Thụy Liên vậy mà né tránh. Ngay sau đó, trong nước thì bay ra đại lượng biến dị con địa công kích Chu An, Chu An trên tay bị biến dị con địa cắn bị thương, hắn liều mạng, cũng chỉ hái đến một chương lá sen. Trong đội ngũ, còn có hai người cũng cầm tới một chương lá sen, ngay sau đó, đội ngũ liền bị biến dị con địa tập kích, bị bắt buộc trốn rời bờ sông. Những thứ này biến dị con địa rất hung tàn, cắn người liền sẽ không nhả ra, đồng thời hút huyết dịch tốc độ cực nhanh, sẽ còn phóng thích độc tố, khiến người ta mất lý trí. Chu An nhận tâm cắt lấy một khối lớn da thịt, mới tạm thời bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Mạo hiểm đi hái Bạch Ngọc Thụy Liên ba người, chỉ có Chu An sống sót, còn lại hai người đều bị biến dị con địa hút thành người khô, về phần bọn hắn trong tay thủy tinh lá sen thì bị người khác cướp đi. Sống sót ba người, còn nỗ lực cướp đoạt Chu An trong tay thủy tinh lá sen. Chu An mắt thấy trốn không thoát, liền đem lá sen trực tiếp ăn. Nam Cung Vân sợ hãi thán nói, lão công, ngươi đoán Chu An ăn thủy tinh lá sen sau biến thành cái dạng gì? Giang Nguyên im lặng nói, ta đây nào biết được. Ăn thủy tinh lá sen Chu An, hắn điên. Nam Cung Vân do dự một chút nói ra, không thể nói điên, ta cảm thấy giống như là tẩu hỏa nhập ma, Chu An thân thể không thể thừa nhận thủy tinh lá sen năng lượng, dẫn đến Chu An bạo tẩu. Bạo tẩu sau Chu An không có cảm giác đau, không có lý trí, đồng thời thân thể dần dần biến đến trong suốt, thân thể thật giống như một đoàn dịch thể, coi như tụ thường cũng có thể nhanh chóng khép lại, thật giống như một cái thủy nhân. Chu An biến thành thủy nhân về sau, vẫn muốn được đến còn lại hai tấm thủy tinh lá sen, may mắn sống sót ba người, mắt thấy giết không chết Chu An, cũng chỉ có thể mang theo thủy tinh lá sen trốn về Hắc Long Đường đại bản doanh. Nam Cung Vân đột nhiên cười nói, Chu An cũng theo trở lại Hắc Long Đường đại bản doanh, vì được đến thủy tinh lá sen, còn cùng Hắc Hổ đánh lên. An thủy tinh lá sen Chu An, thực lực đã đạt tới cấp 4, cùng Hắc Hổ chiến đấu lực tương đương, Hắc Hổ cầm Chu An cũng không có cách nào. Bởi vì Chu An hóa lỏng thân thể, có thể miễn dịch vật lý công kích, lại mưa càng lớn thêm, còn cường hóa Chu An chiến đấu lực, dẫn đến Hắc Long Đường đại bản doanh bị Chu An quấy đến long trời lỡ đất, có hơn 100 người chết trong tay Chu An. Nói lên việc này, Nam Cung Vân bất đắc dĩ nói, đối mặt một cái có thể hóa lỏng người trong suốt, Hắc Long Đường đại bản doanh thoáng cái thì loạn. Bởi vì trận này rối loạn, dẫn đến Hắc Long Đường rất nhiều người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bắt đầu trắng trợn vơ vét cướp đoạt vật tư. Hắc Long Đường vốn là một đám vì tư lợi dê buôn bán, vừa gặp phải nguy hiểm liền muốn chạy, bởi vì Hắc Hổ thực lực mạnh, bọn họ còn có thể nhịn một chút. Hiện nay Hắc Hổ đều cầm Chu An không có cách, hắn thủ hạ rất nhiều người liền bắt đầu nội chiến. Nhìn đến lòng bàn tay có người tạo phản, Hắc Hổ chính mình còn thêm phiền, bắt đầu lung tung giết người, bực gốc, Hắc Hổ vậy mà trực tiếp dùng bom nổ chính mình đại bản doanh, chỉ vì giết chết Chu An. Triệu Quân Nhã lúc này nói ra, chúng ta khu vực an toàn tuần tra chặn gác, nhìn đến Hắc Long Đường đại bản doanh phát sinh đại bạo tạc, đồng thời bốc lên khói đen, lập tức thì dẫn người chạy tới. Chờ chúng ta đến về sau, liền phát hiện Hắc Long Đường đại bản doanh đã biến thành một vùng phế tích, Chu An tuy nhiên chết, nhưng Hắc Long Đường hạch tâm thành viên cũng chết một mạng lớn, chúng ta đuổi tới thời điểm, đối phương đã thương vong thảm trọng, đồng thời không có chút nào lòng kháng cự, chúng ta đều không có độc thủ, bọn họ thì đầu hàng. Thì dạng này, chúng ta dễ dàng liền cầm xuống Hắc Long Đường, chỉ có Hắc Hổ mang theo mấy tên tâm phúc thủ hạ chạy thoát. Giang Nguyên do hỏi, hắn thủy tinh lá sen trong tay người nào? Cần phải trong tay Hắc Hổ, bởi vì ăn thủy tinh lá sen sẽ nổi điên biến thành quái vật, Hắc Hổ cũng không dám tùy tiện ăn vậy. Chuyện này phát sinh tại cái gì thời điểm? Khuya ngày hôm trước. Triệu Quân Nhã tiếp tục nói, bởi vì chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì, cho nên cũng không có thông báo lao công, chúng ta ngay từ đầu chỉ cho rằng là Hắc Long Đường chính mình nội chiến, thẳng đến bắt lấy biết nội tình người, mới tra rõ ràng nguyên nhân. Nói như vậy, Hắc Hổ đã trốn rời đại bản doanh 2 ngày. Triệu Quân Nhã gật gật đầu. Các ngươi đoán, Hắc Hổ bước kế tiếp hội làm cái gì? Triệu Quân Nhã cùng Nam Cung Vân chăm miệng một lời, đi tìm Bạch Ngọc Thủy Liên. Triệu Quân Nhã tiếp tục nói, Hắc Hổ biết Bạch Ngọc Thủy Liên chung quanh tràn ngập nguy hiểm, hắn như thế sợ chết, chắc chắn sẽ không tự mình đi, ta đoán, hắn nhất định sẽ tìm người giúp đỡ. Hắc Hổ có thể tìm trợ thủ, trừ Trường Nhạc hội sở Cao Một Kính bên ngoài, cũng chỉ thường ngự Giang Nam Hạng Diêm hoặc là lớn lên Long hội sở Lý Khiếu Phong, người khác coi như tiến vào Nguyệt Hồ rừng cây, cũng là chịu chết. Nam Cung Vân suy đoán nói, Lý Khiếu Phong rất không có khả năng, hắn thực lực không đủ, ta cảm thấy Hắc Hổ lớn xác suất sẽ tìm Cao Một Kính hoặc là Hạng Diêm. Lão công, Hắc Hổ cùng Cao Một Kính cùng với Hạng Diêm thế nhưng là người quen cũ. Giang Nguyên nghi ngờ nói, lời này nói thế nào? Nam Cung Vân giải thích nói, Hắc Hổ xét đến cùng cũng là cái dê buôn bán, hắn sản phẩm có một bộ phận cũng là bán ra cho Hạng Diêm cùng Cao Một Kính. Tại tận thế trước, bọn họ thì nhận biết, chỉ bất quá, giao tình không tính đặc biệt sâu mà thôi. Đối bọn hắn tới nói, chúng ta là người ngoài. Giang Nguyên cười nói, vì mau chóng được đến Bạch Ngọc Thủy Liên, Hắc Hổ hẳn là sẽ không lãng phí thời gian, làm không tốt, hắn hiện tại đã tìm xong trợ thủ. Lão công, vậy liền làm phiền ngươi đem Hắc Hổ tìm ra, thuận tiện đem Bạch Ngọc Thủy Liên mang về, đồ tốt, cũng không thể tiện nghi người khác. Không có vấn đề, một chuyện nhỏ mà thôi, bao tại ta trên thân. Chương 628, thống nhất bất dạ thành cơ hội chương 628. Thống nhất bất dạ thành cơ hội nắm giữ song nguyên thần Giang Nguyên, linh thức bao trùm bán kính đã đạt tới 10 cây số. Mà lại, cái này còn chỉ là bán kính. Tuy nói mở rộng thần thức phạm vi bao trùm sau, thần thức độ chính xác hội giảm xuống, nhưng tìm kiếm thực lực đạt tới cấp 4 dị năng người, vẫn là có thể làm được. Giang Nguyên cũng không nói nhảm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi tới bất dạ thành hư không bên trên. Vô hình thần thức thì giống như là biển gầm hướng về bốn phía quét tán, phàm là thực lực đạt tới cấp 4 trở lên người, hội giống trong bầu trời đêm như sao loé sáng. Tận thế đến bây giờ mới đi qua 10 tháng, có thể đạt tới cấp 4 dị năng người, ít càng thêm ít, thì liền thực lực đạt tới cấp 4 thi biến thể cũng không coi là nhiều. Tại Giang Nguyên cẩn thận tìm kiếm phía dưới, vẹn vẹn phí tổn mấy mươi phút, Giang Nguyên tìm đến Hắc Hổ hành tung. Một giây sau, Giang Nguyên liền thuấn di đến một cái ẩn nấp nhà kho trên không. Đi qua Giang Nguyên thần thức tìm bòi, phát hiện cái này ẩn nấp nhà kho phía dưới lại là một gian hóa học phòng thí nghiệm. Nơi này lại là một cái chế dê công xưởng. Trong phòng thí nghiệm, mười mấy tên thân thể mặc áo choàng trắng chuyên gia chính đang bận rộn lấy. Tại trên bàn thí nghiệm, Giang Nguyên còn phát hiện một chương lớn chừng bàn tay thủy tinh lá sen. Mặt khác một chương thủy tinh lá sen cũng đã bị cầm lấy đi làm nghiên cứu. Toàn bộ lòng đất thí nghiệm bên trong có hơn 50 người, Hắc Hổ lúc này chính ở phòng hầm gian phòng, mà lại Hắc Hổ trạng thái có chút không đúng. Giang Nguyên trực tiếp tuấn di đi tới Hắc Hổ gian phòng, sau đó dùng linh hồn bảo thạch tìm tòi hắn chi nhớ, mới hiểu được hết thảy. Biết được hết thảy về sau, Giang Nguyên liền trở về biệt thự. Nhìn đến Giang Nguyên trở về, Triệu Quân Nhã vui vẻ nói, lão công, thế nào? Tìm tới Hắc Hổ sao? Đó là đương nhiên, ta tự thân xuất mã, hoàn thành chút chuyện nhỏ này, tự nhiên dễ dàng. Hắc hổ ở đâu? Tại Hoa Giang Nam đường 1321 số một cái trong kho hàng này lòng đất, thực là một cái chế dê công xưởng, Hắc hổ chiêu mộ 12 tên hóa học chuyên gia, ý dược chuyên gia vì hắn chế tác sản phẩm. Bọn họ rút ra thủy tinh lá sen bên trong năng lượng dịch tiến hành nghiên cứu, phát hiện thủy tinh lá sen năng lượng dịch có thể gia tốc thân thể tiến hóa, đồng thời khiến người ta thể tế bào nắm giữ tương tự hóa lòng năng lực. Chu An chỗ lấy hội bạo động, một là bởi vì hắn bên trong biến dị con địa độc, hai là hắn liền lá sen bản thân cũng ăn, mới có thể dẫn đến năng lượng bạo động. Như là chỉ tiêm vào thủy tinh lá sen bên trong năng lượng dịch, hội có rất lớn tỷ lệ để dị năng người giác tỉnh loại thứ hai dị năng, thân thể hóa lỏng. Đương nhiên, thân thể hóa lỏng đồng thời không phải hoàn toàn biến thành dịch thể, mà chính là để bộ phận thân thể có dịch thể một dạng không có quy tắc hình thái, cái trạng thái này thân thể có thể hữu hiệu tránh đi cùng vật đặc kích. Hắc hổ làm thân thể thí nghiệm sau, chính mình cũng tiêm vào năng lượng dịch, nắm giữ hóa lỏng năng lực. An Ngữ nghi ngờ nói, thân thể hóa lỏng năng lực làm như thế nào khắc chế? Dùng hỏa thiêu là phương pháp tốt nhất, như là không có hỏa diễm, chỉ có thể dùng lợi khí cắt chém. Mặc dù đối phương làm cho vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng chỉ cần không ngừng tạo thành thương tổn, liền có thể để đối thủ dị năng năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Một khi năng lượng hao hết, cho dù có thân thể hóa lỏng, một dạng đến chết. Triệu Quân Nhã dò hỏi, thực lực tăng cường sau hắc hổ, hắn còn nghĩ ra được Bạch Ngọc Thủy Liên sao? Đương nhiên muốn, mà lại ý nghĩa vô cùng bức thiết. Hắc hổ sớm đã không kịp chờ đợi muốn hấp thu Bạch Ngọc Thủy Liên bên trong năng lượng, nhưng hắc hổ thủ hạ rất nhiều người đều chạy, hắc hổ không bỏ được để còn sót lại tâm phúc đi chịu chết. Kết quả là, hắc hổ liên lạc Hạng Diêm cùng Cao Mộc Kình, đồng thời cùng bọn hắn hẹn xong, trưa mai cùng đi Nguyệt Hồ rừng cây tìm Bạch Ngọc Thủy Liên. Hai người đều tìm. Triệu Quân Nhã có chút ngoài ý muốn. Nam Cung Vân cười nói, đã muốn tìm trợ thủ, tìm một cái là tìm hai cái một dạng là tìm, đồng thời tìm hai cái, còn có thể để đối phương lẫn nhau kiêng kỵ cùng đề phòng. Đối hắc hổ mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nghĩ không ra, cái này hắc hổ còn rất hào phóng, lại đem bí mật báo cho hai người. Giang Nguyên tiếp tục nói, ba người bọn họ tại buổi trưa hôm nay thời điểm gặp một lần, ước hẹn ngày mai cùng đi Nguyệt Hồ rừng cây tìm Bạch Ngọc Thủy Liên. Cô Nhã, ngươi có kế hoạch gì? Bọn họ đã chính mình tự tìm cái chết, vậy liền để bọn họ đều chết tại Nguyệt Hồ trong rừng cây đi. Lao công, chúng ta tối nay liền đi đem Bạch Ngọc Thủy Liên. Không giống nhau, Triệu Quân Nhã nói xong, Giang Nguyên liền đã nói ra, Bạch Ngọc Thủy Liên, thủy tinh lá sen đều đã tại ta chỗ này. Cô Nhã, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, Bạch Ngọc Thủy Liên dưới đáy lại còn có một đoạn dài hơn 1 mét màu đen củ sen. Ta đã đem những vật này đều dưỡng lên đến, Bạch Ngọc Thủy Liên còn không có kết xuất hạt sen, các loại kết xuất hạt sen, ta lại đưa cho các ngươi ăn. Như là đã biết Bạch Ngọc Thủy Liên vị trí, Giang Nguyên đương nhiên sẽ không buông tha loại bảo bối này, đã sớm tuấn di đi qua đem Bạch Ngọc Thủy Liên chuyển về Càn Khôn Châu ao hoa sen. Triệu Quân Nhã một mặt hưng phấn mà nói ra, vậy thì tốt, vậy chúng ta liền trực tiếp bố trí bẫy dập, đem Hắc Hổ, Hạng Diêm, Cao Mộc Kình ba người một mẹ hốt gọn. Tuy nhiên kế hoạch có chút sai lệch, nhưng chỉ cần bọn họ đều chết, ta trưởng khống cả tòa Bất Giả Thành liền không có chứng ngại. Nam Cung Vân lúc này nói ra, ta cảm thấy giết chết ba người, chúng ta tốt nhất đừng lộ diện, để bọn hắn chết tại biến dị con địa trong tay là được, sau đó lại thả mấy cái người sống trở về, kể từ đó chúng ta thu phục Ngự Giang Nam cùng Trường Nhạc Hội Sở liền có thể càng thêm thuận lợi. Một khi mất đi người đáng tin cậy sau, Trường Nhạc Hội Sở cùng Ngự Giang Nam tất loạn, ngao cò đánh nhau, chúng ta mới có thể ngư ông đắc lợi. Vân Nhi nói đúng, vậy liền để bọn họ chết tại biến dị con địa trong tay. Quân Nhã, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, các loại Cao Mộc Kình, Hạng Diêm sau khi chết nhất định phải lập tức lôi kéo nhân tâm, thu phục Bất Giả Thành, cũng không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Lão công, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã sớm an bài tốt, khu vực an toàn các nơi quan trọng bộ môn, ta đều xếp vào tâm phúc, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta nhất định có thể không cần tốn nhiều sức, đồng thời danh chính ngôn thuận cầm xuống cả tòa Bất Giả Thành. Vì một ngày này, Triệu Quân Nhã đã chuẩn bị đã lâu. Triệu Quân Nhã vừa cười vừa nói, lão công, thật sự là vất vả ngươi, tối nay thì lưu lại đi, ta sẽ để bọn tỉ muội thật tốt phục thị ngươi. Cũng tốt, quan phương khu vực an toàn bên kia sự tình, có Lương Ngọc cùng tiến tại, cũng không cần ta quan tâm, ta ngay tại Bất Giả Thành chờ lâu 2 ngày. Sau khi ăn xong, Giang Nguyên cùng Triệu Quân Nhã lại tại ao suối nước nóng bên trong thương lượng kế hoạch cụ thể quy tắc chi tiết. Giang Nguyên phụ trách để Hắc Hổ, Hạ Diêm, Cao Mộc Kình ba người chết hợp tình hợp lý, Triệu Quân Nhã thì phụ trách tại ba người sau khi chết, lôi kéo các phương nhân vật mấu chốt, đồng thời đem Bất Giả Thành triệt để thống nhất. Hắc Long Đường tuy nhiên đã sụp đổ, nhưng Hắc Hổ thủ hạ còn có một nhóm tâm phúc, Triệu Quân Nhã dự định đem những thứ này người đều xử lý sạch sẽ, để tránh lưu lại hậu hoạn. Ngự Giang Nam nhân mã, Triệu Quân Nhã đã thu phục không ít, chỉ cần Hạng gia phụ tử chết, Triệu Quân Nhã nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Vấn đề nhiều nhất thực là Trường Nhạc Hội Sở. Trường Nhạc Hội Sở là một nhà tư nhân hội sở, nội bộ nhân viên so sánh đoàn kết, cho dù Cao Mộc Kình chết, Triệu Quân Nhã muốn bắt lại Trường Nhạc Hội Sở cũng muốn phí chút thời gian. Nhưng đây cũng không phải là cái đại sự gì, Triệu Quân Nhã có tự tin có thể làm tốt. Vì càng tốt tiếp quản Bất Giả Thành, Triệu Quân Nhã còn cho Giang Nguyên giới thiệu mấy tên năng lực xuất chúng gia đình thành viên mới. Các nàng tuần một sắc đều là tướng mạo xuất chúng, năng lực xuất sắc đại mỹ nữ. Chương 629, Nam Cung Vân hoàn toàn thần phục. Chương 629, Nam Cung Vân hoàn toàn thần phục. Trời tối người yên trong biệt thự xa hoa. Nam Cung Vân người khoác màu trắng nửa trong suốt váy dài, áo lót bó sát người phát họa ra sung mãn dáng người, tay áo phiêu động ở giữa chạy sạch tần hiện, búi tóc kéo cao, da thịt trắng hơn tuyết, thời khắc đều có thể toát ra mị hoặc cùng uy nghiêm khí chất cao quý. Lúc này Nam Cung Vân chính nhắm mắt tu luyện Minh Ngọc Công tại song tu cùng đan dược song trọng trợ lực phía dưới. Nam Cung Vân bây giờ tu vi chân khí đã đạt tới hóa cảnh trung kỳ, tu luyện tốc độ có thể xưng thần tốc, vẹn vẹn thời gian mấy tháng thì theo ám kình hậu kỳ tăng lên tới hóa cảnh trung kỳ, đây là Nam Cung Vân trước kia chưa bao giờ hy vọng xa vời. Hùng hậu minh ngọc chân khí, cả công lẫn thủ, uy lực vô cùng, so Nam Cung gia gia truyền công pháp còn muốn cường đại. Hô, vận chuyển chu thiên kết thúc, Nam Cung Vân mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Lão công ban thưởng thượng phẩm chân linh đan, quả nhiên dược hiệu nghịch thiên, vẹn vẹn một viên thuốc, liền để ta minh ngọc công đột phá đến tầng 6, nếu ta tại hơn 20 năm trước liền có thể ngộ được lão công, tiểu trùng căn bản liền sẽ không chết, ta cũng sẽ không bị đuổi ra Nam Cung gia. Ai? Sau khi trầm mặc, Nam Cung Vân bất đắc dĩ thở dài nói, hơn 20 năm trước, lão công đều còn chưa ra đời, ta đang miên man suy nghĩ cái gì? Đã thượng thiên hạ xuống trận này tận thế đại kiếp, lại để cho ta ngộ được lão công, vậy ta nhất định muốn vì tiểu xung bọn họ lấy lại công đạo, ta không chỉ có muốn trở về Nam Cung gia, còn muốn làm cho tất cả mọi người đều trả giá đắt. Nam Cung Vân ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm cừu hận lửa giận. Nhiều năm như vậy, Nam Cung Vân vẫn không có quên quá khứ cừu hận. Tung tung. Ngay tại lúc này, Nam Cung Vân ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến dịch vụ một mặt vui vẻ đi tiến ra phòng, cười nói, "Phu nhân chủ nhân đến." Nghe đến Giang Nguyên đến tin tức tốt, Nam Cung Vân lập tức mừng lớn nói, "Lão công đến, hắn hiện ở đâu?" "Chủ nhân chính tại hậu viện chỉ đạo Y Liễu Vân các nàng tu luyện." Nam Cung Vân bất đắc dĩ nói, "Y Liễu Vân các nàng vẫn còn đang đánh cơ sở, không cần lão công tự thân chỉ đạo, các nàng là không phải lại tại muốn ý định quỷ quái gì mị hoặc lão công." "Cái này, Tịch Vũ không biết, tính toán, theo các nàng đi thôi." Nam Cung Vân sau khi đứng dậy theo miệng hỏi, "Tịch Vũ, lão công ban thưởng ngươi chân linh đan, ngươi ăn sao?" Tịch Vũ vui vẻ nói, "Chủ nhân ban thưởng đan dược, Tịch Vũ đã phục dụng. Hiệu quả như thế nào?" "Hiệu quả vô cùng tốt, Tịch Vũ đã đạt tới ám kình đỉnh phong, khoảng cách hóa cảnh bèn bèn một bước ngắn. Như là dùng đan dược cưỡng ép tăng lên cảnh giới, sẽ ảnh hưởng căn cơ, Tịch Vũ, bốn người các ngươi tốt nhất trước lắng đọng một chút, cho dù lão công lại ban thưởng đan dược, các ngươi cũng không thể cuống cuồng ăn, để tránh ảnh hưởng hậu kỳ đột phá." "Là, phu nhân." "Chúng ta đi tìm lão công." Đột nhiên, Nam Cung Vân mặt lộ vẻ âm lãnh ý cười, nói ra, "Nhớ đến, đem người kia cũng mang lên." Tịch Vũ minh bạch biệt thự hậu viện trên đất trống. Giang Nguyên chính tại hướng dẫn Từ Ý Điệp Vân bọn người tu luyện võ kỹ. Từ Ý Điệp Vân bảy người đều là Nam Cung Vân chăm chú chọn lựa thị nữ, các nàng không chỉ có thiên phú xuất chúng, tướng mạo càng là xuất chúng. Lão công nghe đến Nam Cung Vân thanh âm ôn nhu, Giang Nguyên lúc này mới dừng lại chỉ đạo đi tới. "Vân Nhi, nghe quân nha nói, lần này tiêu diệt Hắc Long Đường, ngươi công lao lớn nhất, làm không tệ." "Hắc Long Đường chỉ là một đám người ô hợp thôi. Ta dẫn người đuổi tới Hắc Long Đường đại bản doanh thời điểm, Hắc Long Đường cao thủ đều sắp bị chính mình người giết sạch, đánh bại dạng này đối thủ, Vân Nhi thực sự không dám giành công." "Ha ha, còn thật khiêm nhường." Nam Cung Vân đột nhiên tránh ra bên cạnh thân thể, từ phía sau lôi ra một tên trang dung tinh xảo diễm lệ, dung nhan có thể nghiêng sơn hà, dáng người cực kỳ đánh vào thị giác tuyệt đại giai nhân. "Đây là, vị này là ta theo Hắc Long Đường đại bản doanh mang về nữ nhân, nàng gọi một chút, là một vị cổ võ tu luyện giả, cảnh giới đã đạt tới ám kình hậu kỳ, là một bộ hết sức xuất sắc lô đỉnh." Giang Nguyên bất đắc dĩ nói, "Quân nhã vừa tìm cho ta một đôi chị em gái lô đỉnh, ngươi làm sao cũng dạng này, nhà chúng ta hiện tại lại không thiếu người." "Lão công, nàng là tự nguyện, ta cũng không có ép buộc." Giang Nguyên nhìn về phía Mặc Trúc câu nệ ngượng ngùng túi lầu xuống. "Là, ta là tự nguyện." Giang Nguyên nhìn về phía Mặc Trúc, nghi ngờ nói, "Ngươi gọi Mặc Trúc, chúng ta trước kia ở đâu gặp qua?" Mặc Trúc lập tức lay động tay nhỏ, thẹn thùng nói, "Không có, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua." "Kỳ quái." Giang Nguyên trong lòng có chút kỳ quái, cái này Mặc Trúc dài đến rất xinh đẹp, thiên phú cũng không tệ, theo lý mà nói hẳn là lễ vật đối tượng. Có thể Giang Nguyên gặp phải Mặc Trúc thời điểm, hệ thống vẫn chưa nhắc nhở phát hiện lễ vật đối tượng. Xuất hiện loại tình huống này, lớn xác suất là Giang Nguyên trước kia gặp được, hệ thống đã cho ra lễ vật bội số. Phàm là hệ thống giám định qua lễ vật đối tượng, hệ thống liền sẽ không lại nhắc nhở. Bởi vì Giang Nguyên sau tận thế gặp phải người thực sự quá nhiều, bên trong bị định giá lễ vật đối tượng người cũng không ít. Giang Nguyên không có khả năng đem mỗi cái lễ vật đối tượng đều thu nhập dưới trướng. Một số thời khắc, cho dù hệ thống nhắc nhở đối phương là lễ vật đối tượng, Giang Nguyên cũng sẽ không quá để ý trước mắt cái này Mặc Trúc. Hẳn là bị Giang Nguyên xem nhẹ cái nào đó lễ vật đối tượng. Đối với cái này, Giang Nguyên ngược lại là đồng thời không để ý lão công, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ để tân nhân thật tốt phục thị ngươi. Giang Nguyên nhìn một chút ngoại giới thời gian vừa qua nửa đêm 12 giờ, tại gấp 50 lần thời gian lưu tốc phía dưới, khoảng cách hừng đông còn có 300 giờ. Nói thời gian không còn sớm, cũng không thành vấn đề. Tốt, vậy liền trở về phòng đi. Hồi lâu sau, đinh kiểm chắc đến thần phục người, Nam Cung Vân độ trung thành đạt tới 100 điểm, trở thành hoàn mỹ thần phục người. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Giang Nguyên không hiểu ra sao. Nam Cung Vân làm sao đột nhiên liền thành hoàn mỹ thần phục người, chính mình giống như cũng không có đưa nàng lễ vật gì. Nhìn một chút bên người Mặc Trúc, Giang Nguyên mãnh liệt hoài nghi, Nam Cung Vân có đặc thù yêu thích. Mặc kệ, cơ hội khó được, nhất định phải đưa chút lễ vật soạt một đợt khen thưởng. Ngay tại Giang Nguyên suy nghĩ cần phải đưa điểm lễ vật gì thời điểm, Nam Cung Vân cười hỏi, "Lão công, Mặc Trúc phục thị, ngài còn hài lòng không?" "Như là không hài lòng, thiếp thân nhất định hung hăng trách phạt." "Hài lòng hài lòng." Giang Nguyên lấy ra một cái trung phẩm trái cây sinh mệnh cười nói, "Vân Nhi, ngươi cũng vất vả, ta đưa ngươi một cái sinh mệnh dị năng trái cây, ngươi chỉ cần ăn hết nó, liền có thể giác tỉnh cùng quân nhã một dạng sinh mệnh dị năng, không chỉ có thể nhanh chóng khép lại vết thương, trong nháy mắt bạo phát sinh mệnh lực, để cho mình chiến lực tăng gấp bội, còn có thể thanh xuân mãi mãi, chậm lại già yếu, thế nào, ưa thích sao?" Nhìn đến trái cây sinh mệnh, Nam Cung Vân trên mặt lập tức lóe qua vẻ kích động. Triệu quân nhã sinh mệnh dị năng, Nam Cung Vân thế nhưng là được chứng kiến. Trái cây sinh mệnh không chỉ có thể giao phó dùng ăn người sinh mệnh khống chế dị năng, còn có thể tăng cường rất nhiều dùng ăn người thể chất, khai phát tiềm năng, đồng thời chậm lại già yếu, tăng trưởng thọ nguyên. Nghịch tiên như vậy linh quả, giá trị có thể xưng vô giá. Nam Cung Vân vạn vạn nghĩ không ra, Giang Nguyên vậy mà sẽ đưa chính mình chân quý như thế linh quả. Vân Nhi, ngươi còn chờ cái gì nữa, còn không tranh thủ thời gian cầm lấy?
Không.
Vân Nhi không thể nhận, trái cây sinh mệnh thực sự quá chân quý, Hắc Long Đường mấy ngàn người, chỉ là vì tranh đoạt không phải linh quả thủy tinh lá sen, liền tử thương hơn 1000 người, trái cây sinh mệnh dạng này đỉnh cấp linh quả, Vân Nhi thực sự không có tư cách nắm giữ. Ta nói ngươi có tư cách, ngươi thì có tư cách. Giang Nguyên bắt lấy Nam Cung Vân tay nhỏ, đem trái cây sinh mệnh nhét vào Nam Cung Vân trong tay. Giang Nguyên một mặt kiên định nói, Vân Nhi, đây là ta tặng quà, ngươi nhất định phải nhận lấy, nghe đến không có. Hệ thống không gian bên trong dị năng trái cây đều đã nước tràn thành lụt. Như là sợ lấy ra quá nhiều dị năng trái cây, không tốt giải thích, Giang Nguyên ước gì cho người trong nhà mỗi người đưa một quả.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ lễ vật thành công. Lễ vật đối tượng, Nam Cung Vân lễ vật bội số 150 lần, thần phục người gấp bội, thuế biến người gấp bội, chân thực lễ vật bội số 600 lần, đưa tặng lễ vật, trung phẩm sinh mệnh linh quả một kiểm chắc đến lễ vật đối tượng tâm tình kinh hỉ, phát động đồ vật phẩm chất thăng cấp, phát động khen thưởng thêm. Kiểm chắc đến lễ vật đối tượng vì hoàn mỹ thần phục người, khen thưởng nhất định bạo kích, đồng thời lấy được đến hoàn mỹ thần phục người khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng phẩm sinh mệnh linh quả 1200, dùng ăn sau, có thể để dùng ăn người giác tỉnh cấp độ SS tự lành dị năng, sinh mệnh tiêu đốt, cùng với sinh mệnh hấp thu ba loại năng lực, đồng thời thu hoạch được to lớn sinh mệnh lực, tăng lên thân thể tiềm năng, chậm lại già yếu, gia tăng thọ nguyên, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, tùy cơ thượng phẩm dị năng trái cây 1200, tùy cơ chủng loại thân thể cường hóa trái cây, sau khi phục dụng có thể đạt được cấp độ SS thân thể cường hóa hệ dị năng, đã tự động lưu giữ hệ thống không gian. Chúc mừng ký chủ lấy được đến hoàn mỹ thần phục người khen thưởng, bất tử tiên thể 1, truyền thuyết bên trong đặc thù tiên thể, nắm giữ không chết thuộc tính, đồng thời thụ thương khôi phục sau, thể chất có thể vô hạn tăng cường, đã tự động cùng ký chủ dung hợp. Nương theo khen thưởng tới sổ, Giang Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên theo thể nội hiện lên. Cỗ lực lượng này tuy nhiên to lớn, nhưng lại dị thường ôn hòa. Ngay sau đó, Giang Nguyên liền cảm nhận được thân thể mỗi một góc đều tràn ngập vô tận lực lượng, cùng dồi dào sinh mệnh lực. Loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Vân Nhi, các ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta đi trước. Vì cẩn thận cảm thụ bất tử tiên thể cường đại, Giang Nguyên chỉ có thể đi trước một bước. Chương 630, đi qua cửu hận chương 630, đi qua cửu hận thẳng đến Giang Nguyên rời đi mấy phút đồng hồ sau, Nam Cung Vân mới lấy lại tinh thần. Nhìn trong tay màu xanh biếc, bề ngoài có rất nhiều thần kỳ đường vân trái cây sinh mệnh, Nam Cung Vân trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Chân quý như thế linh quả, Giang Nguyên vậy mà có thể không giữ lại chút nào địa đưa cho mình. Nam Cung Vân trong lòng đối Giang Nguyên không muốn xa rời, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Cùng Giang Nguyên so ra, Nam Cung Vân những cái kia đồng tộc chí thân hảo hữu, thực sự lộ ra có chút buồn cười. Mặc Trúc dây rủa lấy đứng dậy, đối với Nam Cung Vân nói ra, "Nam Cung Vân, ta đã dựa theo ngươi phân phó làm, ngươi đáp ứng ta, cũng không thể nuốt lời."
"Đừng."
Trả lời Mặc Trúc, là Nam Cung Vân một cái bàn tay. Đỏ tươi dấu năm ngón tay, xuất hiện tại trắng non trên da thịt, lại phối hợp Mặc Trúc yếu đuối ánh mắt, để Mặc Trúc lộ ra càng thêm điểm đạm đáng yêu. "Chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, ta lão công ưa thích yếu đuối thanh thuần, nhưng ta cũng không thích, còn không đem mặt đổi lại." Đối mặt Nam Cung Vân bá đạo, Mặc Trúc cắn chặt bờ môi, trên mặt bắp thịt bắt đầu nhúc nhích. Một giây sau, Mặc Trúc ngũ quan thì xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Ngay sau đó, Mặc Trúc vậy mà biến thành Đông Phương Thanh Trúc, Tô Tử Nhiên mẫu thân. Thấy cảnh này, Nam Cung Vân tán thưởng nói, không hổ là Thiên Diện Tà Quân độc môn bí thuật, cái này Thiên Huyễn thuật dịch dung quả nhiên lợi hại, không chỉ có thể cải biến bề ngoài, thậm chí ngay cả khí tức cũng có thể thay đổi. Đông Phương Thanh Trúc một mặt cầu khẩn nói, Nam Cung Vân, ta đã dựa theo ngươi nói làm, ta cầu ngươi, không nên thương tổn Tô gia cùng ta đại ca, năm đó sự tình, hãy để cho nó qua đi.
Đi qua.
Nam Cung Vân hai mắt nén giận, tức giận gầm nhẹ nói, Đông Phương Thanh Trúc, ngươi có tư cách gì nói câu nói này? Năm đó là Đông Phương Thanh Sơn cùng Thượng Quan Vân Hạc trêu chọc Tà Vương Cốc, là bọn họ giết Tà Vương Cốc người, còn cướp đi Tà Vương Cốc bí tịch, vì cái gì bọn họ chính mình không đứng ra gánh chịu trách nhiệm, ngược lại đem chúng ta làm hại thảm như vậy? Đông Phương Thanh Sơn cùng Thượng Quan Vân Hạc không chỉ có là hai đại gia tộc dòng chính đệ tử, vẫn là thiên phú xuất chúng thiếu niên anh tài, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Lúc tuổi còn trẻ Nam Cung Vân còn từng ái mộ qua Đông Phương Thanh Sơn. Đông Phương Thanh Sơn thì là Đông Phương Thanh Trúc thân ca ca. Năm đó cổ võ giới tà đạo cao thủ nhiều lần ra, bọn họ bốn chỗ làm sằng làm bậy, làm hại một phương, người ta cùng thuộc cổ võ chính đạo, hơn nữa còn là bốn đại thủ hộ gia tộc đệ tử, nên gánh vác bảo trì cổ võ giới trật tự trách nhiệm, ta đại ca giết Tà Vương Cốc đệ tử cũng không sai. Nam Cung Vân lạnh lùng nói, là hắn giết Tà Vương Cốc đệ tử xác thực không sai. Năm đó người ta tám người tiếp đến nhiệm vụ là truy sát Thiên Diện Tà Quân, nhưng Đông Phương Thanh Sơn cùng Thượng Quan Vân Hạc lại tự chủ trương chạy đến Tà Vương Cốc giết gốc chủ nhi tử, còn cướp đi Tà Vương Cốc bí tịch. Những việc này bọn họ thế nhưng là gạt người khác làm. Hơn 20 năm trước, Thiên Diện Tà Quân sử dụng Thiên Huyễn thuật dịch dung thành chính phái nhân sĩ, bốn chỗ hãm hại lừa gạt, vi phạm pháp lệnh, dẫn phát cổ võ giới nhiều người tức giận. Đông Phương gia, Thượng Quan gia, Nam Cung gia, Âu Dương gia làm cổ võ giới bốn đại thủ hộ gia tộc, có trách nhiệm bảo trì cổ võ giới yên ổn, liền điều động thế hệ trẻ tuổi trước đuổi theo giết Thiên Diện Tà Quân. Thiên Diện Tà Quân bản lĩnh tuy mạnh, nhưng chiến đấu lực lại không mạnh, phái ra mấy tiểu bối cũng đủ để ứng phó. Đông Phương gia phái ra Đông Phương Thanh Sơn cùng Đông Phương Thanh Trúc huynh muội, Thượng Quan gia phái ra Thượng Quan Vân Hạc cùng với môn hạ đệ tử Lưu Minh. Âu Dương gia phái ra Âu Dương Lịch cùng môn hạ đệ tử Mạc Lâm. Nam Cung gia thì phái ra Nam Cung Vân cùng Nam Cung Sung tỷ đệ. Tám người tạo thành một chi thảo phạt đại đội, tiến về Bắc Cảnh truy tra Thiên Diện Tà Quân hành tung. Trải qua mấy tháng truy tung, bọn họ rốt cuộc tìm được Thiên Diện Tà Quân, đồng thời thành công đem bắt được. Đang ép hỏi tình báo thời điểm, Đông Phương Thanh Sơn cùng Thượng Quan Vân Hạc ngoài ý muốn theo Thiên Diện Tà Quân trong miệng biết Tà Vương Cốc rất nhiều bí mật. Nguyên lai, Thiên Diện Tà Quân từng dịch dung chui vào Tà Vương Cốc trộm cắp bảo vật. Tà Vương Cốc thế nhưng là tà đạo ảnh hưởng rất lớn đại thế lực, là lúc đó chính đạo liên minh tử địch. Bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đông Phương Thanh Sơn lập tức ép hỏi ra Thiên Diện Tà Quân Thiên Huyễn thuật dịch dung, đồng thời dùng kế dẫn ra Tà Vương Nhi Tử. Giết chết Tà Vương Nhi Tử sau, lại dịch dung thành Tà Vương Nhi Tử, chui vào Tà Vương Cốc trộm lấy võ công bí tịch. Một cái môn phái bí tịch, chỗ lấy là bất chuyển chi bí, không chỉ có là bởi vì bí tịch có thể khiến người ta lấy được đến lực lượng, còn có một nguyên nhân trọng yếu, là sợ hãi địch nhân thông qua nghiên cứu bí tịch, sáng tạo ra nhắm vào mình võ công kỹ xảo cùng chiến thuật. Tà Vương Cốc nguyên bản là tà đạo thế lực, cựu địch đông đảo, một khi bản môn hạch tâm công pháp tiết ra ngoài, tất nhiên sẽ bị cựu địch sử dụng. Đến thời điểm Tà Vương Cốc nhưng là muốn đứng trước diệt môn mạo hiểm, vì đoạt lại công pháp bí tịch, đồng thời vì chính mình nhi tử báo thù, Tà Vương lập tức chỉ huy tâm phúc đối Thượng Quan Thanh Sơn bọn người triển khai ngàn dặm truy sát. Bởi vì bí tịch bên trên có lưu đặc thù truy tung ấn ký, Thượng Quan Thanh Sơn bọn người căn bản là không có cách cẩn tàng, chỉ có thể một đường đào vong, bốn đại gia tộc trợ giúp cũng không có nhanh như vậy đến. Lúc đó Nam Cung Vân bọn người bị mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng là bọn họ giết Thiên Diện Tà Quân, dẫn tới tà đạo cao thủ trả thù, căn bản không biết là Đông Phương Thanh Sơn cùng Thượng Quan Vân Hạc trộm Tà Vương Cốc bí tịch. Đông Phương Thanh Sơn cùng Thượng Quan Vân Hạc không thẳng thắn nguyên nhân cũng rất rõ ràng, một mặt là không muốn cùng người khác chia sẻ chiến quả, một phương khác cũng là muốn lợi dụng Nam Cung Vân bọn người chuyển di tự hận, dẫn dắt rời đi truy binh, để cho mình thuận lợi trở về gia tộc. Nam Cung Vân giận dữ hét: "Tà Vương vì báo thù cho con trai, một đường đuổi giết chúng ta." Một đường lên, Lưu Minh chết thảm, Âu Dương Lịch trọng thương, đồng thời mất đi một thân võ công, đến nay vẫn là phế nhân, ta cùng Mạc Lâm cũng bị thương nặng, tu dưỡng mấy tháng mới khôi phục. Thẳng đến về đến gia tộc, Đông Phương Thanh Sơn cùng Thượng Quan Vân Hạc mới bàn giao tình hình thực tế, hắn coi chúng ta là thành cái gì? Hình nhân thế mạng sao? Đông Phương gia cùng Thượng Quan gia được đến Tà Vương Cốc bí tịch sau, rất nhanh liền nghiên cứu ra ứng đối Tà Vương Cốc đệ tử chiến thuật cùng kỹ xảo, đồng thời tập hợp chính đạo thế lực đối Tà Vương Cốc khởi xướng vây quét. Tà Vương Cốc bởi vậy tổn thất nặng nề, Thượng Quan gia cùng Đông Phương gia nhưng bởi vì liên tiếp thất bại tà đạo cao thủ, được cả danh và lợi. Nam Cung Vân tiếp tục nói, về sau, Tà Vương chỉ huy Tà Vương Cốc nhân mã trước đến báo thủ, bọn họ không chỉ có giết ta thân đệ đệ, Nam Cung Sùng, còn giết Mạc Lâm cả nhà 112 người, Mạc Lâm tức thì bị nhục nhã đến chết, ta vì cho tiểu Sùng báo thủ, vụ trộm tu luyện gia tộc cấm thuật, sau cùng còn bị người ta vu cáo, nói ta cấu kết tà ma ngoại đạo, ra bán gia tộc, sau cùng còn bị đuổi ra Nam Cung gia. Nam Cung gia làm kế thừa mấy trăm năm đại gia tộc trong tàng kinh các cất giữ một số có thể nhanh chóng tăng lên thực lực tà môn võ công. Những thứ này võ công, cơ bản đều có tác dụng phụ, là Nam Cung gia mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cấm thuật. Nam Cung Sung chết thảm, để Nam Cung Vân mất lý trí, vụ trộm tu luyện cấm thuật tăng cường thực lực. Tuy nhiên sau cùng Nam Cung Vân giết chết Tà Vương Cốc cao thủ, nhưng mình tu luyện cấm thuật sự tình cũng giấu không được. Đông Phương Thanh Trúc, ngươi chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, năm đó sự tình, ngươi cũng là người tham dự, bởi vì Thiên Diện Tà Quân thuật dịch dung, ngươi cũng học. Ngươi biết rõ Tà Vương Cốc là vì bí tịch mới đuổi giết chúng ta, nhưng lại cái gì cũng không nói, là sợ hai chúng ta đoạt các ngươi công lao, đúng hay không? Đông Phương Thanh Sơn cùng Thượng Quan Vân Hạc, bọn họ giết Tà Vương nhi tử, còn cướp đi Tà Vương Cốc bí tịch, nghiên cứu ra Tà Vương Cốc công pháp sơ hở, để hai người bọn họ tuổi còn trẻ, ngay tại cổ võ giới danh tiếng vang xa, sau đó còn trở thành tiêu diệt Tà Vương Cốc anh hùng, nhưng chúng ta đâu? Tiểu Sung, Lưu Minh chết thảm, Âu Dương Lịch trọng thương biến thành phế nhân, Mặc gia cả nhà bị diệt, ta bị đuổi ra khỏi nhà, ta phụ thân bị vấn trách, mẫu thân bị trục xuất nội môn. Cuối cùng là vì cái gì? Ta có lỗi gì? Họa là các ngươi gây, nhưng tội lại muốn chúng ta đến thụ. Ngươi, còn có Đông Phương Thanh Sơn cùng Thượng Quan Vân Hạc thành người người truy phùng đại anh hùng, mà ta lại thành phản bội gia tộc, tu luyện ta công gia tộc phản đồ. Nam Cung Vân cầm một cái chế trụ Đông Phương Thanh Trúc cái cổ, cả giận nói, ngươi cảm thấy cái này công bằng sao? Đông Phương Thanh Sơn chỗ có kế hoạch, Đông Phương Thanh Trúc thật là biết, mà lại Tà Vương Nhi Tử vẫn là Đông Phương Thanh Trúc dịch dung sau dẫn dụ đi ra. Bọn họ theo Thiên Diện Tà Quân trong miệng biết Tà Vương Nhi Tử thân phận cùng yêu thích, đồng thời để Đông Phương Thanh Trúc dùng mỹ nhân kế đem Tà Vương Nhi Tử dẫn dụ đi ra. Cái kia thời điểm Đông Phương Thanh Trúc mới chừng 20, căn bản không có bất luận cái gì chủ kiến. Đông Phương Thanh Sơn để cho nàng làm gì, nàng liền làm cái đó. Cầm tới Tà Vương Cốc công pháp sau, Đông Phương Thanh Trúc chỉ là nghĩ tại người nhà trước mặt khoe khoang, nàng theo không nghĩ tới hội trêu ra lớn như thế phiền phức. Chính mình hành động không chỉ có hại chết rất nhiều bằng hữu, còn để Đông Phương gia cùng Tà Vương Cốc triệt để vạch mặt, sau cùng diễn biến thành chính tà đại chiến, liên lụy hàng ngàn hàng vạn người. Nương theo song phương tử vong nhân số càng ngày càng nhiều, chính tà ân oán càng lúc càng lớn, cuối cùng diễn biến thành người chết ta sống chính tà đại chiến. Chương 631, báo thủ chương 631, báo thủ chính tà đại chiến, duy trì liên tục mấy năm lâu dài. Tại trong lúc này, bất luận chính đạo võ giả vẫn là Tà Vương Cốc thành viên đều thương vong thảm trọng. Tà Vương Cốc bản thân là Bắc Cảnh cực kỳ cường đại sát thủ thế lực không chỉ có trải rộng Bắc Cảnh nhiều địa, thì liền xung quanh nước láng giềng cũng có bọn họ nghiệp vụ. Nương theo tử vong nhân số gia tăng, song phương cừu hận cũng đến không thể điều hòa trình độ chính tà đại chiến. Kết quả cuối cùng là Tà Vương Cốc triệt để hủy diện, chính đạo thế lực chia cắt Tà Vương Cốc chỗ có tài phú, bên trong Đông Phương gia cùng Thượng Quan gia chiếm cứ đầu to, có thể nói được cả danh và lợi. Tự mình tham dự qua chính tà đại chiến Đông Phương Thanh Trúc, thì đối cổ võ giới tàn nhẫn ghét cay ghét đắng, vì thoát khỏi cừu hận công xiềng, Đông Phương Thanh Trúc tự tuyệt thượng quan gia để thân, quyết tâm rời đi cổ võ giới. Nguyên bản, Đông Phương Thanh Trúc cùng thượng quan Vân Hạc là thanh mai trúc mã người yêu, nhưng ở chính tà đại chiến trong lúc đó, thượng quan Vân Hạc thủ đoạn quá tàn nhẫn, để Đông Phương Thanh Trúc mười phần thất vọng. Rời đi cổ võ giới sau, Đông Phương Thanh Trúc thì gặp phải Tô Vạn Lý. Tô Vạn Lý là người làm ăn, vì để gia tộc xí nghiệp được đến Đông Phương gia che chở, Tô Vạn Lý liền đối với Đông Phương Thanh Trúc triển khai truy cầu. Lúc đó Đông Phương Thanh Trúc vì mau chóng thoát khỏi thượng quan Vân Hạc dây dưa, liền đáp ứng Tô Vạn Lý truy cầu, đồng thời rất nhanh sinh hạ Tô Tử Nhiên. Cho đến ngày nay, Đông Phương Thanh Trúc vẫn tại tự trách đã từng phạm phải tội nghiệp. Đông Phương Thanh Trúc đời này nguyện vọng cũng là để cho mình cùng chính mình hài tử có thể rời xa cổ võ giới ân oán tình cũ. Chỉ tiếc trời không tội lòng người, làm Nam Cung Vân tìm tới chính mình thời điểm, Đông Phương Thanh Trúc thì đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Mắt thấy Nam Cung Vân tu vi đã bước vào hóa cảnh, Đông Phương Thanh Trúc vì Tô gia cùng Đông Phương gia chỉ có thể bị bắt buộc đáp ứng Nam Cung Vân mọi yêu cầu. Nam Cung Vân, năm đó thị thị phi phi, ta không lời nào để nói, nhưng ta đã rời đi cổ võ giới, Tô gia cũng không phải cổ võ giới người, ngươi có thể không thể bỏ qua Tô gia. Đông Phương Thanh Trúc tại Tô gia sinh hoạt hơn 20 năm, đối Tô gia vẫn là có cảm tình. Nam Cung Vân cả giận nói, rời đi cổ võ giới. Ha ha ha, buồn cười, nếu ngươi không họ Đông Phương, có thể bình an vượt qua hơn 20 năm. Dựa vào cái gì, ngươi có thể thuận buồm xuôi gió, vinh hoa phú quý vượt qua nửa đời sau, mà ta lại muốn gánh vác quốc đủ, mai danh nhận tính, trốn đông trốn tây sống sót. Ngươi biết, ta rời đi Nam Cung gia sau, Tà Vương Cốc tàn đảng đến tột cùng là làm sao truy sát ta sao? Những ngày kia, ta tựa như một đầu kẻ đáng thương, tại toàn thế giới trốn đông trốn tây, nếu không phải mẹ ta vụng trộm cho ta một khoản tiền, ta đã sớm chết đói đầu phố. Nhưng ta ngay cả ta mẹ qua đời, đều không thể gặp lại nàng một mặt. Ta ẩn nút gần 20 năm, mới dám quang minh chính đại đi ra. Mà ngươi, lại tại Thiên Hải thành phố thủ phủ trong nhà, thưởng thụ hơn 20 năm xa hoa sinh hoạt. Cái này công bằng sao? Nam Cung Vân cười lạnh nói thật cho ngươi biết, ta đến Thiên Hải thành phố, chính là vì tìm ngươi báo thù, chỉ tiếc, ngươi trước kia một mực trốn ở Tô gia, ta căn bản không có cơ hội hạ thủ. Đông Phương Thanh Trúc trầm mặc. Cùng Nam Cung Vân lang bạt kỳ hồ sinh hoạt so ra, chính mình xác thực không có tư cách khuyên nàng để xuống. Trận này tận thế thiên hai, đối người khác đến nói là địa ngục, nhưng với ta mà nói cũng là vô cùng lớn kỳ ngộ, cũng là trận này thiên hai, để cho ta gặp phải đời này lớn nhất đại quý nhân. Lão công không chỉ có giúp ta chữa cho tốt năm đó tu luyện cấm thuật lưu lại nội thương, còn giúp ta đột phá đến hóa cảnh, để cho ta có báo thù thực lực, trọng yếu nhất là lão công đem ngươi theo Tô gia mang ra, ha ha ha. Nam Cung Vân vô cùng kích động nói, lão công đối với ta ân đức, ta Nam Cung Vân cả một đời đều báo đáp không. Chắc không được Nam Cung Vân độ trung thành tăng trưởng nhanh như vậy. Nguyên lai là Giang Nguyên trong lúc vô tình trợ giúp Nam Cung Vân thực hiện báo thù mộng tưởng. Nam Cung Vân mở ra bàn tay, vừa cười vừa nói, biết đây là cái gì ư? Linh quả, có thể khiến người ta giác tỉnh dị năng, đột phá cực hạn, thanh xuân mãi mãi linh quả, là lão công ban thưởng cho ta. Đông Phương Thanh Trúc lập tức giải thích, ngươi có thể được đến linh quả, cũng có ta công lao, ta chỉ cầu ngươi không nên thương tổn Tự Nhiên, không nên thương tổn Tô gia. Ha ha, lão công xác thực đối ngươi rất hài lòng, xem ở ngươi biểu hiện xuất sắc như vậy phần phía trên, chỉ cần ngươi nửa đời sau cam tâm tình nguyện làm ta lão công nữ nô, ta có thể cân nhắc buông tha Tô gia. Đông Phương Thanh Trúc một mặt kinh hoàng nói, cái gì? Ngươi trước đó rõ ràng nói, thì một lần. Nam Cung Vân nâng lên Đông Phương Thanh Trúc cái cằm, cười lạnh nói, ai để ngươi chính mình cố gắng như vậy, để ta lão công như thế hài lòng? Lấy ta thực lực bây giờ, muốn thần cũng biết, quỷ không hay giết chết người Tô gia, có thể nói dễ như trở bàn tay, nếu ngươi không đáp ứng, ta có thể chậm rãi tra tấn Tô gia, hoặc là đem người Tô gia đều đưa đến thi biến thể trước mặt, để bọn hắn trở thành thi biến thể bữa ăn ngon. Không, không, ngươi không thể làm như vậy. Ta cầu ngươi. Không muốn. Ngươi có nói không tư cách sao? Đông Phương Thanh Trúc mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng lại vô lực phản kháng. Tốt, ta đáp ứng. Hồi lâu sau, Đông Phương Thanh Trúc thỏa hiệp. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể đem chân tướng nói cho Tự Nhiên. Yên tâm, Tự Nhiên thế nhưng là ta hảo muội muội, ta nhất định sẽ thật tốt đợi nàng, không cho nàng thụ nửa điểm bị khuất. Lúc này, Giang Nguyên đang núp ở Càn Khôn Châu bên trong cảm thụ bất tử tiên thể cường đại. Giang Nguyên tuy nhiên nắm giữ khống chế người khác linh hồn năng lực, nhưng hắn không biết đối với mình nữ nhân sử dụng. Bởi vì hệ thống có quy định, dùng khống chế linh hồn các loại thủ đoạn gia tăng độ trung thành, thuộc về gian lận hành động. Gian lận hành động không chỉ có không biết phát động hệ thống khen thưởng, sẽ còn tước đoạt lễ vật đối tượng tư cách. Giang Nguyên nếu là đối nữ nhân bên cạnh sử dụng linh hồn khống chế, hệ thống hội đem đối phương định nghĩa thành Giang Nguyên khôi lỗ. Khôi lỗ là không thể trở thành lễ vật đối tượng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Giang Nguyên chưa bao giờ đối người bên cạnh sử dụng tới linh hồn khống chế, mạo xưng chỉ là đọc đến đối phương một số ý nghĩ mà thôi. Đang học lấy ý nghĩ quá trình bên trong, ý chí kiên định người là có thể phát giác. Nam Cung Vân thế nhưng là 100% thần phục hoàn mỹ thần phục người, Giang Nguyên đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đọc đến Nam Cung Vân ý nghĩ. Bạn nhất Nam Cung Vân để ý chính mình đọc đến nàng ý nghĩ, tiến mà giảm xuống độ trung thành, Giang Nguyên liền sẽ đau mất một tên hoàn mỹ thần phục người. Giang Nguyên mới sẽ không như thế nhàm chán, đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Chỉ cần Nam Cung Vân độ trung thành không giảm xuống, Giang Nguyên mới sẽ không quản cái kia như thế nhiều. Bất tử tiên thể, nghe lấy thì rất ngưu bức. Đi qua một phen cẩn thận cảm thụ, Giang Nguyên phát hiện mình thân thể quả nhiên phát sinh phi thường đại biến hóa. Tuy nhiên không biết Nam Cung Vân vì cái gì đột nhiên liền thành hoàn mỹ thần phục người, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. chỉ muốn thưởng đầy đủ phong phú, quá trình thực tuyệt không trọng yếu. Giang Nguyên trước đó chỉ là phổ thông tiên thể, hiện nay đã tiến hóa đến bất tử tiên thể, toàn thân cao thấp chỉ cần có một tế bào, liền có thể thông qua hấp thu năng lượng phục sinh. Năng lực này thực sự quá bá đạo. Chỉ cần có thể lượng sung túc, Giang Nguyên cũng là bất tử bất diệt tồn tại, coi như thân thể bị tạc thành mảnh vỡ, đều có thể trong nháy mắt phục sinh. Không chỉ có như thế, bất tử tiên thể còn có một cái thụ thương tự lành sau, liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bị động hiệu quả. Đây quả thực là siêu sẩy đa thể chất, vô địch, tuyệt đối vô địch. Đây không phải mang ý nghĩa ta muốn chính mình tìm hai bạn. Thế nhưng là, lấy ta hiện tại nhục thân cường độ, coi như đứng tại chỗ để cho người khác công kích, cũng không có nhiều người có thể phá phòng đi. Giang Nguyên cũng không có tự mình hại mình yêu thích. Tính toán, về sau như là gặp phải thực lực mạnh hơn một chút, hạ thủ nhẹ một chút chính là. Hôm nay còn được đến một cái tiên linh đan, vừa vận trực tiếp ăn, cho bất tử tiên thể tích lũy một số năng lượng, về sau phải cố gắng song tu. Nương theo Giang Nguyên thể chất tăng lên, cùng chúng nữ thực lực tiến bộ, song tu sinh ra năng lượng phẩm chất cũng tại đồng bộ tăng lên. Hiện tại Giang Nguyên có thể không nhìn chúng thấp phẩm chất năng lượng, chỉ có cao phẩm chất năng lượng mới có thể không ngừng tăng lên Giang Nguyên thực lực. Đi qua mấy giờ thích ứng, Giang Nguyên đã hoàn toàn nắm giữ bất tử tiên thể lực lượng. Tối nay nhất định là cái dài dằng dặc ban đêm. Chương 632, ba đại thế lực tập kết. Chương 632, ba đại thế lực tập kết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Nguyên liền tinh thần phấn chấn nói ra: "Cô Nhã, Vân Nhi, chúng ta cùng đi Nguyệt Hồ hạ du rừng cây, nhìn một trận đặc sắc trò vui." Tốt, hai nữ một mặt hưng phấn đáp ứng. Sân khấu đã chuẩn bị sẵn sàng, thì chờ hôm nay nhân vật chính đăng tràng. Ba người tùy tiện ăn chút bánh ngọt, liền đi vào không gian chi môn. Nguyệt Hồ hạ du, một mảnh rừng cây rậm rạp một bên. Một đoàn khuôn mặt nghiêm túc người, chính tụ tập cùng một chỗ. Hắc Hổ, Hạ Diêm, Hạ Tiếu Vũ cùng với Cao Một Kình bọn người, chính chỉ huy mỗi người nhân mã, tại bên ngoài rừng rậm tụ hợp. Tại chỗ tất cả người đều từng là một phương lão đại, lẫn nhau ở giữa cũng đều tại âm thầm phân cao thấp. Hắc Hổ nhìn đến Hạ Diêm, trước tiên giễu cợt nói: "Hạ nhị gia, những ngày này tại một nữ nhân dưới tay kiếm ăn, cảm giác thế nào?" Nhìn đến Hắc Hổ, Hạ Diêm hừ lạnh nói: "Hắc Hổ, ngươi còn có mặt mũi nói ta, lại bị một nữ nhân đem đại bản doanh đều nhấc lên, luân lạc tới trở thành chó mất chủ, thật con mẹ nó mất mặt." Hắc Hổ cả giận nói: "Hạ Diêm, việc này đều tại ngươi, là ngươi để cho ta đi trêu chọc đám kia đàn bà. Cầu thí, lên một lần, ta đều như vậy giúp ngươi, ngươi đều không có đem trong kho hàng vật tư toàn bộ cấp đi, còn chết mấy cái, bị Triệu Quân Nhã nắm được cắn, thật con mẹ nó phế vật." Nhắc lên việc này, Hắc Hổ trên mặt nộ khí càng tăng lên, giận dữ nói: "Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, vì cầm xuống vật tư nhà kho, lão tử xếp hơn 100 người, ngươi nha cho tình báo căn bản cũng không chuẩn, nhà kho chung quanh toàn mẹ nó là trạm gác ngầm. Lão tử người vừa tới gần thì bị phát hiện. Hắc Long Đường lần thứ nhất chui vào Ngọc Thành khu vực an toàn cướp đoạt vật tư nhà kho, thực là Hạng Diêm cùng Hắc Hổ ở sau lưng sách lược. Nhìn lấy Ngọc Thành khu vực an toàn tại Triệu Quân Nhã quản lý phía dưới, biến đến càng ngày càng ổn định, thì liền Nam Cung Vân, Tô Như, Vân Vĩ, Đường Ân Niệm bọn người hào hào bám vào Triệu Quân Nhã bên người. Hạng Diêm đương nhiên sẽ nóng nảy. Hạng Diêm cũng không phải một cái cam tâm làm thủ hạ tiểu nhân vật, mà lại, Hạng Diêm cũng không tín nhiệm Triệu Quân Nhã, một khi Triệu Quân Nhã triệt để tiếp quản khu vực an toàn, Hạng Diêm tất nhiên sẽ bị gạt bỏ thanh toán. Ngự Giang Nam là Hạng Diêm vất vả nhiều năm bắt đầu làm sản nghiệp, muốn để Hạng Diêm giao ra hết thảy, cam tâm tình nguyện vì Triệu Quân Nhã làm việc, cái kia là không thể nào. Huống hồ, Hạng Diêm cũng không tin tưởng Triệu Quân Nhã hội hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Thật thế, nguyên bản là một trận mạnh được yếu thua trò chơi. Lúc trước chỗ lấy lựa chọn quy thuận, một mặt là Triệu Quân Nhã bọn người thực lực sát thực rất mạnh, Hạng Diêm không có nắm chắc có thể chắc thắng. Một phương diện khác, thì là Hạng Diêm không rõ ràng Triệu Quân Nhã cùng Giang Nguyên nội tình. Nghĩ đến Triệu Quân Nhã tại Bất Dạ Thành căn bản không có nhân mạch, cho dù để Triệu Quân Nhã làm lão đại, cũng là có quyền không thực. Chưa từng nghĩ, Triệu Quân Nhã vậy mà chỉ tốn mấy ngày thời gian, thì thu phục Nam Cung Vân, đồng thời liên tiếp cầm xuống Tô Như, Vân Phỉ cùng Đường Ân Nghiệm. Thì Liên Bạch Vũ hội sở đỏ thấm, cũng đang giúp Triệu Quân Nhã. Tại những thứ này người toàn lực đến đỡ phía dưới, Triệu Quân Nhã rất nhanh liền khống chế lại cục diện. Hạng Diêm tuy nhiên trong bóng tối xui khiến đau đầu nháo sự, làm trộn tức côn, nhưng cũng bị Giang Nguyên dùng thủ đoạn tàn nhẫn trấn áp. Giang Nguyên giết người về sau, Hạng Diêm vốn định khống chế dư luận, đem Giang Nguyên tạo thành một cái thủ đoạn độc ác, giết người không chớp mắt ác mà. Chưa từng nghĩ, Giang Nguyên lại tại thời khắc mấu chốt mang về đại lượng vật tư. Giang Nguyên mang về vật tư, nhồi vào 18 chiếc đại hình nửa dơ móc. Cử động lần này để khu vực an toàn bên trong người sống sót, đem Giang Nguyên cùng Triệu Quân Nhã xem như anh hùng. Dẫn đến Triệu Quân Nhã hy vọng càng sâu. Ỷ vào trong tay có sung túc vật tư, Triệu Quân Nhã lập tức bắt đầu quyết đoán cải cách. Cải cách sau, không chỉ có đem quyền lực tiến một bước tập trung đến Triệu Quân Nhã trong tay mình, còn một lần nữa tuyển bạt các bộ môn nhân viên quản lý, phân hóa Hạng Diêm trong tay quyền lực. Ngắn ngủi mấy tháng, Hạng Diêm trong tay quyền lực liền đã còn thừa không có mấy, tay xuống không ít người, cũng bắt đầu nghe theo Triệu Quân Nhã mệnh lệnh. Lúc này, Hạng Diêm mới ý thức tới vấn đề tính nghiêm trọng. Triệu Quân Nhã trong tay vật tư thực sự quá nhiều, như là lại như thế phát triển tiếp, Hạng Diêm sớm muộn sẽ trở thành thằng hề. Đi qua một phen suy tư, Hạng Diêm mới có thể cùng Hắc Hổ cấu kết với nhau làm việc xấu, nhằm vào khu vực an toàn vật tư nhà kho ra tay. Một cái khu vực an toàn ổn định nền tảng, không phải người, mà chính là vật. Chính là bởi vì Giang Nguyên thường cách một đoạn thời gian, liền có thể mang về đại lượng vật tư, mới có thể để cho Triệu Quân Nhã tại khu vực an toàn hy vọng càng ngày càng tăng. Giang Nguyên mỗi lần đi ra ngoài, sau khi trở về đều có thể mang về đại lượng vật tư, đây mới là Triệu Quân Nhã lớn nhất ỷ vào. Hạng Diêm từng mệnh lệnh Y Lệ Mộng đi mê hoặc Giang Nguyên, nỗ lực theo Giang Nguyên trong miệng hỏi ra những vật tư này lai lịch. Chỉ tiếc, vật tư lai lịch không hỏi đi ra, ngược lại làm cho Y Lệ Mộng cùng Giang Nguyên quan hệ càng ngày càng thân mật. Thật sự là bồi phu nhân lại xếp binh. Bất đắc dĩ, Hạng Diêm chỉ có thể tìm Hắc Hổ hợp tác, hy vọng song phương nội ứng ngoại hợp, đem khu vực an toàn vật tư toàn bộ cướp đi, để khu vực an toàn rơi vào vật tư thiếu trong nguy cơ. Chỉ tiếc, Triệu Quân Nhã đã sớm tại vật tư nhà kho xung quanh an trí linh thú thực thiết nghĩ. Hắc Long Đường nhân mã còn không có tới gần nhà kho liền bị thực thiết nghĩ cho hết ăn, liền thi thể đều không lưu lại. Hắc Long Đường nhân mã trước khi chết kêu thảm, kinh động tại phụ cận tuần tra hộ vệ đội, dẫn đến hộ vệ đội trắng trợn lùng bắt khả nghi nhân viên. Hắc Long Đường ở ngoại vi tiếp ứng nhân mã, bởi vậy bại lộ, chỉ có thể sớm làm nổ bùm, đưa tới số lớn thi biến thể mới thành công thoát thân. Sự kiện này cũng là Hắc Long Đường cùng Triệu Quân Nhã triệt để trở mặt dây dẫn nổ. Bởi vì Hắc Long Đường tại khu vực an toàn náo sự, để Triệu Quân Nhã tìm được cớ đối Hắc Long Đường làm có dễ. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, Hắc Long Đường liền bị Triệu Quân Nhã cầm xuống. Nhắc lên việc này, Hắc Hổ cũng là nổi giận trong bụng. Hạ Diêm, nếu không phải ngươi cho tình báo giả, lão tử cũng sẽ không bị Triệu Quân Nhã cô nương kia để mắt tới, làm đến lão tử hiện tại muốn trốn đông trốn tây. Là chính ngươi không có bản sự, mấy ngày ngắn ngủi thì bị người ta đánh tới đại bản doanh, quan ta lông sự tình. Lúc này, một người mặc áo sơ mi trắng, mang theo kim sắc kính mắt nho nhã nam nhân đi tới, cười nói, hai vị đều bất giận, chúng ta mục tiêu đều là vì Ngọc Thành khu vực an toàn vật tư, chúng ta mục tiêu thế nhưng là nhất trí, không cần thiết lên nội chiến. Người này cũng là Cao Mục Kình, trường nhạc hội sở lão bản, năng lực là Triệu Hoàn Thế Thân. Cùng lúc đó, Cao Mục Kình vẫn là cổ võ giới tà đạo cao thủ. Trường nhạc hội sở là một nhà tư nhân hội sở, ở vào Bất Dạ Thành góc tây nam. Sau tận thế, trường nhạc hội sở chỉ chiếm theo góc tây nam một cái đường phố. Trường nhạc hội sở địa bàn tuy nhiên không lớn, nhưng hội sở bên trong cao thủ cũng rất nhiều. Lo liệu lấy tư nhân hội sở kinh doanh lý niệm, có tư cách thêm vào trường nhạc hội sở người sống sót, không phải tiến hóa giả, cũng là nắm giữ đặc thù kỹ năng nhân tài. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho trường nhạc hội sở tụ tập một số lớn cao thủ, đồng thời Cao Mục Kình tại trường nhạc hội sở nắm giữ phi thường cao hy vọng. Nương theo thời gian chuyển rời, trường nhạc hội sở bên trong vật tư cũng đang không ngừng giảm thiểu. Cao Mục Kình nhu cầu cấp bách đại lượng vật tư, có lên một lần chuẩn bị không đủ kinh nghiệm, Hạ Diêm cùng Hắc Hổ mới sẽ tìm tới Cao Mục Kình. Nhưng ở ba người kế hoạch quá trình bên trong, lại ngoài ý muốn phát hiện Bạch Ngọc Thủy Liên. Vì cấp đoạt bà bối, Hắc Long Đường vậy mà chính mình trước nội chiến, còn để Triệu Quân Nhã trắng trắng kiếm tiền nghi. Bạch Ngọc Thủy Liên xung quanh nguy hiểm trùng điệp, Hắc Hổ sợ chết không dám chính mình phía trên, lúc này mới tìm đến Hạng Diêm cùng Cao Mục Kình. Ba người đã sớm thương lượng xong, ai có thể được đến Bạch Ngọc Thủy Liên đều bằng bản sự. Được đến Bạch Ngọc Thủy Liên sau, ba người sẽ cùng nhau đối phó Triệu Quân Nhã, sau đó chia cắt Ngọc Thành khu vực an toàn bên trong vật tư. Ba người ở giữa hết sức quen thuộc, đồng thời đều có tự vệ thủ đoạn, đồng thời còn có địch nhân chung, hợp tác vẫn tương đối ổn định. Chương 633, hết thể sẵn sàng. Chương 633, hết thể sẵn sàng. Màu xám xương mù dày đặc, như là ngưng kết eo, chết dính tại trong rừng rậm. Không khí ngưng kết bất động, thời khắc đều đang phát tán ra hư thối ở mức hôi thối. Hạng Thiếu Vũ cao mày nói ra, mảnh này màu xám vũ khí là chuyện gì xảy ra? Hắc Hổ giải thích nói, mảnh này màu xám vũ khí tại cực quang không đêm sau thì chậm rãi xuất hiện, tháng trước khí trời nóng bức, đại mặt trời nướng vài ngày, mảnh này xương mù dày đặc mới tiêu tán. Vũ khí lớn như vậy, chúng ta làm như thế nào đi vào, vạn nhất gặp phải biến dị động vật tập kích, chẳng phải là rất nguy hiểm? Hắc Hổ cười lạnh nói, như là một chút nguy hiểm đều không có, lão tử đã sớm đi vào. Triệu Quân Nhã cô nương kia, chỗ lấy lợi hại như vậy, cũng là bởi vì ăn dị năng trái cây. Sau tận thế, nguyệt hồ xung quanh thực vật biến đến vô cùng kỳ quái, làm không tốt cũng có thể mọc ra dị năng trái cây. Trước đó vài ngày, trong rừng cây vũ khí không có, ta liền để Lý An bọn người tiến rừng cây nhìn xem, không nghĩ tới, bọn họ mới vừa đi vào, khí trời thì biến, cho tới hôm nay, đã phía dưới 4-5 ngày mưa to, nước mưa càng nhiều, những sương mù này thì lại xuất hiện. Hắc Hổ nhìn lên bầu trời nặng nề mây đen, bất đắc dĩ nói, nhìn thời tiết này, trận mưa này trong thời gian ngắn là sẽ không kết thúc. Hiện tại mưa to, tuy nhiên so trước mấy ngày nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn không có dừng lại ý tứ. Thành thị trên đường phố đã có rất nhiều nơi xuất hiện úng ngập. Hắc Hổ cũng không có nhiều thời gian như vậy đợi mưa cạnh. Hắc Long Đường rất nhiều người đều bị bắt, muốn không bao lâu, Triệu Quân Nhã cô nương kia thì sẽ biết Bạch Ngọc Thụy Liên bí mật, chúng ta cũng không có thời gian chờ khí trời tạnh. Hắc Hổ nhìn lấy Hạng Diêm cùng Cao Mục Kình nói ra, lão tử đã đem tình huống đều nói cho các ngươi phải chăng đi vào, chính mình quyết định đi. Hạng Diêm mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, cái kia Bạch Ngọc Thụy Liên, thật sự là dị năng trái cây. Ta làm sao biết, ta lại chưa ăn qua, không qua. Lý An chỉ là ăn một chương thủy tinh lá sen, thực lực đã đột phá đến cấp 4, chỉ bất quá Lý An không có cách nào khống chế cố lực lượng này, biến thành người điên, nếu không phải Lý An tại Hắc Long Đường đại náo, lão tử cũng sẽ không bị Nam Cung Vân cô nương kia chụp nhà. Hắc Hổ khoát khoát tay, vừa đi về phía trận doanh mình, vừa nói, bất kể như thế nào, lão tử nhất định muốn đi vào, các ngươi như là sợ, thì chính mình cút về đi. Nhìn lấy Hắc Hổ bọn người bắt đầu mặc áo mưa cùng mặt nạ phong độc, Hạng Thiếu Vũ đi tới Hạng Diêm trước mặt dò hỏi, cha, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia Bạch Ngọc Thụy Liên thật sự là dị năng trái cây sao? Hạng Diêm ngưng trọng nói, lớn xác suất là, hiện nay, Triệu Quân Nhã, Nam Cung Vân cùng với Giang Nguyên, đều đã đột phá cấp 4, chỉ bằng ta một người, căn bản không phải ba người bọn họ đối thủ, chúng ta muốn ra mặt, chỉ có thể nghĩ biện pháp được đến dị năng trái cây. Hạng Thiếu Vũ có chút do dự, rốt cuộc trước mắt rừng rậm, thực sự có chút quỷ dị. Thiếu Vũ, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, Triệu Quân Nhã căn bản thì không tín nhiệm chúng ta, một khi để cho nàng triệt để trưởng khống toàn bộ Bất Giả Thành, nàng nhất định sẽ đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Tận thế, vốn chính là cái ngươi chết ta sống thế giới, Triệu Quân Nhã thủ đoạn, ngươi là gặp qua, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta nhất định phải đụng một cái. Nhớ tới những thứ này thời gian, bị các loại người áp một đầu khất đụng, Hạ Thiếu Vũ mặt lộ vẻ ngoan sắc nói, tốt, vậy chúng ta thì đụng một cái. Quyết định sau, Hạ Diêm cha con lập tức bắt đầu chuẩn bị. Thư không bên trên, Giang Nguyên, Triệu Quân Nhã, Nam Cung Vân ba người chính dấu ở không gian kết giới bên trong, yên tĩnh nhìn phía dưới hết thảy, liền tựa như không ăn khói lửa thiên nhân. Hạng Diêm bọn người, Giang Nguyên vẫn là quen thuộc. Coi là Hạng Diêm cha con, Ngự Giang Nam hết thảy đến 15 người, những thứ này người cơ bản đều là hạng gia tâm phúc cao thủ. Hắc Hổ chỉ huy nhân mã thì tương đối nhiều, tổng cộng có hơn 30 người, bên trong còn bao gồm một tên gặp qua Bạch Ngọc Thụy Liên người sống sót. Nhìn Hắc Hổ địa bộ này, là dự định đem hết toàn lực cầm xuống Bạch Ngọc Thụy Liên. Giang Nguyên lớn nhất lạ lẫm, thuộc về trường nhạc hội sở cao một kình. Quân Nhã, Vân Nhi, các ngươi người nào đối cao một kình tương đối quen thuộc? Triệu Quân Nhã bất đắc dĩ biểu thị nói, ta trước kia có thể không biết cao một kình, chỉ biết là trường nhạc hội sở là một nhà tư nhân hội sở tiêu phí rất cao, nghe người ta nói, cao một kình bản thân là cái thủ đoạn thông thiên nhân vật, hắc bạch lưỡng đạo đều có nhân mạch. Nam Cung Vân cười nói, thực, trường nhạc hội sở là một cái có cổ võ bối cảnh hội sở rất nhiều hội viên đều là cổ võ giới người. Trường nhạc hội sở mặt ngoài chỉ là cái phổ thông hội sở, nhưng nó thực là cổ võ giới chợ đen, cao một kình bản thân là tà đạo tán tu, tu luyện công pháp là có thể cổ hoặc nhân tâm tà tâm độ. Tà đạo tán tu, phần lớn đều là làm sằng làm bậy, vi phạm pháp lệnh thế hệ, trong tay bọn họ thường xuyên hội có một ít không tiện giao dịch hàng lậu, cao một kình thuộc về vừa chính vừa tà người, hắn cũng là một cái bán trao tay hàng lậu người trung gian. Mặc kệ là mua đồ, bán đồ, hoặc là giao dịch tình báo, đều có thể tìm hắn, ta trước kia từng cùng cao một kình đã gặp mặt. Bằng vào xuất sắc năng lực cùng không tệ dư luận, cao một kình tại cổ võ giới cầm giữ có không ít bằng hữu, trường nhạc hội sở khu vực an toàn người sống sót số lượng tuy nhiên thiếu, nhưng bình quân chiến đấu lực lại là tối cao. Thì ra là thế. Giang Nguyên đảo qua cao một kình đội ngũ, phát hiện cao một kình bên người theo một tên tướng mạo yêu diễm, vóc người nóng bỏng, đùi ngọc mượt mà gợi cảm mỹ nữ. Người này mỹ nữ, tuổi tác tại chừng 30 tuổi, là tại chỗ tất cả người bên trong duy nhất nữ tính. Vân Nhi, cao một kình nữ nhân bên cạnh là ai? Nhìn đến nữ tử, Nam Cung Vân mặt lộ vẻ dị sắc, trầm giọng nói, nàng là Tả Vương Cốc Dương Nghiệt, Lục Thiên Sầu. Nàng nguyên lai tên gọi Lục Thiên Tiểu, phụ thân nàng là Tả Vương Cốc bốn đại trưởng lão một trong Lục Lưu Quang, chết bởi hơn 20 năm trước chính tà đại chiến, cái kia thời điểm, nàng cần phải chỉ có 7, 8 tuổi. Tả Vương Cốc, chính tà đại chiến. Giang Nguyên cùng Triệu Quân Nhã nghe không hiểu ra sao. Lão công, Quân Nhã, các ngươi đều còn trẻ, cũng không biết hơn 20 năm trước cổ vào giới, từng bạo phát qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, tham chiến song phương là Bắc vực Tả Vương Cốc cùng Chính Đạo Liên Minh. Chính Đạo Liên Minh, từ 8 cái cổ võ gia tộc cùng chính đạo môn phái tạo thành, đồng thời cái này 8 cái thế lực mỗi một cái đều là cổ võ giới ảnh hưởng rất lớn đại thế lực. Giang Nguyên im lặng nói, cái gọi là chính đạo môn phái vậy mà tạo thành liên minh nhằm vào một cái Tà Vương Cốc, cái này nói rõ cũng là người nhiều khi dễ người thiếu đi. Đến tột cùng ai là tà, ai là chính? Ha ha, ta cũng cảm thấy cái gọi là chính đạo liên minh rất buồn cười. Tà Vương Cốc mặc dù là tà môn tu sĩ, nhưng chính đạo liên minh cũng không có tốt hơn chỗ nào, đều là chút đạo đức giả ngụy quân tử. Bọn họ nhìn lên, chỉ là Bắc vực Tà Vương Cốc truyền thừa cùng tài phú, cùng với chính đạo ánh sáng danh tiếng thôi. Triệu Quân Nhã mở miệng do hỏi, trận đại chiến này kết quả như thế nào? Tự nhiên là chính đạo liên minh thắng, chính đạo liên minh thắng về sau, trực tiếp chia cắt Tà Vương Cốc sản nghiệp cùng truyền thừa, còn đối Tà Vương Cốc đệ tử triển khai 20 năm truy sát, Lục Thiên Tiểu là số lượng không nhiều sống sót Tà Vương Cốc đệ tử. Thẳng đến mấy năm trước, chính đạo liên minh mới từ bỏ đối Tà Vương Cốc đệ tử truy sát, Lục Thiên Tiểu mới có thể thay đổi tên Lục Thiên Sầu, sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Giang Nguyên Hiếu kỳ hỏi thăm, "Vân Nhi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy?" Nam Cung Vân Bi thương cười một tiếng, nói ra, "Bởi vì ta cũng là chính tà đại chiến người tham dự, vẫn là trận này chính tà đại chiến bắt đầu. Ta sở dĩ rơi vào hôm nay xuống chẳng, đều là bởi vì trận đại chiến này, những năm này, ta một mực tại truy tra cùng trận đại chiến này có quan hệ người cùng sự." Nhìn đến Nam Cung Vân ánh mắt bên trong, hiện lên vẻ đau thương, Giang Nguyên đem Nam Cung Vân kéo, trầm giọng nói, "Vân Nhi, ngươi là ta nữ nhân, nếu là ngươi trong lòng có bất luận cái gì cửu oán, không cần bận tâm, cứ việc nói ra, có bất luận cái gì khó khăn, ta đều biết giúp ngươi giải quyết. Ta biết, ngươi nguyện vọng là trở về gia tộc, ngươi yên tâm, các loại thiên hải thành phố ổn định, ta nhất định mang ngươi hồi kinh đô, có cửu báo cửu, có oán nghiệm báo oán. Coi như trời sập, ta cũng cho ngươi đỉnh trở về." Nam Cung Vân một mặt cảm động nhìn lấy Giang Nguyên, đem đầu tựa ở Giang Nguyên bả vai, vui vẻ nói, "Lão công, cảm ơn ngươi." Triệu Quân Nhã thì hiếu kỳ hỏi thăm, như thế nói đến, Lục Thiên Sầu thân phận rất mẫn cảm, nàng làm sao lại tại trường nhạc hội sở? Nam Cung Vân lắc đầu nói, "Ta cũng không biết Lục Thiên Sầu vì sao lại cùng với Cao Mục Đình, nhưng hai người quan hệ mười phần thân mật. Lục Thiên Sầu tu luyện là Tả Vương Cốc ám ảnh lưu quang thân pháp, này thân pháp không chỉ có thể ẩn nặc thân hình, tốc độ di chuyển còn thật nhanh, từng là Tả Vương Cốc năm đại tuyệt học một trong. Chỉ tiếc, Lục Thiên Sầu thiên tư có hạn, tu luyện nhiều năm cũng không có đem tu luyện thân pháp đến đại thành, khó có thể tái hiện năm đó mau lẹ vô ảnh, ám ẩn Tà Vương, Lục Lưu Quang phong thái." "Lục Thiên Sầu thực lực gì?" "Tu vi chân khí đạt tới ám kình trung kỳ, dị năng đẳng cấp cấp 3, nắm giữ biến thân hắc hồ dị năng, thân pháp tuy nhiên linh hoạt, nhưng chiến đấu lực lại không mạnh." Nam Cung Vân cười nói, "Lão công, ngươi có phải hay không nhìn lên Lục Thiên Sầu, như là lão công ưa thích, ta có thể đem nàng chụp tới." Giang Nguyên lập tức cự tuyệt nói, "Không dùng, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi, chúng ta hiện tại không thiếu người. Ngươi hôm qua giới thiệu Mặc Trúc thì rất không tệ, nàng có thể so sánh Lục Thiên Sầu tốt nhiều." khó được lao công ngươi như thế ưa thích Mặc Trúc, ta sau khi trở về nhất định sẽ tốt tốt điều giáo nàng. Nam Cung Vân nhắc lên Mặc Trúc thời điểm, ánh mắt bên trong vậy mà lóe qua vẻ hưng phấn, cái này khiến Giang Nguyên có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đây là Nam Cung Vân đặc thù yêu thích? Tuy nhiên, Giang Nguyên có thể thi triển tâm linh cảm ứng đọc đến Nam Cung Vân ý nghĩ, nhưng Giang Nguyên không thích đối chính mình người làm những thứ này tiểu động tác. Cho dù là chính mình nữ nhân, cũng có thể nắm giữ thuộc về mình bí mật nhỏ. Chỉ muốn đối phương độ trung thành vượt qua 60 phút, Giang Nguyên liền sẽ không nhìn trộm trong các nàng tâm. Đây là Giang Nguyên nguyên tắc. Đến mức Nam Cung Vân có cái gì dạ ưa thích cá nhân, Giang Nguyên có thể không muốn biết. Chương 634, rừng rậm nguy cơ. Chương 634, rừng rậm nguy cơ. Rất nhanh, ba phe nhân mã liền đã chuẩn bị hoàn tất. Hạng Diêm đội ngũ hết thảy 15 người, tất cả mọi người là hạng Diêm tâm phúc, đồng thời năng lực đẳng cấp đều đạt tới cấp 3. Bởi vì lo lắng bị Triệu Quân Nhã phát hiện, Hạng Diêm chuyến này chỉ đem Hạng Thiếu Vũ, Ngự Giang Nam hắn cao tầng, cơ bản đều tại khu vực an toàn. Hắc Hổ đội ngũ hết thảy 36 người, bên trong cấp 3 tiến hóa giả 26 người, cấp 2 tiến hóa giả 10 người. Cao Mục Kình đội ngũ hết thảy 27 người, thuần một sắc đều là cấp 3 tiến hóa giả. Tận thế đã qua 10 tháng, cấp 3 tiến hóa giả số lượng sớm đã không giống tiền kỳ như vậy thưa thớt. Cấp 3 là tiến hóa trên đường gặp phải cái thứ nhất đường ranh giới. Người bình thường như là tiềm lực không đủ, sẽ kẹt tại cấp 3 cực kỳ lâu, chỉ có thân thể các phương diện năng lực đều đạt tới cấp 3 cực hạn, mới có nhất định xác suất đột phá 3 cấp. Cấp 3 cực hạn lực lượng có thể đạt tới 3-5 tấn, cực hạn bạo phát tốc độ có thể đi vào 100m/giây, trừ cái đó ra, thân thể phản ứng tốc độ, thính lực, thị lực, tự lành năng lực đều sẽ có một cái cực hạn. Chỉ có đem những thứ này năng lực đều đoán luyện đến cá nhân cực hạn, mới có thể đột phá cấp 4. Đương nhiên, thiên phú xuất chúng, tiềm năng cự đại thiên tài, cho dù không đem năng lực đoán luyện đến cực hạn, một dạng có thể đột phá cấp 4. Cũng tỉ như Hàn Diêm, Hắc Hổ cùng Cao Mục Kình, ba người đều là mỗi người trong đội ngũ duy nhất cấp 4 cường giả. Hạng Thiếu Vũ chỗ lấy liều mạng đều muốn lấy được dị năng trái cây, cũng là bởi vì hắn dừng lại tại cấp 3 đã hơn 4 tháng. Nguyên bản, Hạng Thiếu Vũ thế nhưng là khu vực an toàn số 1 số 2 cao thủ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thì liền Nam Cung Vân dưới trướng Lạc Hà, thực lực đều đã mạnh hơn hắn. Nam Cung Vân thì càng thêm khoa trương, thì liền Hạng Diêm cũng không là đối thủ. Nhất làm cho Hạng Thiếu Vũ tức giận, vẫn là Đường Ân Nghiệm, vậy mà cũng trở thành cấp 3 dị năng người. Phải biết, Đường Ân Nghiệm tại không có đi theo Giang Nguyên trước, chỉ là phổ phổ thông thông một cấp giáp tỷ người. Ngắn ngủi mấy tháng, Đường Ân Nghiệm liền thành cấp 3 dị năng người, còn nắm giữ ám kình sơ kỳ chân khí, đồng thời còn học biết một bộ thân pháp, một bộ chỉ pháp. Đường Ân Nghiệm duy nhất khiếm khuyết thì là kinh nghiệm đối địch không đủ, như là hiện tại giao thủ, Hạng Thiếu Vũ vẫn như cũ có 7/5 chắc có thể đánh bại Đường Ân Nghiệm. Có thể tiếp qua 3 tháng đâu, chính mình còn có thể đánh được Đường Ân Nghiệm sao? Thì liên Hạng Thiếu Vũ chính mình cũng không có lòng tin. Hiện nay, Đường Ân Nghiệm nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ, ánh mắt bên trong chỉ có bình tĩnh cùng lạnh lùng, có lúc trên mặt thậm chí còn có thể lộ ra một tia ghét bỏ, liền tựa như đang nhìn bên đường đồ bỏ đi. Chỉ có nhìn đến Giang Nguyên, Đường Ân Nghiệm mới có thể toát ra nồng đậm ý lại cùng ái mộ chi tình. Đã từng Đường Ân Nghiệm nhìn chính mình ánh mắt, thế nhưng là tràn đầy tôn kính cùng lĩnh ngộ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Đường Ân Nghiệm liền đã để cho mình cao không thể chạm. Trên lệch cực lớn, làm cho Hạng Thiếu Vũ kém chút phát cuồng. Nhưng hiện thực lại vừa hung ác đánh chính mình mặt, bất luận Hạng Thiếu Vũ cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá 3 cấp công xiềng. Thì liền hấp thu huyết tinh năng lượng tốc độ cũng biến thành siêu cấp chậm. Dị năng trái cây, có lẽ cũng là Hạng Thiếu Vũ xoay người đường tắt duy nhất. Triệu Quân Nhã, Đường Ân Nghiệm, Tô Như, các ngươi đều chờ đó cho ta, các loại ta được đến dị năng trái cây, nhất định muốn đem các ngươi tất cả mọi người giẫm tại dưới chân. Nhìn về phía trước rừng rậm, Hạng Thiếu Vũ mang lên mặt nạ phong độc, không chút do dự dứt khoát xông đi vào. Nhìn đến tất cả mọi người theo thứ tự tiến vào rừng rậm, Triệu Quân Nhã nhìn về phía Giang Nguyên dò hỏi, "Lão công, ngươi dự định làm sao giết chết bọn họ?" Trừ Nguyên Hổ nguyên bản thì có biến dị động vật, ta còn trong rừng thả một tổ cấp 5 thực thiết nghĩ, cộng thêm một đầu cấp 5 hắc thủy mãng, đối phó những thứ này người cần phải đầy đủ đi. Triệu Quân Nhã suy nghĩ một chút nói ra, "Cấp 5 hắc thủy mãng là loại kia thân dài vượt qua 20m, toàn thân đen nhánh, nắm giữ to lớn quái lực đại mãng xà." "Không sai." Giang Nguyên gật gật đầu. Những thứ này người thật thê thảm. Triệu Quân Nhã lập tức bắt đầu đồng tình lên những thứ này người. Nam Cung Vân cười nói, ta cảm thấy có lẽ không cần xuất động chúng ta linh thú, nơi này nguyên bản biến dị động vật liền có thể giết chết bọn họ. Giang Nguyên thì nghi ngờ nói, bọn họ hẳn là sẽ không như thế phế vật đi, cái này trong rừng trừ biến dị con giun cùng biến dị con địa bên ngoài cũng là biến dị con muỗi so sánh khó giải quyết, bọn họ chẳng lẽ liền những vật này đều đối phó không? Cái kia chưa chắc đã nói được, lão công, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi như thế người tiền? Biến dị con muỗi cùng biến dị con giun đều có độc, bị cắn nhưng là sẽ chết người. Vài ngày trước nhiệt độ quá cao, biến dị con giun cùng biến dị con muỗi đều trốn đi, hiện tại cũng không đồng dạng, trong rừng rậm ẩm ướt hoàn cảnh vô cùng thích hợp bọn giá hỏa này đi săn. Lúc này Giang Nguyên ba người chính tung bay giữa không trung, dùng hệ thống đưa tặng cao năng ống nhỏ cùng mô phỏng sinh vật phi điều máy không người lái thời khắc giám thị trong rừng rậm tình huống. Cực quang không đêm thời điểm, làm tinh phía trên đã có cao khoa kỹ sản phẩm đã toàn bộ bị vũ trụ bức xạ phá hư. Ngắn ngủi mấy tháng muốn trọng kiến cao khoa kỹ sản phẩm dây chuyển sản xuất cơ hồ là không thể nào, nhiều nhất chỉ có thể duy sửa một chút hiện hữu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cho dù là quan phương khu vực an toàn, đều chỉ có thể sử dụng người già máy tiến hành liên lạc, có thể thấy được cao khoa kỹ sản phẩm có nhiều khó tạo. Hiện nay, chỉ có Giang Nguyên có thể lấy ra đại lượng cao khoa kỹ sản phẩm. Trong sương mù dày đặc, một cái ngoại hình cùng chim sẻ độ cao tương tự chim nhỏ, chính roi sát Hạng Diêm bọn người. Triệu Quân Nhã cầm lấy laptop, một bên khống chế chim sẻ, vừa quan sát bốn phía tình huống. Giang Nguyên cùng Nam Cung Vân thì cầm lấy cao năng ống nhỏ, dõi sát phía dưới mọi người động tĩnh. Đến Giang Nguyên vừa dứt lời, trong đám người lập tức có người bị dài hơn 1 mét biến dị con giun tập kích. Biến dị con giun chết cắn đối phương, cùng sử dụng thân thể đem quấn quanh. Gây mũi mùi máu tươi, lập tức huyết tán ra đến. Kịch liệt đau nhức để phát ra tiếng kêu thảm đồng thời ngã xuống đất, ngay sau đó, lòng đất lại chui ra đại lượng biến dị con giun. Những thứ này biến dị con giun dài đến cùng độc xà một dạng lớn lên, trong miệng từng dãy hàm răng 10 phần sắc bén, tuy nhiên đơn một cái thể không lợi hại, nhưng biến dị con giun có thể là quần cư. Thoáng cái chui ra mười mấy điều biến dị con giun, trong nháy mắt liền đem một tên cấp 3 giác tỉnh người cuốn lấy. Cấp 3 giác tỉnh người tuy nhiên giết chết mấy đầu biến dị con giun, nhưng mình cũng bị biến dị con giun cắn thủng lồng ngực mà chết. Nhìn lấy biến dị con giun chui vào lồng ngực điên cuồng gặm ăn khủng bố hình ảnh, người khác ảo ảo lấy ra súng trường bắn phá. Thấy cảnh này, Triệu Quân Nhã im lặng nói, những thứ này người não tử có bị bệnh không, vậy mà trực tiếp nổ súng, không biết biến dị con giun đối thanh âm rất mẫn cảm sao? Giang Nguyên nói ra, bọn họ có lẽ biết biến dị con giun đối thanh âm mẫn cảm, nhưng bọn hắn không biết biến dị con giun số lượng, trước đó, biến dị con giun đại bộ phận đều tại Nguyệt Hồ công viên, hắn địa phương biến dị con giun số lượng cũng không nhiều. Từ khi chúng ta lấy đi tại thần miếu Lục Vân Tinh sau, biến dị con giun liền bắt đầu bốn chỗ sinh sôi, mấy cái tháng trôi qua, liền xem như Hạ Du cũng đã có đại lượng biến dị con giun, bọn họ muốn thầm rồi. Không ngoài sở liệu, tiếng súng quả nhiên dẫn tới đại lượng biến dị con giun, ba chi đội ngũ, mấy phút thì có mười mấy người bị tập kích mà chết. Đối mặt khốn cảnh, Hạng Diêm bọn người chỉ có thể lên cây tránh né. Lên cây về sau, mọi người vừa đi lên phía trước mấy chục mét, lại gặp đến biến dị muỗi nhóm tập kích, tại chỗ thì có 7 người bị hút khô mà chết. Biến dị con muỗi hình thể, so phổ thông con muỗi lớn gấp 10 lần hai bên, không tính đặc biệt lớn, nhưng những thứ này con muỗi tốc độ phi hành lại thật nhanh. Mượn vũ khí che lấp, thoáng cái liền có thể vọt tới trước mặt, người bình thường căn bản không kịp phản ứng liền sẽ bị cắn. Lớn nhất kinh khủng nhất, vẫn là những thứ này biến dị con muỗi hội bài tiết một loại tê liệt độc tố, bị người cắn hội nhanh chóng mất đi khí lực. Một khi bị nhiều con biến dị con muỗi đồng thời đốt, bị cắn người chẳng mấy chốc sẽ mất đi khí lực, biến thành biến dị con muỗi cố định túi máu. Đối mặt đáng sợ muỗi nhóm, Hạng Diêm, Hắc Hổ, Cao Một Tình nào nào sử dụng dị có thể bắt đầu phá bầy. Làm dẫn mở biến dị con muỗi, Cao Một Tình thậm chí chủ động mở ra người bên cạnh động mạch cổ, đem bọn hắn ném ra bên ngoài, hấp dẫn con muỗi. Đối mặt như thế quả quyết tàn nhẫn Cao Một Tình, Giang Nguyên ba người đều có chút ngoài ý muốn. Không hổ là tà môn tu sĩ, quả nhiên đem vì tư lợi thể hiện tại mọi phương diện. Chương 635, trò vui kết thúc chương 635. Trò vui kết thúc thành công đột phá biến dị con muỗi vây quanh sau. Hạng Diêm đội ngũ chỉ còn lại có 7 người. Hắc Hổ đội ngũ chỉ còn lại có 19 người. Cao Mục Kình đội ngũ chỉ còn lại có 16 người. Trong rừng rậm nguy hiểm, thật to siêu ra mọi người đón trước. Nhưng lúc này bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, bọn họ khoảng cách mục tiêu địa điểm chỉ còn hơn 300 mét. Chu An đoàn đội lần trước tới thời điểm, tại ven đường đều lưu lại dấu hiệu dây thừng. Mọi người dọc theo dây thừng hướng phía trước, mới sẽ không mất phương hướng. Vì gia tăng phó bản độ khó khăn, Giang Nguyên bụng trộm khống chế thực thiết nghĩ đem nửa đoạn sau dây thường ăn hết. Kể từ đó, Hạng Diêm bọn người cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ đảo quanh. Lần nữa hy sinh mấy người về sau, bọn họ mới tại dẫn đường chỉ huy phía dưới tìm đúng phương hướng. Nhưng lúc này Hạng Diêm bọn người đã không có nửa điểm trước kia phong thái. Lại qua mười mấy phút, bọn họ mới đi đến bờ sông, nhìn đến bọn họ tha thiết ước mơ bạch ngọc thủy liên. Nhìn lấy bên bờ sông, phát ra ôn nhuận bạch quang, sáng chói không gì sánh được bạch ngọc thủy liên, Hạng Diêm, Hắc Hổ, Cao Mục Kình ảo lộ ra tham lam ánh mắt, cũng đồng thời hướng bạch ngọc thủy liên bổ nhào qua. Vì ngăn cản người khác cầm tới bạch ngọc thụy liên, ba người trực tiếp đánh lên. Lão công, cái này bạch ngọc thụy liên thật giả, ta vì cái gì cảm thấy nó nhìn qua tốt chân thực, mà lại ta còn có thể nghe đến một mùi thơm vị. Đương nhiên là giả, đây chỉ là ta dùng ngọc thạch làm một chiếc đèn, thật bạch ngọc thụy liên cũng không có hương khí, ngươi nghe thấy được hương khí, là ta cố ý điều chế vân hương. Không chỉ có như thế, thật bạch ngọc thụy liên còn không thành thục, quang mang rất yếu ớt, hoa sen cũng không có mở ra hoàn toàn, đơn thuần ngoại hình, giả thực càng đẹp mắt. Nhìn đến Hạng Diêm ba người liều mạng cướp đoạt giả hoa bông sen, Nam Cung Vân che miệng khẽ cười nói, bọn gia hỏa này thật đáng thương, vậy mà làm một ngọn ngọc đang đánh cho đầu rơi máu chảy. Ngay tại lúc này, trong nước sông đột nhiên toát ra đại lượng màu đen biến dị con địa, những thứ này biến dị con địa thân thể mềm mại, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì xông ra mặt nước nhào về phía đám người. Nhìn đến biến dị con địa, tất cả mọi người hào hào lấy ra vũ khí công kích. Chỉ tiếc, viên đạn cùng lợi khí đối bọn nó thương tổn, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Cho dù bị viên đạn bắn thủng, bị trường đao chém thành hai khúc, những thứ này biến dị con địa cũng có thể nhanh chóng khép lại. Triệu Quân Nhã nhìn lên trước mặt những thứ này có thể nhanh chóng khép lại vết thương, đồng thời bề ngoài giữ tợn biến dị con địa, hoảng sợ nói, những thứ này biến dị con địa chuyện gì xảy ra, thân thể thật giống như dịch thể mở dạng, sau khi bị thương lại còn có thể khép lại. Thật đáng sợ năng lực. Thủy tinh lá sen cũng có thể khiến người ta nắm giữ hóa lòng thân thể, những thứ này biến dị con địa hẳn là hấp thu thủy tinh lá sen tràn ra năng lượng, mới sẽ có được năng lực như vậy. Cũng không biết Bạch Ngọc Thụy Liên có cái gì năng lực. Giang Nguyên nói ra, khống chế thủy hệ năng lượng. Bạch Ngọc Thụy Liên bên trong ẩn chứa to lớn thủy hệ năng lượng, nếu để cho nó ngưng tụ ra hạt sen, chỉ cần ăn hạt sen thì có thể thu được khống chế thủy hệ năng lượng dị năng, như là tiến một bước tiến hóa, cần phải còn có thể để thân thể hóa lỏng, năng lực cùng Yên Vân tương tự. Triệu Quân Nhã cảm thán nói, năng lượng khống chế hệ dị năng trái cây, đây chính là tương đương hiếm thấy cực phẩm trái cây. Giang Nguyên cười to nói, các loại hạt sen thành thục, ta đưa các ngươi một người một khỏa. Nam Cung Vân cười nói, ta vừa ăn sống mệnh dị năng trái cây, thời gian ngắn, hẳn là không biện pháp lại ăn viên thứ hai dị năng trái cây. Triệu Quân Nhã vui vẻ nói, ta tuy nhiên cũng không thể nhanh như vậy ăn viên thứ hai dị năng trái cây, nhưng ta trước tiên có thể hẹn trước một cái bạch ngọc hạt sen. Lão công, ngươi có thể nhất định muốn cho ta lưu một khỏa, cũng không thể toàn đưa ra ngoài. Không có vấn đề, ta cam đoan cho ngươi lưu một khỏa. Làm đáp tạ, tối nay ta có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, vẫn là Quân Nhã bảo bối hiểu ta. Ngay tại hai người chuyện trò vui vẻ thời điểm, phía dưới tình huống đột biến dị con địa xuất hiện, lập tức làm cho Hạng Diêm ba người ngưng chiến, quay đầu cùng một chỗ đối phó biến dị con địa. Muốn giết chết biến dị con địa, đơn thuần chém thẳng là không có dùng, chỉ có thể đem toàn bộ con địa đánh thành phấn vụn, hoặc là dùng hỏa thiêu. Nhưng biến dị con địa bên ngoài thân dịch nhận, có thể ngắn ngủi ngăn cách hỏa diễm, Hắc Hổ thủ hạ coi như lấy ra bình tiêu đốt, thoáng cái cũng không thể giết chết biến dị con địa. Mắt thấy biến dị con địa tới gần, một số sợ chết người lập tức quay người chạy trốn. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Hạ Thiếu Vũ cổ động toàn thân chân khí, đẩy lui tất cả con địa, nổi điên một dạng phóng tới Bạch Ngọc Thủy Liên. Gặp tình huống như vậy, Cao Mộc Kinh lập tức xuất thủ ngăn cản, một trường đem Hạng Thiếu Vũ đập nước vào bên trong. Trong chốc lát, trong nước tuôn ra đại lượng biến dị con địa đem Hạng Thiếu Vũ bao khỏa. Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Hạng Thiếu Vũ trước khi chết vẫn đại hướng về Bạch Ngọc Thủy Liên chỗ tới. Không biết sao biến dị con địa đã đem huyết dịch của hắn toàn bộ hút khô. Cuối cùng, Hạng Thiếu Vũ thành sông bên trong một bộ sát chìm. Thiếu Vũ. Hạng Diêm nhìn đến Hạng Thiếu Vũ bị giết, trong cơn giận dữ cùng Cao Mộc Kinh đánh lên. Mắt thấy hai người kịch liệt chiến đấu, Hắc Hổ nắm lấy thời cơ, đột nhiên phóng tới Bạch Ngọc Thủy Liên. Ngay tại Hắc Hổ sắp đắc thủ thời khắc, một đạo bóng đen vậy mà nhanh người một bước đi tới Bạch Ngọc Thủy Liên trước mặt. Người này cũng là Lục Thiên Sầu. Triệu Quân Nhã cảm thán nói, thật nhanh thân pháp, đồng thời khí tức ẩn ấp, bộ pháp tinh diệu, so nhà chúng ta Tấn Ảnh Du Long Bộ còn muốn lợi hại hơn. Nam Cung Vân cười nói, đây là đương nhiên, Ám Ảnh Lưu Quang thế nhưng là Tà Vương Cốc năm đại thần công một trong, như có thể tu luyện đến đại thành, khinh công liền có thể độc bộ cổ võ giới. Ngay tại Lục Thiên Sầu sắp bắt lấy Bạch Ngọc Thủy Liên thời điểm, dưới mặt nước vậy mà lóe qua một đạo bóng đen. Phu phu đột nhiên, một trương giữ tận miệng lớn, lại đem cả cây Bạch Ngọc Thủy Liên đều cho nuốt vào. Ngay sau đó, một đầu toàn thân đen nhánh, đầu so vạc nước còn lớn to lớn mãng xà xông phá mặt nước, dọa đến Lục Thiên Sầu liên tiếp lui về phía sau. Lục Thiên Sầu thân pháp phiêu dật, cho dù là tại mặt nước cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Nhìn đến Hắc Thủy Mãng trong ngay mắt, thì đã sợ đến không ngừng lùi lại. Hắc Hổ thì không có có huyền diệu như thế thân pháp, đang lúc Hắc Hổ dự định chạy trốn thời khắc, Hắc Thủy Mãng đã lần nữa mở ra to lớn cái miệng cắn về phía Hắc Hổ. Nhìn lấy không ngừng tới gần to lớn cái miệng, Hắc Hổ đã vô lực hồi thiên. Không, trước khi chết, Hắc Hổ chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng. Phốc phốc. Hắc Thủy Mãng một miệng liền đem Hắc Hổ nửa người cắn, ngay sau đó thì dùng đôi rắn cuốn lấy Hắc Hổ. Tại lực lượng khổng lồ đè xuống, Hắc Hổ bị trực tiếp xé thành hai nửa, đồng thời theo thứ tự bị nước đen mãng ăn hết. Thấy cảnh này người khác mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cháy mau, cũng không biết là ai hống một câu, còn lại mười mấy người lập tức xoay người chạy. Hắc Thủy Mãng thế nhưng là cấp 5 linh thú, đến từ cấp trên to lớn cảm giác áp bách, làm cho tất cả mọi người đều sợ mất mật. Thì liền Cao Một Tình cùng Hạ Diêm cũng lập tức dừng tay chuẩn bị đảm mệnh. Nhưng một giây sau, hai người thân thể thì động không. Cao Một Tình chỉ có thể nhìn sau lưng Hắc Thủy Mãng hướng chính mình tới gần. Phốc vậy, Cao Một Tình đồng dạng bị nước đen mãng cuốn lấy, đồng thời đè ép thành bánh thịt sau nuốt vào. Cao Một Tình bị ăn về sau, tại chỗ chỉ còn lại có Hạng Diêm một người, người khác đã sớm chạy mất tăm. Ngay tại Hạng Diêm chờ chết thời khắc, Hắc Thủy Mãng vậy mà dừng lại công kích. Ngay tại Hạng Diêm chấn kinh trong ánh mắt, Triệu Quân Nhã đột nhiên xuất hiện tại Hắc Thủy Mãng đỉnh đầu. Triệu Quân Nhã, ngươi. Thấy cảnh này, Hạng Diêm đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Không cần hoài nghi, hôm nay hết thảy đều là ta thiết kế. Triệu Quân Nhã đối với Hắc Thủy Mãng nói ra, "Tiểu Hắc, đem đồ vật phun ra." Hắc Thủy Mãng nghe vậy, trực tiếp đem Bạch Ngọc Thụy Liên nôn tại Hạng Diêm trước mặt. Bạch Ngọc Thụy Liên rơi xuống đất, lập tức ngã thành từng khối ngọc thạch mảnh vỡ. Thạch, tảng đá làm. Thấy cảnh này, Hạng Diêm không gì sánh được tuyệt vọng hỏi thăm, "Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được?" Chẳng biết lúc nào, Giang Nguyên cùng Nam Cung Vân đã xuất hiện tại giữa không trung. Triệu Quân Nhã dùng tiêu ngạo mà ngữ khí nói ra, "Ta có thể nói cho ngươi một việc thực, ta lão công không gì làm không được. An tâm lên đường đi, ngươi ngự Giang Nam, ta sẽ thật tốt kinh doanh." Nương theo Hắc Thủy Mãng nuốt tiếng vang lên, nhất đại kiêu hùng triệt để kết thúc. Tại Giang Nguyên tận lực an bài xuống, Hạng Diêm đoàn đội thành công đào thoát hai người, bên trong một người là ngự Giang Nam thất hùng một trong Hạ Bằng Tiên. So sánh người khác, Hạ Bằng Tiên là gan nhỏ nhất, tương đối dễ dàng nắm. Hắc Hổ đoàn đội tuy nhiên số người nhiều nhất, nhưng ở Giang Nguyên trọng điểm chiếu cố phía dưới, còn lại tất cả mọi người bị thực thiết nghĩ cho ăn. Hắc Long Đường triệt để hủy diệt. Cao Mộc Kinh đoàn đội đào tẩu 5 người, bên trong Lục Thiên Sầu thân pháp không tệ, chạy nhanh nhất, còn lại 4 người thì là Giang Nguyên cố ý thả đi. Bên trong một người thực lực gần với Cao Mộc Kinh, đem hắn thả đi, có trợ giúp trưởng nhạc hội sở nội chiến. Đến tận đây, một trận trò vui kết thúc. Chương 636, tiếp quản ngự Giang Nam. Chương 636, tiếp quản ngự Giang Nam. Hạ Bằng Thiên biến thân ghen là quả đen. Lúc này, Hạ Bằng Thiên chính là một mặt trắng bệnh, nắm lấy địch binh y phục, liều mạng chạy trốn. Sau lưng, đen nghịt con mối đại quân, ngay tại theo đuổi không bỏ. Địch binh chính khống chế mười mấy khối lớn nhỏ cỡ nắm tay nham thạch, liều mạng công kích. Địch binh dị năng cũng là đem tự thân dị năng năng lượng rót vào nham thạch, đồng thời khống chế nham thạch, bởi vì địch binh dị năng đẳng cấp mới cấp B, cho nên hắn có thể khống chế nham thạch số lượng rất ít, đồng thời uy lực cũng tương đối thấp. Hạ Bằng Thiên cùng địch binh là quan hệ vô cùng hảo bằng hữu, tại Giang Nguyên trong bóng tối khống chế phía dưới, mỗi nhóm cũng không có công kích đến bọn họ, chỉ là xa xa đuổi theo hai người mà thôi. Hạ Bằng Tiên đem hết toàn lực, mới mang theo địch binh xông ra Nguyệt Hồ rừng cây. Bành! Hai người cấp tốc trở về đi qua cải tạo xe thương vụ bên trong. Bù bù. Lúc này hai người vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi, Hạng Diêm, Hạng Thiếu Vũ, cùng với vô số người chết thảm huyết tinh hình ảnh, đã sớm để cho hai người vô cùng hoảng sợ. Biến dị con giun, biến dị con muỗi, biến dị con địa, biến dị con kiến, cùng với kinh khủng nhất màu đen cự mãng. Những quái vật này, thực sự quá khủng bố. Giờ này khắc này bọn họ, căn bản không tâm tư suy nghĩ Bạch Ngọc Thủy Liên, bọn họ chỉ là vui mừng mình còn sống. Hồi lâu sau, Hạ Bằng Tiên mới bình phục tâm tình, dùng kinh khủng ngữ khí nói ra, cái này, thế giới này đến tột cùng làm sao? Vì cái gì Nguyệt Hồ phụ cận hội có nhiều như vậy quái vật đáng sợ, thậm chí ngay cả Hạng gia đều chết. Địch Vinh lúc này vẻ mặt buồn tiêu nói, Thiên Ca, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Cái này thế giới đã càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta dừng lại tại cấp 3 đã 3-4 tháng, chúng ta chỉ sợ đời này đều không có cách nào đột phá, không có Hạng gia, chúng ta còn sống sót bằng cách nào? Hạ Bằng Tiên do dự rất lâu, bất đắc dĩ nói, ai? Không có cách, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đầu nhập vào Triệu Quân Nhã. Đầu nhập vào Triệu Quân Nhã? Địch Vinh do dự nói, Triệu Quân Nhã hội tín nhiệm chúng ta sao? Chúng ta trước kia nghe theo Hạng gia mệnh lệnh, không có thiếu cho Triệu Quân Nhã chơi ngáng chân, nàng không có khả năng tín nhiệm chúng ta đi. Chúng ta có thể đi đầu nhập vào Giang Nguyên. Nghe người ta nói, Y Lệ Mộng đem Giang Nguyên hầu hạ rất dễ chịu, chúng ta trước tiên có thể cùng Giang Nguyên giữ gìn mối quan hệ. Giang Nguyên thế nhưng là Triệu Quân Nhã nam nhân, chúng ta chỉ cần cùng Giang Nguyên giữ gìn mối quan hệ, liền có thể tại khu vực an toàn đặt chân. Hiện nay Hạng gia đã chết, chúng ta lại không có cách nào đột phá, bên ngoài khắp nơi đều là thực lực cường đại biến dị động vật cùng cao cấp thi biến thể, thì dựa vào chính chúng ta, căn bản không sống mấy ngày. Cùng chờ chết, không bằng đổi một cái chủ tử, chí ít Giang Nguyên cùng Triệu Quân Nhã đều là có thể đột phá cấp 4 cao thủ, theo cường giả, chúng ta cũng không tính mất mặt. Địch Vinh suy tư một lát, liền gật đầu nói, tốt, cứ làm như thế. Làm quyết định về sau, Hạ Bằng Tiên lập tức phát động xe, trở về khu vực an toàn. Năm sau mười mấy phút, hai người mới kinh hồn bạt vía trở về Ngự Giang Nam. Trở lại Ngự Giang Nam về sau, hai người liền ngựa không dừng vó chạy tới nội viện tìm Y Liễu Mộng. Y Liễu Mộng lúc này, ngay tại phục thị Giang Nguyên. Không sai, Giang Nguyên sớm tại nửa giờ trước thì trở lại Ngự Giang Nam, đồng thời gọi tới Y Liễu Mộng phục thị. Nghe đến Hạ Bằng Tiên trở về tin tức, Y Liễu Mộng mới không tình nguyện mượn cớ rời đi. Đương nhiên, Y Liễu Mộng tuy nhiên đi, nhưng Ngự Giang Nam cũng sẽ không thiếu hụt mỹ nữ. Trong phòng, vẫn như cũ có không ít mỹ nữ tại cho Giang Nguyên ca hát khiêu vũ. Đẩy ra nội viện phòng tiếp khách cửa lớn, Y Liễu Mộng nện bước xinh đẹp tốc độ, sắc mặt đỏ thắm nhìn lấy Hạ Bằng Tiên cùng Địch Vinh. Đối với quấy rầy chính mình chuyện tốt hai người, Y Liễu Mộng có thể không có gì hảo sắc mặt. Các ngươi gấp gáp như vậy tìm ta làm gì? Các ngươi không phải cùng Hạng gia ra đi làm việc đi? Giang thiếu vừa đến chỗ của ta nửa giờ, như là không đem Giang thiếu hầu hạ dễ chịu, hắn khẳng định sẽ bị đỏ thắm tiện nhân kia cướp đi, có chuyện gì mau nói, ta còn phải nắm chắc thời gian trở về. Nhìn đến Y Liễu Mộng một mặt không kiên nhẫn bộ dáng, Hạ Bằng Tiên một mặt nộ khí nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn đang suy nghĩ nam nhân? Hạng gia? Hạng gia hắn chết? Cái gì? Y Liễu Mộng còn cho là mình nghe lầm, cả kinh nói, lão Hạng, ngươi nói cái gì? Hạng gia chết? Việc này chắc chắn 100. Y Liễu Mộng một mặt tức giận chất vấn nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi chỉ là đuổi theo giết hắc hổ mà thôi, bằng hắc hổ thực lực, làm sao có khả năng giết chết Hạng gia? Bất đắc dĩ, Hạ Bằng Tiên chỉ có thể đem tình huống thật nói ra. Bởi vì Y Liễu Mộng những ngày này cùng Giang Nguyên quan hệ thực sự quá thân mật, Hạng Diêm đã không tín nhiệm nữa Y Liễu Mộng. Y Liễu Mộng nguyên bản cũng không phải là Hạng Diêm tự thân bồi dưỡng tâm phúc, nàng vốn là Y Liễu Mộng quán ba lão bản, sau bị Hạng Diêm nhìn chúng biến thành của mình, Y Liễu Mộng quán ba thì bán cho Nam Cung Vân. Tại Hạng Diêm bên người lúc, Y Liễu Mộng năng lực xuất chúng, đồng thời làm việc đáng tin, mới dần dần tiến vào Ngự Giang Nam hoạch tâm lãnh đạo tầng. Y Liễu Mộng cả giận nói, "Hừ, phát hiện dị năng trái cây trọng yếu như vậy sự tình, các ngươi đều gạt ta, xem ra các ngươi là không đem ta xem như người trong nhà, đã như vậy, vậy các ngươi còn tới tìm ta làm gì?" Hạ Bằng Tiên tranh thủ thời gian cười bồi nói, "Mộng tỷ, đây đều là Hạng gia mệnh lệnh, chúng ta cũng là không có cách nào a. Hiện nay, Hạng gia chết, chúng ta về sau liền nghe Mộng tỷ ngài." Y Liễu Mộng cũng coi như lão giang hồ, tự nhiên minh bạch Hạ Bằng Tiên cùng Địch Vinh ý tứ. "Các ngươi nghĩ như thế nào?" Chúng ta không ý nghĩ gì, chúng ta về sau đều nghe Mộng tỷ ngài." Y Liễu Mộng cười lạnh nói, "Ta như là lựa chọn phụ thuộc Giang thiếu, các ngươi hai cái ý kiến gì?" Địch Vinh do dự nói, "Giang Nguyên, hắn nguyện ý tín nhiệm chúng ta sao?" "Ha ha, các ngươi công lao gì đều không có, Giang thiếu dựa vào cái gì tín nhiệm các ngươi?" "Mộng tỷ, ngươi ý tứ là trợ giúp Giang thiếu triệt để thu phục Ngự Giang Nam, ta có lẽ có thể giúp các ngươi tại Giang thiếu trước mặt nói tốt vài câu, nhưng cái kia Hạng gia bồi dưỡng tâm phúc, nên giết thì giết." Hạ Bằng Tiên do dự một chút nói, "Tốt, chúng ta về sau đều nghe Mộng tỷ cùng Giang thiếu phân phó." "Ha ha ha, cái này chẳng phải đúng, từ nay về sau, mọi người chúng ta cùng một chỗ vì Giang thiếu làm việc, ta sẽ nghĩ biện pháp phục thị tốt Giang thiếu, để bọn hắn giữ lại các ngươi hiện tại chức vụ, nếu như các ngươi biểu hiện được tốt, ta sẽ còn tại Giang thiếu trước mặt cho các ngươi nói tốt vài câu, để cho các ngươi thu hoạch được càng lớn quyền lực." "Đa tạ Mộng tỷ vung trồng." "Được, các ngươi tranh thủ thời gian đi xuống an bài, đem Hạng gia xếp vào tại khu vực an toàn, các nơi người đều dọn dẹp sạch sẽ, như sự kiện này làm được tốt, ta đến cho các ngươi hướng Giang thiếu thành công." Là nhìn lấy Hạ Bằng Tiên cùng Địch Vinh rời đi, Y Liễu Mộng lập tức tiến đến Giang Nguyên gian phòng. Y Liễu Mộng đầu tiên là đem tất cả nữ nhân đều đuổi đi ra, sau đó nói thẳng, "Giang thiếu, Hạng gia phụ tử chết, A Giang Nguyên ra vẻ khiếp sợ do hỏi, bọn họ là làm sao chết? Giang thiếu, Hạng Diêm thực một mực tại hợp tác với Hắc Hổ, lên một lần, Hắc Hổ dẫn người tiến vào khu vực an toàn, cũng là Hạng Diêm ở sau lưng sai sự. Ngay tại vừa mới, Hạng Diêm cha con mang theo một nhóm cao thủ tiến vào Nguyệt Hồ rừng cây tìm kiếm dị năng trái cây, nhưng lại bị trong rừng cây biến dị động vật giết chết. Giang Nguyên ánh mắt híp lại, bình tĩnh nói, Hạng Diêm chết thật. Y Lệ Mộng do dự một chút, trực tiếp quỳ gối Giang Nguyên trước mặt nói ra, thiếp thân chỗ nói, câu câu là thật. Y Lệ Mộng, ngươi có tính toán gì? Thiếp thân muốn lưu tại Giang thiếu bên người, mong rằng Giang thiếu thu lưu. Giang Nguyên một tay lấy Y Lệ Mộng kéo vào trong ngực, vừa cười vừa nói, tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta Giang Nguyên nữ nhân, ta mặc kệ ngươi trước kia làm qua cái gì, từ nay về sau, ngươi chính là ta người. Y Lệ Mộng mừng lớn nói, đa tạ Giang thiếu thu lưu, thiếp thân nhất định thật tốt phục thị Giang thiếu. Y Lệ Mộng do dự một chút, do hỏi, thiếp thân muốn biết Giang thiếu định đem Ngự Giang Nam giao cho người nào đến quản lý? Giang Nguyên một mặt kiên định nói, ngươi, a, không phải Triệu tiểu thư sao? Đối Quân Nhã tới nói, Bất Dạ Thành chỉ là bắt đầu, nàng không có khả năng một mực dừng lại tại Bất Dạ Thành. Về sau, Ngự Giang Nam hết thảy sự vụ đều từ ngươi đến an bài, Hạng Diêm trong tay hết thảy, tất cả thuộc về ngươi quản lý, ngươi nguyện ý không? Giang thiếu, ngài nguyện ý tín nhiệm Y Lệ Mộng? Đương nhiên, ngươi thế nhưng là ta nữ nhân, ta tự nhiên tín nhiệm ngươi. Nhìn lấy Giang Nguyên gần trong gang tấc khuôn mặt, Y Lệ Mộng một mặt mê lưu nói, đa tạ Giang thiếu tín nhiệm, từ nay về sau, Y Lệ Mộng cũng là ngài món đồ riêng tư, ngài có bất luận cái gì nhu cầu, Y Lệ Mộng đều sẽ dốc toàn lực thỏa mãn. Giang Nguyên một mặt vui vẻ nói ra, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể. Y Lệ Mộng kiên định gật đầu. Đinh, chúc mừng lễ vật đối tượng Y Lệ Mộng trở thành thần phục người. Lễ vật bội số gấp bội đến 220 lần. Độ trung thành đạt tới 80 điểm. Đối mặt như thế chủ động giai nhân, Giang Nguyên sao có thể cô phụ? Chương 637, Lục Thiên Sầu chương 637, Lục Thiên Sầu diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Y Lệ Mộng thân là Ngự Giang Nam Nguyên lão, đối Ngự Giang Nam hết thảy đều như lòng bàn tay. Tại Y Lệ Mộng, Hạ Bằng Thiên, Địch Vinh ba người trợ giúp phía dưới, Giang Nguyên không cần tốn nhiều sức, liền cầm xuống Ngự Giang Nam hội sở. Bạch Vũ hội sở mọi người biết được Hạng gia phụ tử tin chết, lập tức ý thức được đại thế đã mất. Lý Khiếu Phong cùng Trần Thanh Vân nguyên bản kế hoạch là để Hạng Diêm cùng Triệu Quân Nhã ngao cỏ đánh nhau, bọn họ tốt ngư ông đắc lợi. Hiện nay, Hạng gia phụ tử đã chết, Ngự Giang Nam tận về Giang Nguyên, Bạch Vũ hội sở đã không có nửa điểm cơ hội. Biết được Hạng gia phụ tử tin chết về sau, Bạch Vũ hội sở tất cả mọi người lập tức chạy đến Giang Nguyên trước mặt tuyên thệ hiệu chung. Giang Nguyên cũng không có làm khó bọn họ, ngược lại để bọn hắn tiếp tục đảm nhiệm vốn có chức vị, hiệp trợ Triệu Quân Nhã sớm ngày cầm xuống trường nhạc hội sở. Lý Khiếu Phong biết, nhằm vào trường nhạc hội sở chiến dịch chính là bọn họ sau cùng cơ hội. Như tại tràng chiến dịch này bên trong, bọn họ vẫn như cũ có giữ lại, Bạch Vũ hội sở tất nhiên sẽ bị quét sạch. Đồng dạng, Hạ Bằng Thiên cùng Địch Linh cũng bức thiết hy vọng có thể tại Giang Nguyên cùng Triệu Quân Nhã trước mặt biểu hiện tốt một chút. So sánh sĩ khí tăng vọt Ngọc Thành khu vực an toàn, trường nhạc hội sở bên trong ngược lại rơi vào kịch liệt nội chiến. Trường nhạc hội sở bên trong, xác thực có rất nhiều cao thủ, nhưng những người này đại bộ phận đều là tà đạo tán tu, bọn họ chỗ lấy nguyện ý đợi tại trường nhạc hội sở, cũng là bởi vì Cao Mục Tình có thể cho bọn hắn cung cấp vật tư. Hiện nay, Cao Mục Tình đã chết, một số người lập tức kìm nén không được, bắt đầu tranh đoạt trường nhạc hội sở bên trong vật tư. Giang Nguyên cùng Triệu Quân Nhã dẫn người đuổi tới trường nhạc hội sở thời điểm, trường nhạc hội sở đã đại loạn. Lục Thiên Sầu căn bản không thể phục chúng, thậm chí còn có người thăm dò Lục Thiên Sầu đã lâu, muốn đem Lục Thiên Sầu chiếm thành của mình. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Giang Nguyên lóe sáng đăng tràng, dùng thực lực tuyệt đối ngược sát tất cả thừa cơ làm loạn tà phái tán tu. Đối mặt Giang Nguyên, cho dù là cấp 4 dị năng người đều không có một chút sức phản kháng, bị Giang Nguyên nhẹ nhõm miểu sát. Kiến thức đến Giang Nguyên vô cùng cường đại thực lực sau, Lục Thiên Sầu bọn người trực tiếp đầu hàng. Triệu Quân Nhã bất kể hiểm khích lúc trước, đem trường nhạc hội sở giao cho Lục Thiên Sầu quản lý. Đến tận đây, Triệu Quân Nhã thành công cầm xuống cả tòa Bất Dạ Thành. Tiếp xuống tới 2 ngày, tại Giang Nguyên thực lực tuyệt đối chấn áp xuống, không có người lại dám phản kháng, thì liền phía dưới nhiều ngày mưa to cũng dừng lại. Vì chúc mừng Bất Dạ Thành thống nhất, Triệu Quân Nhã tại ngày thứ 2 buổi tối chuẩn bị tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng không chỉ có mời khu vực an toàn các bộ môn lãnh đạo cấp cao, thì liền Minh Tịnh Minh Vi Đằng Sơn khu công nghiệp cũng phái ra thực rất nhiều bề ngoài trước tới tham gia. Trên tiệc ăn mừng, Giang Nguyên cùng Triệu Quân Nhã làm tiêu điểm, có thể nói đại xuất danh tiếng. Yến hội sau khi kết thúc, Triệu Quân Nhã cùng Nam Cung Vân đơn độc hẹn gặp Lục Thiên Sầu. Nhìn đến Nam Cung Vân, Lục Thiên Sầu trên mặt lóe qua vẻ khác lạ. "Triệu tổng, ngài tới tìm ta, có chuyện gì?" Triệu Quân Nhã cầm lấy ấm trà, nghiêng về một phía trà vừa nói, nghiêm chỉnh đến nói, "Không phải ta tìm ngươi, mà chính là Vân tỷ tìm ngươi." Lục Thiên Sầu mị hoặc chúng sinh trong đôi mắt, lóe qua một vẻ khẩn trương. "Nam Cung tiểu thư, ngươi muốn giết ta sao?" Nam Cung Vân cười nói, "Ta tại sao muốn giết ngươi? Ngươi hẳn phải biết ta là ai đi." "Biết, phụ thân ngươi là Lục Lưu Quang, năm đó, Nam Cung gia chết trong tay Lục Lưu Quang người sát thực không biết, nhưng Lục Lưu Quang cuối cùng cũng chết trong tay Thượng Quan Vân Hạc, ta và ngươi không có cửu hận, ngược lại, ta và ngươi là đồng bệnh tương liên, đều là năm đó trận đại chiến kia người bị hại." Lục Thiên Sầu nghi ngờ nói, "Nam Cung tiểu thư, ngươi đây là ý gì?" "Lục cô đương, ngươi đối năm đó chính tả đại chiến, biết nhiều ít." Lục Thiên Sầu tự giễu cười nói, "Ta có thể biết cái gì, lúc đó, ta mới 7 tuổi. Mẫu thân của ta không phải cổ võ giới nhân sĩ, nàng tại Bắc vực hàng hai trong thành nhỏ mở một gian quầy rượu, bởi vì lớn lên tương đối đẹp đẽ, chịu đến rất nhiều người truy phủng, quầy rượu sinh ý một mực rất không tệ. Mẫu thân của ta cùng cha ta cũng là tại quầy rượu nhận biết, tại mẫu thân của ta trong mắt, cha ta là cái rất rất thần bí tiêu sái nam nhân, nàng rất yêu ta cha, cho dù cha ta đem chính mình thân phận nói cho nàng, nàng cũng lựa chọn chưa kết hôn mà có con, sinh hạ ta. Cha ta tại cổ võ giới thủ rất nhiều người, hắn vì ta cùng ta mẹ khỏi bị quấy rối, tại ta không có xuất sinh trước liền rời đi, thẳng đến ta 3 tuổi thời điểm, hắn mới trở về. Cha ta vì ta mò xương, phát hiện ta có tu luyện chân khí thiên phú, mới đem ta mang theo trên người, cái kia mấy năm, cha ta mang theo ta hối hả ngược xuôi, dạy ta võ công đồng thời, cũng nói cho ta rất nhiều cổ võ giới sự tình. Về sau, chính ta đại chiến bạo phát, cha ta đem những thứ này nằm tích lũy tiền, đều lưu cho ta, cũng đem ta đưa về bên người mẫu thân. Cũng không lâu lắm, cha ta thì chuyển đến tin tức, để mẹ con chúng ta mai danh nhận tính sinh hoạt, bởi vì ta tại cổ võ giới xuất hiện thời gian cũng không dài, cho nên biết ta thân phận cũng không có nhiều người, mẹ ta càng không phải là cổ võ giới người. Về sau hơn 10 năm, mẹ con chúng ta ngay tại toàn thế giới 4 chỗ phiêu bạt, trước đây ít năm, ta cùng ta mẹ đều sinh hoạt tại nước ngoài, cách mỗi 4-5 năm, hội về nước mấy tháng. Bởi vì cha ta lưu cho ta một khoản rất lớn tài sản, ta cùng ta mẹ sinh hoạt cũng là giàu có, chỉ là muốn thường xuyên dọn nhà, còn không thể thường xuyên cùng người nhà gặp mặt. Thằng đến trưởng thành sau, mẹ ta mới đem nàng biết hết thảy, đều nói cho ta. Nhưng mẹ ta biết cũng không nhiều, nàng nói cho ta, cha ta lúc tuổi còn trẻ giết rất nhiều người, trộn qua rất nhiều thứ, bởi vậy cùng người kết xuống cửu oán, về sau, cửu nhân tìm tới cửa, đem cha ta giết chết. Nhắc lên Lục Lưu Quang, Nam Cung Vân cười nói, thực, cha ngươi là Tây Bắc người Lục gia, Tây Bắc Lục gia tại cổ võ giới, cũng coi như nhất phương hào cường, cha ngươi tuy nhiên không phải dòng chính, nhưng cũng xuất thân danh môn. Về sau không biết làm sao, cha ngươi vậy mà giết Lục gia dòng chính người thừa kế, đồng thời đánh cắp Lục gia gia truyền bí tịch, trốn rời Lục gia, đến tận đây, Lục gia bắt đầu hiệu triệu Tây Bắc cổ võ giới chính đạo nhân sĩ đuổi giết hắn, đang chạy trốn quá trình bên trong, hắn không chỉ có tự sáng tạo ám ẩn lưu quang thân pháp, còn thêm vào tà bướm gốc. Về sau hơn 10 năm, Lục Lưu Quang liên tiếp diệt sát Tây Bắc nhiều cái tiểu môn phái tiểu gia tộc, thì liền Lục gia tổ lão đều chết trong tay Lục Lưu Quang, bởi vậy danh tiếng vang xa, trở thành Tà Vương Cốc 4 đại Tà Vương một trong. Đến tại chính Tà đại chiến nguyên nhân dẫn đến, thì là bởi vì Tà Vương Cốc cốc chủ nhi tử bị giết, Tà Vương Cốc bí tịch bị cướp. Nam Cung Vân đem nàng biết hết thảy, đều nói đi ra, bao quát Tà Vương Cốc nhi tử là làm sao chết, chính Tà đại chiến là làm sao bạo phát, cùng với Lục Lưu Quang sau cùng chết trong tay người nào. Nghe xong đây hết thảy, Lục Thiên Sầu thật lâu không nói. Qua rất lâu, Lục Thiên Sầu mới lên tiếng, cảm ơn Nam Cung tiểu thư nói cho ta những thứ này. Lục cô đương, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại theo cao một tỉnh? 5 năm trước, mẫu thân của ta đến từ cung ung thư, chúng ta tới Thiên Hải thành phố cầu y đi, vì chữa bệnh, chúng ta ở chỗ này đợi hơn 2 năm. Tại trong lúc này, có cổ võ giới người tìm tới ta, nỗ lực ép hỏi ta công pháp, là cao một tỉnh giúp ta giải vây, còn giúp mẫu thân của ta tìm tốt thầy thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên mẫu thân của ta cuối cùng vẫn là đi, nhưng cũng cho ta mẫu thân an tâm rất nhiều. Mẫu thân của ta sau khi qua đời, ta không chỗ có thể đi, cao một tỉnh mời ta đến hội sở đi làm. Hắn hứa hẹn giúp ta tra rõ ràng cha ta nguyên nhân cái chết, ta liền đến. Cao Mục Kình đối với ngươi làm gì? Còn có thể đi, Cao Mục Kình cái này người tuy nhiên làm không ít không thể gặp người sự tình, nhưng hắn đối chính mình người cũng khá, đồng thời ưa thích kết giao bằng hữu, cho dù hắn là tà đạo môn nhân, nhưng cũng không ít chính đạo nhân sĩ coi hắn là bằng hữu. Lục Thiên Sầu tiếp tục nói, Nam Cung tiểu thư, ngài tới tìm ta, hẳn không phải là vì nói cho ta những thứ này đi. Ngài có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Hiện nay, ta cũng không có chỗ có thể đi, đã Nam Cung tiểu thư như thế thẳng thắn, như có sai khiến, Thiên Sầu nhất định dốc hết toàn lực vì ngài hoàn thành. Nam Cung Vân nói thẳng, thực, ta cũng là chính tà đại chiến người bị hại, ta muốn báo thù, ta không chỉ có muốn trở lại Nam Cung gia, còn muốn cho Đông Phương Thanh Sơn cùng Thượng Quan Vân Hạc trả giá đắt. Vì thế, ta cần muốn trợ thủ. Tốt, ta nguyện ý đem hết khả năng trợ giúp Nam Cung tiểu thư, rốt cuộc cha ta chết trong tay Thượng Quan Vân Hạc. Lục Thiên Sầu quả quyết đáp ứng, không chút do dự. Lục cô nương, bằng ngươi thực lực bây giờ, còn không có tư cách giúp ta, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng lên thực lực. Có thể muốn để Nam Cung tiểu thư thất vọng, ta thiên phú có hạn, muốn tăng thêm một bước cảnh giới, có lẽ 10 phần khó khăn. Yên tâm, ta có biện pháp để ngươi nhanh chóng tăng lên thực lực. Lục Thiên Sầu một mặt kinh ngạc hỏi thăm, biện pháp gì? Nam Cung Vân tại Lục Thiên Sầu bên tai nói nhỏ một lát, Lục Thiên Sầu lập tức sắc mặt đại biến. Nam Cung tiểu thư, ngươi nói đều là thật. Tự nhiên là thật, ngươi như là không tin, trước tiên có thể thể nghiệm một lần. Tốt, ta đáp ứng. Ngược lại ta đã không có gì có thể mất đi, như biện pháp này thật hữu dụng, ta nguyện ý thử một lần. Đồng thời, từ nay về sau, ta nguyện ý nghe theo Nam Cung tiểu thư ngài mệnh lệnh. Ta hiện tại thì dẫn ngươi đi gặp lão công. Chương 638, Bắc Uyển khu biến hóa. Chương 638, Bắc Uyển khu biến hóa. Quan Phương khu vực an toàn, Bắc Uyển đường phố khu cách ly. Từ khi Long Xà Bang hủy diệt về sau, Tiết Tiến thì hủy bỏ khu cách ly. Phàm là khu cách ly bên trong người đều có thể làm thẻ chứng minh. Tay cầm thẻ chứng minh, liền có thể tại khu vực an toàn ngoại thành tự do hoạt động. Vì phòng ngừa cảm nhiễm thi biến thể bệnh độc người lẫn vào khu vực an toàn, Tiết Tiến mới tăng kiểm an công tác. Bất luận nam nữ, tại giải quyết thẻ chứng minh trước, đều cần tiến hành toàn thân kiểm tra. Một khi phát hiện có biến thành màu đen sinh mủ vết thương, nhất định phải tiến hành 3 ngày đơn độc cách ly. Như là trước đó thụ thương, nhưng vết thương ngay tại khép lại người, thì cần muốn tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe, cùng tiến nhập cách ly điểm quan sát. Đến mức những cái kia không có thụ thương người, thì có thể lập tức thu hoạch được thẻ chứng minh, đồng thời căn cứ cần muốn an bài công tác. Bắc Uyển khu phòng ngự tường, lòng đất nơi ẩn nút, cùng với nơi ẩn nút vệ sinh, đều cần đại lượng nhân thủ tham dự công tác. Bây giờ khu vực an toàn, chỉ có nhân thủ không đủ tình huống, căn bản không khả năng có người có thể lơ biếng. Muốn để mấy ngàn người nghe theo mệnh lệnh, nỗ lực công tác, chỉ có võ lực là không được, còn cần đại lượng vật tư. Đã từng Long Xà Bang cũng là không muốn đem vật tư lãng phí tại người bình thường trên thân, mới có thể đem đại lượng người sống sót giam giữ tại khu cách ly, đồng thời ép buộc bọn họ miễn phí lao động, dùng đến đổi lấy tiến vào khu vực an toàn tư cách. Nhưng đối với cầm giữ có vô hạn vật tư Giang Nguyên, lại không cần lo lắng vật tư vấn đề. Rời đi khu vực an toàn trước, Giang Nguyên đưa cho Tiết Tiến một nhóm lớn vật tư. Những vật tư này bao quát thường thấy bột gạo tạp hóa, cùng với các loại đồ hộp cùng bao trang đồ ăn. Tiết Tiến sử dụng nhóm vật tư này tại khu cách ly mở liều cháo, phàm là nguyện ý tiếp nhận kiểm tra người, đều có thể miễn phí thu hoạch được một chén cháo cùng với một cái vừa ra lô mặt trắng bánh bao lớn. Loại chuyện tốt này, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không bỏ qua. Đi qua kiểm tra, nhân viên bị thương hội được đưa đi cách ly điểm cách ly, đồng thời mỗi ngày cung cấp 2 bữa cơm. Đến mức không có có thụ thương người, chỉ cần nguyện ý tham dự công tác, không chỉ có thể được đến mỗi tháng 3000 tích phân, còn có thể thu được một ngày 3 bữa đãi ngộ. Thức ăn không chỉ có cháo có bánh bao, còn có dưa muối cùng đồ hộp thịt. Dạng này thức ăn, tại tận thế tuyệt đối được cho đỉnh cấp. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Tiết Thiến như thế hào phóng hành động, lập tức thu hoạch đại lượng tốt bình luận. So với Long Xà Bang uy hiếp cùng nghiền ép, Tiết Thiến Tân Thế Giới Liên Minh quả thực cũng là chúa cứu thế. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Tiết Thiến Tân Thế Giới Liên Minh đã thu hoạch được đại bộ phận người sống sót tán thành, trở thành Bắc Uyển khu người lãnh đạo. Lý Đình cùng Hà Tử Duyệt kết thúc một ngày công tác, ngay tại trở về Đế Hoàng hội sở trên đường. Những ngày gần đây, Tiết Thiến bọn người ở tại Đế Hoàng hội sở. Bắc Uyển khu có thể như thế nhanh chóng ổn định lại, Lam Ngọc Nhan không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải Lam Ngọc Nhan chỉ huy Đế Hoàng hội sở nhân mã, toàn lực duy trì trị an, hiệp trợ người sống sót an trí công tác, Tiết Thiến căn bản không khả năng nhanh như vậy liền để Bắc Uyển khu đi vào quỹ đạo. Lý Đình một bên hoạt động ế ẩm xương cánh tay, một bên phàn nàn nói, "Ai, nghĩ không ra khu vực an toàn quản lý công tác mệt mỏi như vậy người, vẻn vẹn Bắc Uyển khu thì có hơn 6000 tên người sống sót. Không chỉ có muốn cho những thứ này người đưa ăn đưa uống, còn phải chịu trách nhiệm đăng ký thân phận tin tức, cho bọn hắn an bài công tác, kiểm tra công việc tiến độ chờ một chút, mỗi ngày đều là theo sớm bận đến muộn, liền ngủ đều không thời gian." Hà Tử Duyệt bất đắc dĩ nói, "Đình tỷ, cái này vừa mới bắt đầu, về sau chúng ta còn phải chịu trách nhiệm tuyển bạt nhân viên quản lý, chế định vật giá, thành lập hộ vệ đội, đội tuần tra, cho mỗi một cái người sống sót an bài công tác, đồng thời chế định tương ứng tấn thăng con đường, tìm kiếm càng nhiều vật tư." Tinh tỷ nói, "Đến tiếp sau còn có một đống lớn sự tình chờ lấy chúng ta đây." Lý Đình vẻ mặt buồn tiêu nói, "Ta đương nhiên biết sự tình còn có rất nhiều, nhưng chúng ta trọng yếu nhất sự tình hẳn là được đến quan phương tán thành đi. Chúng ta đã mở ra một tháng 3000 tích phân tiền lương, trước mắt đã chính thức nhận chức người có hơn 1600 người, liên minh hạch tâm thành viên hơn 500 người, hạch tâm thành viên tiền lương là 5000 tích phân, vẹn vẹn mỗi hàng tháng lương chi tiêu liền cần hơn 10 triệu. Nhức đầu nhất là thẻ chứng minh tích phân, chỉ có quan phương có thể phát xuống, Mã Chính Thông quản lý Bắc Uyển khu lúc, quan phương khu vực an toàn mỗi tháng sẽ cho Mã Chính Thông 20 triệu tích phân, từ Mã Chính Thông tự do chi phối. Quan phương khu vực an toàn thông dụng tiền là thẻ chứng minh tích phân, mà thẻ chứng minh tích phân là nối mạng, chỉ có quan phương khu vực an toàn có thể phát xuống tích phân hạn mức. Mã Chính Thông làm vì quan phương tán thành Bắc Uyển khu người quản lý, mỗi tháng có thể được đến 20 triệu tích phân. Thu hoạch được những thứ này tích phân tiền đề, là Mã Chính Thông nhất định phải lên giao nộp đầy đủ có nhiều vật tư. Vật tư bao quát thực vật, nguyên vật liệu, kim loại hiếm hoặc là huyết tinh. Chỉ có nộp lên trên đồng giá vật tư, Mã Chính Thông mới có thể thu được thẻ chứng minh tích phân. Tiết Thiến như muốn đạt được đầy đủ thẻ chứng minh tích phân, trước hết được đến quan phương khu vực an toàn tán thành. Hiện nay, Mã Chính Thông đã chết, thẻ thân phận của hắn đã không thể sử dụng, chúng ta đã mất đi thẻ chứng minh tích phân nơi phát ra, không có đầy đủ tích phân, chúng ta làm như thế nào thanh toán nhân viên tiền lương? Chẳng lẽ trực tiếp cho thực vật? Hà Tử Duyệt suy tư một lát nói ra, tuy nhiên lão công cho chúng ta nhiều vô cùng thực vật, nhưng một mực dùng thực vật thanh toán tiền lương không phải kế hoạch lâu dài, rốt cuộc chúng ta cần dung nhập quan phương khu vực an toàn, mà quan phương khu vực an toàn thông dụng tiền là tích phân. Ta đã hỏi Tinh Tỷ nói nàng đã liên hệ lên quan phương sẽ ở gần đây phái người tới khảo sát chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể thông qua khảo sát, liền có thể tại Hoán Kim Sở đổi lấy đại lượng tích phân. Hoán Kim Sở đổi lấy tích phân là có hạn mức cao nhất, muốn không hề cố kỵ đổi lấy tích phân, nhất định phải đi qua quan phương khảo sát. Nơi này dù sao cũng là quan phương khu vực an toàn, thông dụng tiền quyền phát hành, tự nhiên về quan phương tất cả. Ai? Cũng không biết quan phương khảo sát nhân viên tốt không dễ nói chuyện, như là gặp phải một cái công phu sư tử ngoạm, nhưng là hao tổn tâm trí. Lý Đình kích thích chính mình nhỏ tóc xoăn, tưởng niệm nói, cũng không biết lão công lúc này ở đâu, ta đã 2 ngày không có thấy lão công, vẫn là đợi tại lão công bên người, mới khiến cho người có cảm giác an toàn. Nghe Tinh Tỷ nói, lão công những ngày này giống như tại hắn khu vực an toàn xử lý đại sự, như quan phương khảo sát nhân viên cố ý làm khó dễ chúng ta nếu không trở về chính mình khu vực an toàn, ưu tỷ tại thứ 8 bệnh viện thì có được chính mình khu vực an toàn, như là quan phương khu vực an toàn thực sự lợi không, chúng ta tùy thời có thể tìm nơi nương tựa ưu tỷ. Nghe ưu tỷ nói, thứ 8 bệnh viện khu vực an toàn người sống sót nhân số đã vượt qua 100000, so toàn bộ ngoại thành nhân khẩu đều nhiều, đồng thời hoàn cảnh càng tốt hơn, vật tư phong phú hơn. Ta cảm thấy, thứ 8 bệnh viện khu vực an toàn hoàn cảnh, đoán chừng cùng nội thành không sai biệt lắm. Cũng có đạo lý, như là quan phương yêu cầu quá phận, chúng ta liền trực tiếp rời đi, đem Bắc Uyển cái này cục diện rối rắm giao cho quan phương chính mình quản lý. Ngay tại Lý Đình nói chuyện trong lúc đó, trước người đột nhiên chuyển đến âm thanh xé gió. Lý Đình nhạy bén tính lực, lập tức phát giác được dị thường, sau đó không nói hai lời thì kéo Hà Tử Duyệt hướng về bên trái lưng ngang. Lý Đình vừa mới tránh đi, sau lưng chuyển đến âm thanh xé gió, thì theo Lý Đình ở ngực xẹt qua. Chỉ cần Lý Đình chậm nữa nửa bước, đối phương tay thì sẽ trực tiếp ôm lấy Lý Đình ở ngực, đem nàng ôm vào lòng. Cái này, quả thực cũng là trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Quan phương khu vực an toàn nội bộ trên đường cái, vậy mà có người lớn mật như thế, vừa lên đến thì động thủ động cước, nhất thời để Lý Đình rất cảm thấy phẫn nộ. Đối phương rất hiển nhiên là một tên tiến hóa giả, tốc độ xuất thủ cực nhanh, nếu không phải Giang Nguyên một mực tại huấn luyện Lý Đình phản ứng, Lý Đình cùng Hà Tử Duyệt chỉ sợ sớm đã rơi vào trong tay đối thủ. Giang Nguyên đem tấn ảnh Du Long Bộ coi như gia đình bắt buộc võ công cũng không phải không có lý do. Chỉ có nhạy bén nhất phản ứng, nhanh chóng nhất thân pháp, mới có thể để cho người đứng ở thế bất bại. Nguyên nhân chính là như thế, Giang Nguyên chỉ đạo chúng nữ lúc tu luyện, coi trọng nhất cũng là phản ứng tốc độ. Lại thêm Lý Đình nắm giữ tính lực cường hóa, đối cảm giác nguy hiểm càng thêm nhạy bén, cho dù đối thủ tốc độ nhanh hơn nàng, nàng cũng có thể kịp phản ứng. Chương 639, Triệu gia quy củ. Chương 639, Triệu gia quy củ. Nhà thân thủ không tệ a. Triệu Đông Thăng nhìn lấy Lý Đình, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ đến, tại Bắc Uyển khu nhỏ như vậy địa phương, lại có Lý Đình dạng này thân thủ bất phàm, dáng người cực phẩm thành thục đại mỹ nữ. Quan phương khu vực an toàn, ngoại thành 6 đại khu, Bắc Uyển khu tuyệt đối là hẻo lánh nhất, diện tích lớn nhất khu vực nhỏ. Sinh hoạt ở nơi này người, đại bộ phận đều là vừa tiến vào khu vực an toàn người sống sót, cùng hắn địa phương so ra, Bắc Uyển khu liền tựa như một cái xóm nghèo. Tại trong khu ổ chuột xuất hiện tuyệt thế mỹ nữ sát suất, nguyên bản thì rất nhỏ, huống chi, duy nhất một lần còn xuất hiện hai cái. Hà Tử Duyệt khí chất, cao gầy ôn nhuận, khí chất ngọt ngào. Lý Đình dáng người, thướt tha, phong vận mê người. Hai người đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, đi qua Giang Nguyên khai phát sau, da thịt biến đến càng thêm bóng nước trắng nõn, dáng người cũng biến thành càng thêm sung mãn mê người. Cùng Hà Tử Duyệt thanh thuần ngọt ngào khí chất khác biệt, Lý Đình toàn thân trên dưới đều để lộ ra thành thục phong vận, hơi quấn mái tóc dài màu nâu, để Lý Đình càng lộ vẻ gợi cảm. Hành tẩu tại tận thế trên đường phố, liền tựa như tinh quang giống như rực rỡ. Người là ai? Nhìn lên trước mặt mày rậm mắt to, toàn thân trên dưới toát ra phách lối khí diễm nam nhân, Lý Đình trong lòng có chút sinh khí. Bị người vô duyên vô cớ công kích, Lý Đình đương nhiên sẽ tức giận. Hà Tử Duyệt cũng không có tốt hơn chỗ nào, một mặt tức giận chất vấn, các ngươi là ai, tại sao muốn ra tay với chúng ta? Ha ha ha. Đông Thăng, người ta giống như đối ngươi không hứng thú a. Ngay tại lúc này, đường góc rẽ đi ra mười mấy tên người mặc quần áo sạch nam nhân. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất là một tên thanh niên nam nhân, cùng một người trung niên nam nhân. Phía sau bọn họ còn theo 12 tên ánh mắt sắc bén, thân thể mặc đồng phục bảo tiêu. Nhìn những thứ này người cách ăn mặc liền biết, bọn họ không phải người bình thường. Có thể tại tận thế bảo trì sạch sẽ gọn gàng, tuyệt đối là thực lực chứng minh. Đối mặt trào phúng, Triệu Đông Thăng cảm thấy có chút mất mặt, cả giận nói, các ngươi là vừa tiến vào khu vực an toàn người đi, thậm chí ngay cả Triệu gia huy chương cũng không nhận ra. Lý Đình lúc này mới chú ý tới, những người trước mắt này ở ngực đều treo một cái tộc huy chương, huy chương trên có khắc một cái màu tím vàng trước cổ. Bởi vì huy chương tương đối nhỏ, Lý Đình ngay từ đầu căn bản không có chú ý các ngươi là người Triệu gia. Lý Đình sắc mặt biến đổi, lập tức đè xuống trên cổ tay cái nút. Đây là Giang Nguyên đưa cho nữ nhân bên cạnh còi báo động, chỉ cần đè xuống cái nút, phụ cận đồng dạng mang theo còi báo động người, liền sẽ nhận được tin tức. Còi báo động sử dụng không phải điện lực, mà chính là dị năng năng lượng, nói theo một ý nghĩa nào đó, còi báo động cần phải thuộc về vì trận pháp loại linh khí, chỉ là công năng so sánh duy nhất. Nơi này khoảng cách Đế Hoàng hội sở chỉ cách một con đường, tiếp tiến bọn người nhận được tin tức tới, chỉ cần vài phút. Hà Tử Duyệt cả giận nói, liền xem như người Triệu gia, cũng không thể bên đường ra tay với người đi. Triệu Đông Thăng lập tức cười nhạo nói, ha ha ha. Buồn cười, vô tri nữ nhân. Ta nói thật cho ngươi biết, ở chỗ này, Triệu gia có thể làm bất cứ chuyện gì, cái này cũng là Triệu gia quý củ. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Bản thiếu nhìn lên các ngươi, cho các ngươi một cơ hội, lập tức tới quỳ xuống, bản thiếu thì nhận lấy các ngươi. Triệu Đông Thăng trong lời nói tràn ngập ngạo mạn cùng thô bạo, liền tựa như cao cao tại thượng quý tộc, tại ban thưởng hèn mọn thất cái. Hà Tử Duyệt cả giận nói, mơ tưởng. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là có lao công người, các loại ta lão công đến, các ngươi muốn chạy đều không có cơ hội. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, không chỉ có Triệu Đông Thăng cười, thì liền Triệu Lương cùng Triệu Tử Kiệt đều cười. Tại cái này khu vực an toàn, căn bản không khả năng có người có thể để Triệu gia chạy trốn, cho dù là thượng quan gia cũng không dám thật cùng Triệu gia vạch mặt. Khu vực an toàn chỗ lấy sẽ có ba đại thế gia, chính là vì để ba đại thế gia lẫn nhau quan thúc. Bất luận có bất luận cái gì mâu thuẫn, ba đại thế gia ở giữa đều sẽ không dễ dàng vạch mặt. Một khi song phương đánh lên, thu lợi nhất định là phe thứ ba. Ba đại thế gia bên trong, tuy nhiên công nhận là thượng quan gia mạnh nhất, có thể cho dù là thượng quan gia cũng không có khả năng một mình đối mặt Lâm Triệu hai nhà liên thủ. Hết ngồi đáy giếng. Triệu Lương cười lạnh nói, chỉ là thế tục tán tu, cũng dám uy hiếp Triệu gia. Chỉ bằng điểm này, ta liền có thể đem các ngươi cầm xuống. Lý Đình lập tức giải thích nói, chúng ta là tân thế giới người liên minh, xin hỏi, các ngươi là quan phương khảo sát tổ thành viên. Triệu Tử Kiệt tán thưởng nói, tân thế giới liên minh. Nguyên lai, thì là các ngươi giết mã chính thông, không tệ, có thể giết chết mã chính thông, chứng minh trong các ngươi cần phải có cao thủ. Chỉ tiếc, không quản các ngươi có cái gì dạng cao thủ, cũng không thể đối Triệu gia bất kính. Triệu Tử Kiệt nhìn lấy Lý Đình cùng Hà Tử Duyệt, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói ra, từ giờ trở đi, hai người các ngươi chính là ta Triệu gia nữ nô, các ngươi không có tư cách cự tuyệt, hiểu chưa? Triệu Tử Kiệt cứng rắn, để Lý Đình rất cảm thấy khuất nhục cùng bị đè nén. Có thể vừa nghĩ tới Triệu gia tại khu vực an toàn quyền thế ngập trời, Lý Đình thực sự không muốn trở thành Giang Nguyên liên lụy. Lý Đình không xác định Giang Nguyên phải trang nguyện ý vì mình treo chọc Triệu gia thế nhưng là quan phương khu vực an toàn ba đại bá chủ một trong, coi như Giang Nguyên thực lực cường đại, cần phải cũng sẽ không vì chính mình đi treo chọc dạng này đồ vật khổng lồ. Coi như hy sinh chính mình, Lý Đình cũng không muốn để Giang Nguyên khó xử. Triệu công tử, các ngươi làm như thế, có phải hay không quá phận? Rõ ràng là các ngươi trước đối với chúng ta độc thủ, các ngươi cử động như vậy, chẳng lẽ thì không sợ mất dân tâm? Bất đắc dĩ, Lý Đình chỉ có thể dùng dân tâm làm lấy cớ. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật? Ngươi có thể đại biểu dân tâm? Triệu Tử Kiệt ánh mắt híp lại, toàn thân chân khí chấn động, cả giận nói, bớt nói nhiều lời, ta chỉ hỏi các ngươi một lần, ngoan ngoãn đến ta Triệu gia làm nữ nô, hoặc là để tân thế giới liên minh biến mất. Triệu Tử Kiệt ánh mắt bên trong tràn ngập ý uy hiếp. Đối mặt Triệu Tử Kiệt cường thế, Lý Đình tiểu tay nắm chặt, một mặt tuyệt vọng nói ra, còn mời Triệu công tử buông tha tử duyệt, ta nguyện ý. Không giống nhau, Lý Đình nói xong, một cái cao lớn bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lý Đình trước mặt. Nhìn đến quen thuộc bóng lưng, Lý Đình trong nháy mắt vành mắt ta bước. Trên đời này chỉ có một người nam nhân làm cho Lý Đình cầm giữ có như thế đại khu vực an toàn, dường như chỉ cần đứng tại hắn sau lưng, Lý Đình thì chẳng sợ hãi. Hắn cũng là Giang Nguyên. Hà Tử Duyệt nhìn đến Giang Nguyên, đồng dạng một mặt hưng phấn mà nói ra, lão công. Nhìn đến Giang Nguyên trong nháy mắt, Hà Tử Duyệt lập tức đem trong lòng bị đè nén phát tiết ra ngoài, nước nở nói, lão công. Bọn họ khi dễ ta, bọn họ muốn để ta cùng Đình tỷ làm nữ nô. Ta nghe đến. Giang Nguyên ngữ khí rất bình tĩnh đến giếng cạn không có sóng. Chỉ có giải Giang Nguyên người mới biết, đây là Giang Nguyên thịnh nộ biểu hiện. Nhìn đến Giang Nguyên xuất hiện, Triệu Lương hơi biến sắc mặt, theo Giang Nguyên trên thân, Triệu Lương cảm nhận được một cỗ áp lực. Chỉ thấy Triệu Lương đứng ra nói ra, ngươi chính là Tân Thế Giới Liên Minh minh chủ. Ta gọi Triệu Lương, là quan vương khu vực an toàn chấp pháp tổ tổ trưởng, cấp quan nhị phẩm. Phụ trách đối Tân Thế Giới Liên Minh khảo sát công tác. Ngươi nữ nhân, đối khảo sát tổ vô lý, chỉ cần ngươi đem các nàng giao ra, ta liền có thể miễn trừ đối ngươi trách phạt, mà lại, ta sẽ còn đối ngươi khảo sát phá lệ khai ân. Chỉ là hai nữ nhân mà thôi, bác huyện khu nhiều nữ nhân là, chính ngươi lại đi tìm hai cái đi. Nhìn như nhẹ nhõm lời nói, tại Giang Nguyên trong hai lại thành buồn cười nhất chuyện cười. Ha ha ha. Đột nhiên, Giang Nguyên bắt đầu cười to, tiếng cười không ngừng tăng lớn, sau cùng lại hóa thành sóng âm, rung động thiên địa. Chương 640, Nghịch Lân. Chương 640, Nghịch Lân. Ha ha ha. Chói hai tiếng cười, giống như một cái đem dao nhọn, đâm thẳng Triệu Lương, Triệu Tử Kiệt cùng Triệu Đông Thăng màng nhĩ. Cho dù ba người che lỗ tai, thanh âm vẫn như cũ giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, tại ba người trong đầu cắt chém. Sư Hương Công, nhanh, mau vận công ngăn cản. Triệu Lương kinh hãi, lập tức vận chuyển hóa cảnh sơ kỳ chân khí toàn lực ngăn cản. Không biết sao, chỉ là hóa cảnh chân khí, lại làm sao có khả năng ngăn trở Giang Nguyên chân khí. Bất luận Triệu Lương như thế nào ngăn cản, sóng âm vẫn tại trong đầu hắn không ngừng bắn nhanh, loại kia giống như bị ngàn đao bầm thây tra tấn, để Triệu Lương sắc mặt trắng bệch. Rất nhanh, Triệu Lương thất khiếu liền bắt đầu đổ máu. Triệu Lương bên người Triệu Tử Kiệt cùng Triệu Đông Thăng, đồng dạng bắt đầu thất khiếu chảy máu. Đây là Giang Nguyên tận lực khống chế sức mạnh, không có giết chết bọn hắn, như là Giang Nguyên thật nghĩ giết bọn hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ. Tiếng cười im bặt mà dừng. Phốc phốc phốc, Triệu Lương, Triệu Tử Kiệt, Triệu Đông Thăng đồng thời phun ra một miệng lao huyết. Triệu Lương nhìn lấy Giang Nguyên, cả kinh nói, Tông sư, làm sao có khả năng? Giang Nguyên không nói gì, chỉ là một mặt bình tĩnh đi đến ba người trước người. Triệu gia 12 tên bảo tiêu, thực lực chỉ có minh kình kỳ, chịu đến âm ba công kích, cũng sớm đã hôn mê, không biết sống chết. Lúc này thời điểm, Thiết Tiến, Từ Lương Ngọc, Lam Ngọc Nhan, Chu Sảng mới khoan thai tới trưởng. Đình Đình, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao ấn máy báo động? Thiên Thiến, nhìn đến Thiết Tiến, Lý Đình lập tức mừng lớn nói, Thiên Thiến, các ngươi có thể tính đến. Từ Lương Ngọc nhìn đến Giang Nguyên tại giấc người, do hỏi, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ là ai? Dám gây lão công sinh khí? Lương Ngọc, ta cùng Tử Duyệt thì dạng này đi trên đường, bọn họ không nói hai lời liền muốn bắt chúng ta, may mắn ta lẫn mất nhanh, không phải vậy, sớm đã bị bọn họ bắt đi. Bọn họ vì cái gì làm như thế? Hừ, còn có thể là vì cái gì? Cảm thấy ta cùng Tử Duyệt dung mạo xinh đẹp, dễ khi dễ thôi. Nghĩ không ra đường đường Triệu gia, lại là không biết xấu hổ như vậy gia tộc, còn muốn để cho ta cùng Tử Duyệt đi Triệu gia làm nữ nô nha hoàn. Thật sự là não tử có bệnh. Lý Đình cùng Hà Tử Duyệt tựa như tìm tới người đáng tin cậy, lập tức liền đem vừa mới tao ngộ nói một lần, riêng là Triệu Tử Kiệt để bọn hắn đi Triệu gia làm nữ nô sự tình, càng là nói nhiều lần. Triệu gia? Lam Ngọc Nhan nghe xong kinh hãi nói, bọn họ là người Triệu gia. Lúc này thời điểm, Lam Ngọc Nhan mới nhìn kỹ Triệu Lương ba người liếc một chút. Bởi vì ba người trên mặt tràn đầy vết máu, lại nước mắt chảy ngang, Lam Ngọc Nhan phân biệt rất lâu mới cả kinh nói, Triệu tổ trưởng, Triệu Tử Kiệt, Triệu Đông Thăng. Giang thiếu, tranh thủ thời gian dừng tay. Từ Lương Ngọc bắt lấy Lam Ngọc Nhan, khuyên giải nói, khác uổng phí sức lực, sinh khí lao công, người nào đến đều không quên nổi, những thứ này người đụng lao công nghịch lân, đã chết chắc, ta lão công phi thường nhỏ khí, phàm là có người dám khi dễ chúng ta, hắn đều sẽ không bỏ qua. Có thể, nhưng bọn hắn là người Triệu gia a? Tiết Thiến dò hỏi, Ngọc Nhan, ngươi biết bọn hắn? Nhận biết, Triệu Lương là chấp pháp tổ tổ trưởng, chấp pháp tổ tại khu vực an toàn quyền lực phi thường lớn, bọn họ hành vi đại biểu cho khu vực an toàn nghị hội, mà khu vực an toàn nghị hội chỉ có 3 vị chúa tể mới có thể tổ chức. Toàn bộ khu vực an toàn chỉ có 9 cái chấp pháp tổ, Triệu Lương cũng là 9 vị chấp pháp tổ tổ trưởng một trong. Triệu Đông Thăng là Triệu Lương nhi tử. Từ Lương Ngọc cảm thán nói, như thế nhìn đến, cái này Triệu Lương quyền lực vẫn là rất lớn. Lam Ngọc Nhan chỉ vào Triệu Tử Kiệt, tuyệt vọng nói, các ngươi biết hắn là ai sao? Không giống nhau Tiết Tuyến bọn người trả lời, Lam Ngọc Nhan thì tiếp tục nói, Triệu Tử Kiệt, Triệu Kỳ Sơn thành chủ nhi tử. Triệu Kỳ Sơn là toàn bộ bên ngoài thành thành chủ, ngoại thành hết thảy đều từ Kỳ Sơn thành chủ nói tính toán, mà lại Kỳ Sơn thành chủ vẫn là Triệu chúa tể con trai thứ hai. Lam Ngọc Nhan dùng khẩn cầu địa ngữ khí nói ra, ta van cầu các ngươi tranh thủ thời gian khuyên nhủ Giang thiếu đi. Ta thật van cầu các ngươi, chỉ cần Giang thiếu có thể dừng lại, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, để cho ta làm nô tỳ đều được. Tốt ra hỏa, như là Giang Nguyên thật đem Triệu Tử Kiệt giết, Lam Ngọc Nhan khẳng định chạy không thoát. Rốt cuộc Giang Nguyên bọn người liền ở tại Đế Hoàng hội sở. Từ Lương Ngọc bất đắc dĩ nói, đã trễ, là bọn họ trước đụng lao công một lần, người nào đến đều ngăn cản không. Lúc này Giang Nguyên đã đi tới Triệu Lương trước mặt, một chân giẫm tại Triệu Lương trên đầu. Triệu Lương lúc này dùng run rẩy thanh âm nói ra, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, ta hướng các hạ xin lỗi, ta đại biểu Triệu gia hướng các hạ xin lỗi, mong rằng các hạ tha thứ. Xin lỗi. Giang Nguyên giơ tay lên, Triệu Lương tích xúc rất lâu nhất kích, cũng vào lúc này bạo phát. Liệt Hỏa Trưởng. Chỉ thấy Triệu Lương mặt lộ vẻ tàn nhẫn, tay phải tụ tập cương manh trường lực, hình như có đoạn thạch phân kim chi lực, một trưởng bộ hướng Giang Nguyên tim muốn hại. Đối mặt như thế cương manh tàn nhẫn một trưởng, Giang Nguyên phát sau mà đến trước, trong nháy mắt chế trụ Triệu Lương cổ tay. Giang giác Triệu Lương cổ tay lập tức bị bẻ gãy, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Triệu Lương vùng vây dây chết, Giang Nguyên ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Quá yếu, thật quá yếu. Triệu Lương công kích ở trong mắt Giang Nguyên thì cùng đứng đấy bất động là một dạng. Giang Nguyên bỗng nhiên vươn tay chế trụ Triệu Lương cái cổ, cả giận nói, chỉ bằng ngươi dạng này đồ bỏ đi, có tư cách hướng ta nói xin lỗi sao? Nương theo một cỗ mạnh mẽ lực hút bạo phát, Triệu Lương chỉ cảm thấy thể nội chân khí đang bị nhanh chóng hút đi. Hút, hấp công đại pháp, ngươi là tà đạo võ giả, không, tà chân khí. Triệu Lương kinh hãi, chính mình khổ tu hơn 30 năm chân khí, vậy mà trong nháy mắt thì mất đi hơn phân nửa. Mà lại, loại này mất đi không là đơn thuần tiêu hao, mà chính là liền mang sinh mệnh lực cùng một chỗ bị hút khô tuyệt vọng. Triệu Lương nỗ lực cố thủ bản nguyên, ngăn cản chân khí sói mòn, nhưng lại một chút tác dụng cũng không có. Tại Giang Nguyên trước mặt, chính mình phản kháng, liền tựa như con kiến hôi xoay người. Bất luận dưới chân con kiến hôi sôi trào như thế nào, cũng khó thoát bị dẫm chết vận mệnh. Bành! Hút khô Triệu Lương chân khí về sau, Giang Nguyên một trưởng vỗ tại Triệu Lương trên đan điền, đem hắn đan điền trực tiếp chấn vỡ. Triệu Lương phun ra một miệng lao huyết, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhưng chính là không choáng. Không có Giang Nguyên cho phép, Triệu Lương liền té xịu đều làm không được. Yên tâm, ta là sẽ không giết các ngươi, trên người không cách nào cảm thụ thống khổ, ta sẽ để thân thể các ngươi linh hồn đều nhớ kỹ đắc tội ta xuống chẳng. Giang Nguyên đi tới Triệu Tử Kiệt trước mặt, dọa đến Triệu Tử Kiệt từng bước lui lại. Cha ta là Triệu Kỳ Sơn, hắn là cả tòa bên ngoài thành thành chủ, ta có thể cho ngươi rất nhiều nữ nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cầu ngươi thả qua ta. Giang Nguyên không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Triệu Tử Kiệt, liền tựa như đang nhìn một cỗ thi thể. Mắt thấy Giang Nguyên không có ý định buông tha mình, Triệu Tử Kiệt lập tức vận lên toàn bộ chân khí, đồng nhiên xuất thủ. Đi chết đi, an ta mười thành công lực liệt diễm bá vương quyền. Bành! Triệu Tử Kiệt quyền đầu giấy lên hừng hực lửa mạnh, đồng thời một quyền đánh trúng Giang Nguyên lồng ngực. Đây chính là Triệu Tử Kiệt dị năng bạo viêm, đem tự thân hỏa diễm năng lượng trong nháy mắt áp xúc, đồng thời hình thành uy lực cực lớn áp xúc viêm đạn. Một khi đánh trúng đối thủ, bạo viêm liền sẽ đem đối thủ đốt cháy hầu như không còn. Triệu gia gia truyền công pháp vốn là hỏa diễm thuộc tính, phối hợp Triệu Tử Kiệt dị năng, uy lực có thể trực tiếp lật gấp 3. Cho dù là vượt qua Triệu Tử Kiệt một cấp đối thủ, đều không thể ngăn cản một kích này. Nhưng Triệu Tử Kiệt một quyền này đánh vào Giang Nguyên trên thân, lại ngay cả một tia cho bụi đều không vung lên. Trên nắm tay lực lượng còn không có đụng phải Giang Nguyên liền bị hút khô. Không chỉ có như thế, thì liền Triệu Tử Kiệt tự thân lực lượng cũng bị Giang Nguyên trong nháy mắt hút khô. Giang Nguyên một chân đá vào Triệu Tử Kiệt trên bụng, đem hắn đan điền tính cả kinh mạch toàn thân toàn bộ hủy đi. Phốc phun ra một miệng lao huyết Triệu Tử Kiệt tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn, nhưng lại căn bản không thể ngất đi. Giang Nguyên đi tới Triệu Đông Thăng trước mặt, nắm lên Triệu Đông Thăng đỉnh đầu giơ lên giữa không trung. Triệu Đông Thăng nhìn lấy Giang Nguyên, cầu xin tha thứ, ta sai, ta không nên quấy rối ngươi nữ nhân, ta sai. Ngươi không phải biết sai, mà chính là biết mình muốn chết. Giang Nguyên không do dự, trực tiếp xuất thủ phế Triệu Đông Thăng toàn bộ võ công. Chương 641, không giết nguyên nhân. Chương 641, không giết nguyên nhân làm mất đi năng lực chống cự ba người, kéo tới Lý Đỉnh trước mặt. Giang Nguyên bình tĩnh nói, ta cho các ngươi một lần cầu xin cơ hội, chỉ muốn các ngươi có thể được đến ta lao bà tha thứ, ta liền bỏ qua các ngươi. Như là không thể, ta sẽ để cho các ngươi chịu đến vô tận tra tấn, sau đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Mất đi võ công Triệu Tử Kiệt giận dữ hét, ngươi có bản lĩnh thì giết ta, ngươi giết ta, Triệu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, buồn cười, ngươi biết ta là thực lực gì sao? Đến tột cùng là ta không buông tha Triệu gia, vẫn là Triệu gia không buông tha ta, ngươi nghĩ rõ ràng lại nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Triệu gia thật nguyện ý vì ngươi đánh cược hết thảy. Triệu gia truyền thừa đến bây giờ mấy trăm năm, chết trong tay người khác dòng chính, ngươi lại không là cái thứ nhất, ngươi không thực sự coi là Triệu gia là cái hài hòa tình bạn bè đại gia đình. Triệu Tử Kiệt trầm mặc. Triệu gia sẽ vì các ngươi ba tên phế vật đắc tội ta sao? Mỗi người các ngươi đều có một phút đồng hồ thời gian, như là thời gian đến, không có đạt được ta lão bà tha thứ, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Triệu Đông Thăng lúc này một bên bỏ vừa nói, mỹ nữ, ta sai, ta thật sai, cầu ngươi tha thứ ta. Ta không muốn chết. Triệu Lương gặp này cũng muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại bị Giang Nguyên đá một cái bay ra ngoài, nói ra, từng cái đến. Mỗi người các ngươi đều có một phút đồng hồ thời gian. Ta người này hay là rất công đạo. Nhìn lấy không ngừng hướng chính mình bò qua đến Triệu Đông Thăng, Lý Đình một mặt ghét bỏ nói, nhanh lên lăn đi, lại dựa đi tới, ta thì đá chết ngươi, ngươi không phải mới vừa rất phách lối đi, tiếp tục phách lối à? Ta sai, mỹ nữ, ta thật biết sai, cầu ngươi tha ta thật sai. Triệu Đông Thăng đầu, tại trên mặt đất đập đến tùng tùng vang, vẹn vẹn một hồi đập chảy máu. Nhìn đến Triệu Đông Thăng đập đến đầu đầy là máu, Lý Đình im lặng nói, được được, ta tha thứ ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Thời gian đến, thời gian vừa tốt đến, Triệu Đông Thăng một mặt cười định nói, ta có phải hay không có thể đi? Rất đáng tiếc, ngươi chỉ thu hoạch được một người tha thứ, nhưng ngươi trêu chọc là hai người. Giang Nguyên một chân đá vào Triệu Đông Thăng hạ bộ, đồng thời tuyên án nói, xem ở ngươi thành công thu hoạch được một người tha thứ phần phía trên, ta chỉ phế ngươi cái chân thứ ba, còn lại hình phạt có thể miễn. A. Triệu Đông Thăng cong lại thân thể tại trên mặt đất không ngừng dãy rủa, nửa người dưới càng là máu me đồng địa. Thấy cảnh này, Triệu Lương cùng Triệu Tử Kiệt ào ào dọa đến toàn thân run rẩy. Tốt, cái kế tiếp, hai vị mỹ nữ, ta sai, cầu các ngươi tha thứ ta nhất định nghĩ biện pháp bổ khuyết, các ngươi muốn đánh phải không đều có thể. Triệu Lương không nói hai lời, lập tức tại Lý Đình cùng Hà Tử Duyệt trước mặt quỳ xuống đồng thời một cái sức lực xin lỗi. Mắt thấy Triệu Lương cũng đập đến đầu rơi máu chảy, Lý Đình cùng Hà Tử Duyệt ào ào lựa chọn tha thứ. Thu hoạch được tha thứ sau, Giang Nguyên quả nhiên không có làm khó Triệu Lương, chỉ là đem Triệu Lương đá văng đường. Gặp tình huống như vậy, Triệu Tử Kiệt cũng bắt đầu dập đầu xin lỗi, cùng sử dụng định hót ngữ khí nói ra, hai vị mỹ nữ, ta sai, ta nguyện ý bồi thường, đây là một trường không ký tên thẻ chứng minh, trong thẻ có hơn 10 triệu tích phân, các ngươi chỉ cần trói chặt thân phận, liền có thể tùy tiện dùng, cầu hai vị mỹ nữ tha thứ ta thất lễ. Chính tốt an toàn khu thiếu hụt tích phân, Lý Đình lập tức tiếp nhận thẻ chứng minh, bình tĩnh nói, lên đến à, chúng ta tha thứ ngươi. Nghe đến Lý Đình cùng Hà Tử Duyệt lựa chọn tha thứ, Triệu Tử Kiệt lập tức không gì sánh được hoan hỉ. Tốt, các ngươi có thể lăn. Cảm ơn. Triệu Lương lập tức đứng dậy dự định rời đi, nhưng lại nghe được Giang Nguyên như ác mộng thanh âm nói ra, ta là để cho các ngươi lăn, không phải đi. Triệu Lương ba người nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm thẳng, sau đó một đường lăn ra Giang Nguyên tầm mắt. Nhìn lấy một đường lăn ra tầm mắt Triệu Lương ba người, Từ Lương Ngọc nghi ngờ nói, lão công, ngươi vì cái gì thả bọn họ đi, ngươi dạng này đục nhã bọn họ, cùng giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Giống bọn họ nhỏ như vậy người, về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù chúng ta. Giang Nguyên cười lạnh nói, tự nhiên là có khác nhau, chí ít bọn họ không chết, như là chết, cái kia chính là tại đụng vào Triệu gia phòng tuyến cuối cùng, Triệu gia nhất định sẽ có chỗ hành động, nhưng bây giờ người không chết, nội bộ bọn họ liền sẽ xuất hiện trước mâu thuẫn, Triệu gia cũng không phải bền chắc như thép, mà chính là nhiều phe thế lực cộng đồng tổ thành gia tộc liên minh. Đại bộ phận truyền thừa xa xưa cổ võ thế gia đều là như vậy, bọn họ cổ vũ nội bộ cạnh tranh, điều này sẽ đưa đến gia tộc nội bộ tồn tại nhiều loại lợi ích quan hệ. Làm như vậy có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là có thể càng tốt hơn sau khi rèn luyện bối, đem cạnh tranh khái niệm khắc tại hậu bối đệ tử trong lòng. Chỗ xấu thì là trong gia tộc bộ đồng thời không đoàn kết, gặp phải không có chạm đến phòng tuyến cuối cùng mâu thuẫn, sẽ không dễ dàng bạo phát. Những thứ này truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc, cơ bản đều là một đám thành tinh hồ ly, bọn họ tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng cũng đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Giết bọn hắn rất dễ dàng, nhưng giết bọn hắn về sau, Triệu gia lớn xác suất hội cùng chúng ta cùng chết, đến thời điểm ta thì không thể không đem người Triệu gia đều giết sạch. Thế nhưng là, chúng ta không có nhân viên cùng năng lực tiếp quản Triệu gia địa bàn, nếu là ta đem người Triệu gia đều giết, sẽ chỉ tiện nghi thượng quan gia cùng Lâm gia. Ta cũng không muốn cho người khác đánh công công. Giang Nguyên bình tĩnh nói, giết người có thể, nhưng ta không biết để cho người khác sử dụng, như là không có cách nào lấy đi toàn bộ chỗ tốt, ta tình nguyện trễ giờ lại giết. Từ Lương Ngọc hiếu kỳ hỏi thăm, vậy chúng ta có thể đem thượng quan gia cùng Lâm gia đều đánh phục? Giang Nguyên im lặng nói, coi như ta đem thượng quan gia cùng Lâm gia người đều đánh phục, người nào đến giám thị bọn họ? Ta chỉ có một người, không có khả năng 24 giờ nhìn chằm chằm thượng quan gia cùng Lâm gia. Mặc kệ người khác bề ngoài đối mặt với ngươi nhiều nghe theo, tất yếu giám thị thủ đoạn là nhất định muốn. Chúng ta tại quan phương khu vực an toàn tâm phúc nhân mã, liền 100 người đều không có, dĩ năng người số lượng càng là lác đác không có mấy, ba đại gia tộc lại có hơn 10.000 tên hoạch tâm thành viên, 100 người quản hơn 10.000 người, làm sao quản? Chẳng lẽ muốn ta 24 giờ nhìn chằm chằm hơn 10.000 người? Nếu là ta đem hơn 10.000 người đều giết, khu vực an toàn người khác hội làm sao nhìn chúng ta? Thực lực tuyệt đối, chỉ có thể trở thành uy hiếp, không thể trở thành quản lý một cái đại hình khu vực an toàn thủ đoạn. Lưu bọn hắn lại, cũng là đem vấn đề ném cho Triệu gia như là muốn cùng chúng ta vạch mặt, ta lại giết bọn hắn, chí ít còn có thể xuất sư có tên, nếu bọn họ lựa chọn nuốt xuống một hơi này, chúng ta thì tha bọn họ một lần, trước an vững vàng phát dục một đoạn thời gian. Vậy bạn nhất bọn họ trong bóng tối xuống tay với chúng ta làm sao bây giờ? Giang Nguyên im lặng nói, Lương Ngọc, ngươi đừng đem ta nghĩ như thế ánh sáng thiện lương có tốt hay không, luận chơi thủ đoạn, ta cũng rất am hiểu, các loại hạ lưu thủ đoạn, ta cũng sẽ, hơn nữa còn rất tinh thông, trước kia chỉ là khinh thường sử dụng mà thôi. Giang Nguyên không biết khống chế chính mình nữ nhân, nhưng lại sẽ không đối dưới tay địch nhân lưu tình. Triệu Giang Nguyên bản thì tại Giang Nguyên tất sát trong danh sách, Triệu Lương ba người sống, đối Giang Nguyên tác dụng càng lớn. Giang Nguyên nhìn về phía Thiết Tiến, cười nói, Thiết Tiến, ta chuẩn bị cho ngươi một cái đối thủ, tiếp đó, ngươi tại quản lý Bắc Uyển khu đồng thời, còn cần nhìn chằm chằm Triệu gia, có thể làm được sao? Thiết Tiến gật gật đầu, nói ra, ta sẽ hết sức. Tốt, có lòng tin liền tốt, gặp phải phiền phức, chính ngươi phải học được giải quyết, thực sự giải quyết không, ta mới sẽ ra tay. Triệu gia sớm muộn đều là muốn hủy diệt, trước đó, Giang Nguyên trước hết bồi dưỡng được có thể tiếp quản Triệu gia địa bàn người. Tại Thiết Tiến chưa trưởng thành lên trước khi đến, liền để Triệu gia sống lâu mấy ngày, thực cũng không quan trọng. Tốt, trở về đi. Chương 642, tiến vào khảo sát kỳ chương 642, tiến vào khảo sát kỳ chờ chút. ngay tại Giang Nguyên chuẩn bị dẫn người trở về thời điểm, Lam Ngọc Nhan đột nhiên giang hai cánh tay che ở Giang Nguyên trước mặt. Chỉ thấy Lam Ngọc Nhan một mặt kinh hoàng nói, "Giang thiếu, ngài không thể không quản ta à?" Giang Nguyên im lặng nói, "Cái gì gọi là ta mặc kệ ngươi, ngươi người lớn như thế, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi ăn ăn cho ngươi ăn uống?" Lam Ngọc Nhan bất đắc dĩ nói, "Giang thiếu, ngài thực lực cường đại, Triệu gia có lẽ không dám ra tay với ngài. Nhưng ta không giống nhau, ta chính là một người bình thường, đã không có cổ võ nội tình, cũng không có nhân mạch quan hệ, Triệu gia muốn đối phó ta, căn bản không cần bọn họ chính mình động thủ, tùy tiện gọi người là có thể đem ta lấy xuống." Lam Ngọc Nhan cũng là cái phổ phổ thông thông cấp 3 dị năng người, không chỉ có không có chân khí, thể chất cũng rất yếu, Triệu gia tùy tiện phái cái môn hạ đệ tử, liền có thể nhẹ nhõm nắm. Đối Lam Ngọc Nhan mà nói, Triệu gia cũng là một cái không cách nào dung chuyển đồ vật khổng lồ. Triệu gia muốn bóp chết Lam Ngọc Nhan thì cũng bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng. "Cái kia ngươi có thể đi tìm nơi nương tựa Triệu gia à, chỉ cần ngươi đem ta lời mới vừa nói đều nói cho Triệu gia hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi, thậm chí còn trọng dụng ngươi, để ngươi ẩn nút ở bên cạnh ta." Lam Ngọc Nhan trợn mắt một cái, im lặng nói, "Giang thiếu, ta chính là một cái khai hội chỗ người bình thường, Triệu gia nguyên bản thì xem thường thế tục người, lại làm sao có khả năng coi trọng ta. Lúc trước, Mã Chính Thông bị Triệu Uy Sơn đánh bại sau, ta liền muốn dùng tinh thạch vật tư đi hối lộ Triệu gia, hy vọng có thể đổi tới một cái càng có thực quyền chức vị." "Giang thiếu, ngươi có chỗ không biết, khu vực an toàn tuy nhiên nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng mỗi ngày đều có người mất tích, ta trong tay mặc dù có chút nhân mã, người nào cũng không thể cam đoan bọn họ có thể cả một đời trung thành. Hai nạn phát sinh đến bây giờ, Bắc Biển khu đã trải qua vô số lần tự giết lẫn nhau, muốn sống sót, nhất định phải tìm tới một cái chỗ dựa. Từ khi Mã Chính Thông bị đánh bại về sau, đừng nói hắn địa phương, thì liền Bắc Biển trong vùng bộ đều có một ít người bắt đầu dục dịch." Lam Ngọc Nhan tại Mã Chính Thông bên người tuy nhiên có thể nói lên lời nói, nhưng ở toàn bộ khu vực an toàn lại không có cái gì địa vị. Không có địa vị thì mang ý nghĩa nhỏ yếu. Nhỏ yếu, tất nhiên sẽ bị đánh. Lam Ngọc Nhan nhưng không cam tâm một mực đợi tại khu vực an toàn hạ tầng, liền nghĩ hối lộ Triệu gia chi thứ, đổi lấy một cái có thực quyền chức vụ. Không biết sao Lam Ngọc Nhan trong tay vật tư không đủ, không cách nào thỏa mãn Triệu gia khẩu vị. Thiết Thiến hiếu kỳ hỏi thăm, "Cái kia ngươi hối lộ Triệu gia kết quả thế nào?" Lam Ngọc Nhan bất mãn nói, "Ta liền Triệu gia hạch tâm thành viên mặt đều không có nhìn thấy, Triệu gia những cái kia bằng hệ, môn nhân đệ tử, tuy nhiên lễ vật chiếu thu, nhưng lại căn bản không làm việc, cũng chỉ cho ta làm tới một cái hậu cần quản kho chức vụ, bọn họ để cho ta đi xem cửa lớn, ta mới không cần." Lam Ngọc Nhan bên người tiến hóa giả cũng là hơn 20 người, coi là người bình thường, tâm phúc nhân mã cũng mới 220 bên, đồng thời trong tay còn không có gì trang bị, vật tư cũng không đủ. Dạng này không lớn không nhỏ tiểu đoàn thể, tại khu vực an toàn khắp nơi đều là, Triệu gia căn bản không có lý do đi tín nhiệm Lam Ngọc Nhan, càng không có lý do trọng dụng nàng. Lam Ngọc Nhan ưu thế duy nhất, cũng là tướng mạo không tệ, dáng người vô cùng tốt, nếu là nguyện ý làm cái nữ nô hẳn là sẽ có thị trường, nhưng Lam Ngọc Nhan không cam tâm chỉ coi nữ nô. Lại thêm, Lam Ngọc Nhan thân là đế hoàng hội sở bà chủ, danh tiếng qua túi, Triệu gia có họ có tên tộc nhân, đều vô cùng yêu quý danh tiếng, chắc chắn sẽ không đem Lam Ngọc Nhan mang theo trên người, nhiều nhất cũng là chơi một chút. Giang Nguyên Hiếu kỳ dò hỏi, "Cái kia ngươi muốn thế nào?" "Giang thiếu, ta có thể hay không cũng làm người nữ nhân? Ta yêu cầu gì đều không có, chỉ là nghĩ có cái danh phận, ngài nếu là có thời gian thì đến chỗ của ta đợi một hồi, không có thời gian lời nói, không đến cũng được." Nhìn đến Giang Nguyên vì Lý Đình cùng Hà Tử Duyệt, liền đem Triệu Tử Kiệt ba người đánh thành tàn phế, còn để ba người quỳ gối hai nữ trước mặt cầu cầu tha thứ. Bá đạo như vậy bạn trai lực, Lam Ngọc Nhan tự nhiên mười phần hâm mộ. Chỉ cần trên người mình đánh lên Giang Nguyên nữ nhân nhãn hiệu, Triệu gia tại động thủ trước đó, liền muốn cân nhắc một chút. Giang Nguyên trên dưới dò xét Lam Ngọc Nhan vài lần. Lam Ngọc Nhan ngũ quan rất tinh xảo, không chỉ có da thịt chặt chẽ, khí chất thành thục, thì liền dáng người bảo trì cũng tốt, cặp mông đầy đặn eo nhỏ, ngực nở mông cong, duy nhất khuyết điểm cũng là da thịt không đủ tinh tế tỉ mỉ, màu da hơi có vẻ ám trầm. Trên mặt mặc dù có chút cải tạo dấu vết, nhưng lại không rõ ràng, đơn thuần tướng mạo, ngược lại là hợp cách. Đến mức một số tiểu khuyết điểm, cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ cần ăn dưỡng nhan đan cùng ngọc cốt đan, nhan trị liền có thể đạt tới 8-5 điểm trở lên, dáng người thì có thể đánh 9 phần. Hệ thống cho ra lễ vật bội số, vừa vặn là gấp 100, bội số chỗ lấy không cao, lớn xác suất là bởi vì Lam Ngọc Nhan tình cảm kinh lịch tương đối phong phú, xem như miễn cưỡng hợp cách. Giang Nguyên nhìn về phía Từ Lương Ngọc cùng Tiết Tiến. Từ Lương Ngọc đồng ý nói, "Ta không ý kiến." "Tiết Tiến, trước tiên có thể xếp vào khảo sát kỳ." "Đã như vậy, vậy trước tiên xếp vào khảo sát kỳ, tại trong lúc này, ngươi có thể đối ngoại nói là ta nữ nhân, có người dám khi dễ ngươi, ta cũng sẽ vì ngươi ra mặt." Lam Ngọc Nhan mừng lớn nói, "Tạ Giang thiếu ân điển." "Tốt, chúng ta đi về trước, tiếp đó thì nhìn Triệu gia làm sao ra chiêu." Lam Ngọc Nhan lập tức tự đề cử mình nói, "Giang thiếu, ta ở phi trường đường đường phố xếp vào nhân thủ, ta có thể cho bọn họ tìm hiểu Triệu gia tình báo." "Người Triệu gia ở phi trường đường đường phố sao?" "Không, chỉ có Triệu Kỳ Sơn làm chủ người Triệu gia ở tại ngoại thành. Quan phương khu vực an toàn lấy Thiên Thành phi trường làm ranh giới, chia làm ngoại thành cùng nội thành. Toàn bộ ngoại thành, từ Triệu Kỳ Sơn đảm nhiệm thành chủ, Lâm Dật Bay là phó thành chủ, Thiên Thành phi trường thì từ thượng quan gia trưởng khống, ba đại gia tộc, thượng quan gia tộc thực lực mạnh nhất, Triệu gia thứ hai, Lâm gia yếu nhất, chính vì vậy, Lâm gia chỉ có thể chiếm theo Bắc Sơn vùng núi, mà Triệu gia cùng thượng quan gia lại có thể chiếm cứ ưu thế vị trí. Triệu gia phần lớn người đều ở tại Long Sơn trấn, trấn bên trong có khu mỏ quặng có công xưởng, thượng quan gia chiếm cứ Vạn Long trấn, Vạn Long trấn thế nhưng là Thiên Hải thành phố công nhận đệ nhất đại trấn, có thể vào ở Vạn Long trấn người đều là không phú thì quý đại nhân vật. Không chỉ có như thế, Vạn Long trấn vẫn là tiến về Tam Giang thành phố phải qua đường. Tam Giang thành phố là sông lục địa vận đại mua bán, vật tư cực kỳ phong phú. Nghe người ta nói, thượng quan gia sớm đã khống chế Tam Giang thành phố bộ phận khu vực, tay cầm đại lượng tư nguyên, thì liền Triệu gia cũng không sánh bằng. Bây giờ ngoại thành cũng là Triệu Kỳ Sơn cùng Lâm Dật bay ở đấu pháp, Triệu Kỳ Sơn ở phi trường đường tương lai Tân Thành khu biệt thự. Lâm Dật bay ở tại Hoàn Thành Đông lộ phía trên Tân Thiên Điệu tiểu khu. Triệu Kỳ Sơn môn hạ đệ tử thì có hơn 1000 người, bọn họ đều là Triệu Kỳ Sơn tâm phúc, đồng thời còn nắm giữ lấy ngoại thành hơn 6000 tên thủ thành quân. Lâm Dật bay dưới trướng có hạch tâm thành viên hơn 900 người, đồng thời quản lý hơn 2000 tên thủ thành quân. Toàn bộ ngoại thành cùng sở hữu 6 đại khu, tổng cộng nắm giữ người sống sót tiếp cận 100000 người, Triệu gia trưởng quản 4 cái đường phố, Lâm gia trưởng quản 2 cái đường phố, Bắc Uyển đường phố thuộc về Triệu gia quản hạt. Không tệ, điều tra rất cẩn thận. Lam Ngọc Nhan năng lực, để Giang Nguyên hết sức hài lòng. Ngươi bây giờ liền để ngươi người nhìn chằm chằm Triệu gia, một khi Triệu gia có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức đến báo, chỉ muốn sự tình làm được tốt, ta nhất định trọng trọng có thưởng. Lam Ngọc Nhan mừng lớn nói, tạ Giang thiếu tín nhiệm. Chương 643, Triệu Kỳ Sơn chương 643, Triệu Kỳ Sơn phi trường đường, tương lai Tân Thành khu biệt thự. Hai chiếc xe cứu thương một đường phi nhanh, tại khu biệt thự cửa lớn bên ngoài dừng lại. Lúc này, biệt thự trước cổng chính sớm đã vây đầy người. Triệu Lương, Triệu Đông Thăng, Triệu Tử Kiệt ba người bị nhanh chóng khiêng xuống xe cứu hộ. Trong đám người, một tên tướng mạo khôi ngô, bắp thịt rắn chắc, giữ lấy màu nâu đỏ tóc nam nhân, nhanh chóng tiến lên xem xét. Theo sát sau, là một tên tướng mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha, trang dung tinh xảo gợi cảm quý phụ. Vị này quý phụ cũng là Triệu Tử Kiệt mẫu thân, đến từ cổ võ thế gia Tiền gia đại tiểu thư. Tiền mẫu vẻ mặt đưa đám, chạy đến Triệu Tử Kiệt trước mặt, nhìn lấy Triệu Tử Kiệt máu me đầy mặt, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, lập tức khóc kể lể, "Tử Kiệt, ta nhi tử, ngươi làm sao? Đến tột cùng là ai đem ngươi đánh thành dạng này?" "Nhi tử, ngươi mau tỉnh lại." Nhanh mở mắt ra nhìn xem mụ mụ ô ô. "Đầy đủ, câm miệng cho ta." Triệu Kỳ Sơn gầm lên giận dữ, lập tức đem Tiền mẫu quát bảo ngưng lại. Đi tới Triệu Tử Kiệt trước người, Triệu Kỳ Sơn bắt lấy Triệu Tử Kiệt cổ tay, nương theo chân khí chậm rãi rót vào, Triệu Kỳ Sơn sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Có Triệu Kỳ Sơn chân khí đưa vào, Triệu Tử Kiệt mới chậm rãi mở mắt ra. "Cha cha, ngươi muốn báo thù cho ta, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Là ai phế ngươi đan điền?" "Là một cái gọi Giang Nguyên người, cũng là hắn giết Mã Chính Thông. Ngươi nội thương, cũng là bị Giang Nguyên đả thương." Triệu Tử Kiệt bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngay sau đó, Triệu Kỳ Sơn lại kiểm tra Triệu Lương cùng Triệu Đông Thăng thương thế. Triệu Đông Thăng đã bởi vì mất máu quá nhiều, rơi vào chiều sâu hôn mê, căn bản là vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn ba người thương thế, Triệu Kỳ Sơn lập tức phân phó nói, "Nhanh, đưa đi phòng y tế, toàn lực cứu rút." Triệu gia thân là cổ võ thế gia, tự nhiên không thiếu y thuật cao minh thấy thuốc. Là ba người bên cạnh nhân viên y tế, lập tức đem người mang tới khu biệt thự phòng chữa bệnh và chăm sóc. "Lão gia, ngài có thể nhất định muốn vì Tử Kiệt báo thù a. Người câm miệng cho ta, một nữ nhân quản nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian cho ta trở về phòng đợi." Triệu Kỳ Sơn sắc mặt tối đen, xoay người rời đi tiến cửa lớn. Tiền mẫu tuy nhiên bị khuất, nhưng cũng không dám chống lại Triệu Kỳ Sơn mệnh lệnh. Hơn nửa canh giờ, Triệu Lương ba người cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, trừ Triệu Đông Thăng mất đi nam nhân bảo bối bên ngoài, Triệu Lương cùng Triệu Tử Kiệt thân thể cũng không tệ lắm. Giang Nguyên ra tay rất có chừng mực, chỉ là phế bọn họ đan điền, vẫn chưa thương tới thân thể căn bản. Rốt cuộc ba người này, thế nhưng là Giang Nguyên trung thành nhất quân cờ, như là đều chết, Giang Nguyên liền không có đến đánh cờ. An tĩnh trong phòng bệnh, Triệu Kỳ Sơn mang theo một tên giữ lấy tròm râu dê, ánh mắt u ám, da thịt khô cạn lão nhân đi tới. Lão nhân không nói hai lời, liền bắt đầu kiểm tra ba người thương thế. Hồi lâu sau, lão nhân mới lên tiếng, "Triệu thiếu ba người đều là bị mạnh mẽ chân khí chấn thương, ba người nội tạng cùng kinh mạch đều có dạng giống như trình độ bị hao tổn, có thể thấy đối phương công lực cực kỳ cao thâm, Triệu Lương thực lực đã đạt tới hóa cảnh trung kỳ, mà Triệu thiếu chỉ có ám kình đỉnh phong, đối phương có thể để cho hai người thương thế giống, có thể thấy được là khống chế sức mạnh gây nên. Như đối phương thật muốn giết người, chỉ sợ ba người đều chết hết." "Văn lão, Tử Kiệt đan điền còn có thể cứu sao?" "Trước kia có lẽ không có, nhưng bây giờ lại có biện pháp. Trước đó vài ngày, đi săn đội theo xanh lá trong xương mù mang về đại lượng biến dị thực vật, bên trong có một gốc linh thực nắm giữ nhanh chóng sửa chữa phục hồi bị hao tổn kinh mạch cùng đan điền hiệu quả, chỉ cần đưa nó luyện chế thành đan dược, liền có thể chữa trị đan điền tổn thương, nhưng mất đi chân khí, lại không cách nào khôi phục." "Đương nhiên, Triệu thiếu muốn khôi phục chân khí cũng không phải là không có cách nào, biến dị linh thực bên trong cũng có một chút ẩn chứa cường đại linh khí đặc thù trái cây, nếu có được đến loại trái cây này, Triệu thiếu muốn khôi phục chân khí, đồng thời không phải việc khó." Văn lão do dự một chút nói ra, "Nhị gia, ta xem Triệu thiếu đan điền cũng không có bị chân khí bản thân phản vệ dấu vết, lão phu cả gan suy đoán, Triệu thiếu hẳn là bị người hút khô chân khí sau, lại bị đánh phá đan điền, nguyên nhân chính là như thế, Triệu thiếu đan điền tổn thương mới so sánh nhẹ, nếu dùng linh đan chữa trị, hẳn là có thể khôi phục lại." "Tốt, làm phiền Văn lão đi xuống luyện dược." Văn lão nhìn lấy hai người bọn họ, do hỏi, "Nhị gia, linh dược cần luyện chế mấy phần? Trong tay chúng ta tài liệu, có thể luyện chế mấy phần?" "Làm chủ yếu Bạch Văn huyết sâm chỉ có một gốc, như là đưa nó toàn bộ sử dụng hết, có lẽ có thể luyện chế 3 cái huyết sâm đan, nhưng chúng ta làm mất đi nghiên cứu huyết sâm hắn công năng cơ hội. Vậy liên chỉ luyện chế một cái." "Là." Văn lão rời đi về sau, Triệu Kỳ Sơn mới đi đến Triệu Lương trước mặt đem Triệu Lương làm tỉnh lại. "Hai, nhị gia." Triệu Kỳ Sơn trợn mắt nhìn nói, "Không dùng nói nhảm, nói cho ta xảy ra chuyện gì? Đối phương là ai? Dùng võ công gì?" "Nhị gia, đối phương là Tà Tu, hắn hắn có thể hấp thu ta chân khí, mà lại đối phương rất có thể là một tên số lượng lớn. Tông sư, đại tông sư. Triệu Kỳ Sơn sắc mặt biến đổi, phải biết thì liền hắn chính mình cũng không có bước vào đại tông sư hàng ngũ, toàn bộ Triệu gia chỉ có Triệu Kỳ Sơn phụ thân cùng một vị Triệu gia tộc lao đạt đến đại tông sư chi cảnh, đồng thời hai người cũng đã 70-80 tuổi. Đối phương cái gì tuổi tác cũng không đủ 30. Cái gì? Triệu Kỳ Sơn quá sợ hãi, còn trẻ như vậy đại tông sư, các ngươi làm sao lại trêu chọc đến loại này người? Là Triệu Lương có chút nghẹn lời. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta thì cha không ra sao? Triệu Lương, nếu ngươi ăn ngay nói thật, ta có lẽ có thể vì ngươi khôi phục đan điền. Bây giờ thế giới tràn ngập không biết, ta có thể nói cho ngươi, tại trong xương xanh phát hiện rất nhiều biến dị thực vật, đều cực kỳ dược dùng giá trị, một số hiếm thấy linh dược càng là có thể tẩy kinh phạt tủy, khiến người ta thoát thai hoàn cốt, cho dù là khôi phục đan điền cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần ngươi có thể vì gia tộc lập xuống đại công, ta có lẽ sẽ ban thưởng ngươi một khóa khôi phục đan điền linh dược. Lời vừa nói ra, Triệu Lương mừng rỡ trong lòng, lập tức một mặt hối hận nói, nhị gia, đều là ta không biết dạy con, là Đồng Thăng động thủ trước khinh bạc hai tên nữ tử, các nàng đều là Giang Nguyên nữ nhân, là Giang Nguyên đã thương chúng ta. Nhị gia, ta khi biết Giang Nguyên thực lực sau, đã quỳ xuống nói xin lỗi, còn nguyện ý nhận lỗi, thế nhưng Giang Nguyên căn bản không đem Triệu gia để vào mắt, không chỉ có hút khô ta chân khí, hắn liền Triệu thiếu đều không có dung tha, hắn còn phế Triệu thiếu đan điền, quả thực vô pháp vô thiên. Nhị gia, ngài nhất định muốn vì Triệu thiếu làm chủ a. Triệu Lương tuy nhiên họ Triệu, nhưng hắn xét đến cùng chỉ là ngoại tính sửa đổi đến bằng chi, đối tránh thức Triệu gia mà nói, Triệu gia chi thứ, chỉ là một đám nghe lời nô tài mà thôi. Triệu Lương tự nhiên biết mình địa vị, hắn muốn báo thù, cũng chỉ có thể đem Triệu Tử Kiệt đẩy tại phía trước nhất. Triệu Kỳ Sơn tự nhiên biết Triệu Lương tính toán, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, rốt cuộc Giang Nguyên phế Triệu Lương cùng Triệu Đông Thăng võ công, còn để Triệu Đông Thăng thành thái giám. Đối phương công pháp là cái gì phương pháp, ngươi biết không? Triệu Lương lắc lắc đầu nói, đối phương xuất thủ quá nhanh, hấp thu chân khí tốc độ cũng rất nhanh, ta chưa từng nghe nói trên đời còn có bá đạo như vậy công pháp, có lẽ cũng có thể là đối phương dị năng. Dị năng? Dị năng năng lượng cùng thật khí căn bản cũng không có thể kiêm dung. Làm sao có khả năng nắm giữ có thể hấp thu chân khí dị năng? Chân khí là võ giả tính mệnh song tu đi ra lực lượng, tuy nhiên tổn chữa tại đan điền, nhưng lại nắm giữ cường hóa thể chất, cường hóa tinh thần, tăng lên thể chất các loại nhiều loại công hiệu. So sánh với dị năng năng lượng chỉ là biến dị ra đến đặc thù năng lượng, tuy nhiên thân thể cường hóa hệ dị năng năng lượng cũng tổn chữa tại đan điền, nhưng lại cùng chân khí hoàn toàn không giống. Liên bản chất cũng khác nhau năng lượng, làm sao có khả năng hấp thu? Giang Nguyên hấp thu chân khí năng lực, nhất định là một loại nào đó tà công, không phải vậy, Giang Nguyên làm sao có khả năng trẻ tuổi như vậy thì nắm giữ đại tông sư tu vi? Được, các ngươi thật tốt nghỉ ngơi, việc này ta sẽ xử lý. Nhìn đến Triệu Kỳ Sơn dự định rời đi, Triệu Lương vội vàng nói, cầu nhị gia vì chúng ta báo thủ. Triệu Kỳ Sơn đột nhiên dừng bước, dùng đầy áp sát ý ánh mắt chất vấn, ngươi đang dạy ta làm việc. Triệu Lương bị dọa đến liền vội vàng khoát tay nói không không. Thuộc phía dưới không nói gì, còn mời nhị gia không cần để ở trong lòng. Nhìn đến đầu đầy mồ hôi Triệu Lương cấp tốc đổi giọng, Triệu Kỳ Sơn mới thỏa mãn rời đi. Chương 644, Triệu gia thái độ. Chương 644, Triệu gia thái độ. Tối tăm gian phòng bên trong, Triệu Kỳ Sơn bấm một bộ có thể nhìn điện thoại. Cùng 2 tiếng sau, đầu bên kia điện thoại mới được kết nối. Xuất hiện tại điện thoại trong video người là cái tóc hoa râm, nhưng tinh thần lại dị thường sung mãn lao nhân. Người này chính là khu vực an toàn ba vị chúa tể chi, Triệu gia gia chủ Triệu Trấn Sơn. Kỳ Sơn, muốn như vậy, tìm là cha chuyện gì? Cha, ngoại thành xuất hiện một vị đại tông sư cường giả, thực lực có lẽ không thể so với Lâm gia nữ nhân kia kém. A, đối phương là thân phận gì? Lời vừa nói ra, Triệu Trấn Sơn lập tức đến hứng thú. Triệu Kỳ Sơn không có chút nào giấu giếm, lập tức liền đem vừa mới phát sinh sự tình kỹ càng miêu tả một lần. Hấp thu chân khí tà công. Triệu Trấn Sơn một mặt kinh ngạc nói ra, hấp thu chân khí tà công, mặc dù là cực kỳ hiếm thấy cường đại công pháp, nhưng hấp thu người khác công lực tồn tại vô cùng nguy hiểm lớn, cảnh giới càng cao, thể nội chân khí thì càng tinh khiết hơn càng đặc biệt, mỗi cá nhân tu luyện ra chân khí đều sẽ có sự sai biệt rất nhỏ, trên đời này không có giống như lúc chân khí, tùy tiện hấp thu cường giả chân khí, tuy nhiên có thể ngắn ngủi tăng lên tự thân thực lực, nhưng lại rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Một khi thể nội nhiều loại chân khí phản vệ, người tu luyện không chết cũng tàn phế. Tuổi con trẻ liền có thể nắm giữ đại tông sư cấp bậc cường đại chân khí, cho dù nắm giữ hấp công loại công pháp cũng không có khả năng, trừ phi hắn người mang kỳ dị thể chất, có thể kiêm dung vạn gia chân khí, hoặc là có chỗ kỳ ngộ, ăn một loại nào đó thiên tài địa bảo, tăng cường rất nhiều tự thân thực lực. Thiên tài địa bảo. Triệu Kỳ Sơn nghe vậy lập tức nói, tại cùng kinh đô bên kia đoạn tuyệt liên hệ trước đó, ta từng nghe người nhắc qua, một ít biến dị thực vật hội kết xuất một loại thần kỳ trái cây, cái này loại thần kỳ trái cây có thể giao phó nhân loại vô cùng cường đại lực lượng. Có phải hay không là tiểu tử kia cũng ăn qua thần kỳ linh quả, đồng thời thu hoạch được hấp thu chân khí năng lực? Triệu Trấn Sơn do dự một chút nói ra, vài ngày trước, nội thành từng phát sinh một kiện đại sự, một vị cực kỳ nữ nhân trẻ tuổi, tại Bắc Sơn khu đại sát tứ phương, thì liền Lâm Vạn Phi lão già kia đều kinh động. Dẫn phát trận này rối loạn người, gọi Lãnh Băng Thanh, tựa hồ là một tên vừa tiến vào nội thành người sống sót. Vị này gọi Lãnh Băng Thanh nữ nhân, thực lực cường đại dị thường, nàng phóng thích hàn khí, thì liền Lâm gia Hỗn Nguyên cương khí đều không thể ngăn cản. Lãnh Băng Thanh chỗ lấy cường đại như vậy, cũng là bởi vì nàng ăn một cái dị năng trái cây, để cho nàng nắm giữ linh lạnh thánh thể, không chỉ tu luyện chân khí tốc độ tiến triển cực nhanh, tự thân tốc độ tiến hóa cũng viễn siêu thường nhân, phóng thích hàn khí càng là uy lực mạnh mẽ. Triệu Kỳ Sơn suy đoán nói, cha, chẳng lẽ Giang Nguyên cũng ăn qua dị năng trái cây? Vô cùng có khả năng. Triệu Chấn Sơn đồng ý nói, bây giờ thế giới mỗi ngày đều tại phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa, thì liền thi biến thể đều có thể tiến hóa ra dị năng, xuất hiện một số không thể tưởng tượng linh quả, hoàn toàn có khả năng. Bây giờ thế giới đã không thể lại dùng lẽ thường đi giải thích. Kinh đô bên kia sớm thì xuất hiện thực lực có thể so với đại tông sư quái vật đáng sợ. Ngắn ngủi hơn 10 tháng, thi biến thể liền có thể biến đến như thế cường đại. Mà nhân loại lại cần 6-70 năm tích lũy mới có cơ hội trở thành đại tông sư cường giả, nếu như nhân loại lại trì trệ không tiến, sớm muộn gặp phải tuyệt cảnh. Có lẽ, dị năng trái cây cũng là có thể gia tốc nhân loại tiến hóa chìa khóa, tại không có biết rõ ràng dị năng trái cây bí mật trước đó, tất cả ăn qua dị năng trái cây người đều vô cùng chân quý. Triệu Kỳ Sơn xin chỉ thị, cha, vậy ta nên xử trí như thế nào Giang Nguyên? Rốt cuộc, hắn phế tử kiệt võ công, còn đem Triệu Lương cùng Triệu Đông Thăng đánh thành tàn phế. Triệu Chấn Sơn cười lạnh nói, ha ha, chuyện này là Triệu Đông Thăng bốc lên, là chính hắn quá mức phế lối, làm tức giận đối phương. Đối phương dù sao cũng là tông sư cấp cường giả, có thể cho ba người bọn họ lưu cái mạng, liền đã rất cho Triệu gia mặt mũi. Vài ngày trước tại nội thành, Lâm Vạn Phi cháu trai nỗ lực đùa giỡn Lanh Băng Thanh, bị Lanh Băng Thanh đông cứng nửa người, không chỉ có một thân tu vi toàn phế, chính mình hoàn thành phế nhân. Về sau, Lanh Băng Thanh còn giết mười mấy tên Lâm gia chi thứ đệ tử, thì liền Lâm Vạn Phi con trai trưởng đều bị Lanh Băng Thanh đánh thành trọng thương, đến bây giờ còn nằm ở trên giường. Nếu không phải Lâm gia một tên tiểu bối nhận biết Lanh Băng Thanh, Lâm Vạn Phi nhi tử đều phải chết. Ăn lớn như vậy thua thiệt, Lâm Vạn Phi lão gia hỏa kia vậy mà đều có thể chịu, còn hung hăng trách phạt cháu mình. Cùng Lâm gia so ra, Tử Kiệt cũng chỉ là tổn thất một thân chân khí mà thôi, vận khí đã rất tốt. Triệu Kỳ Sơn mặt lộ vẻ tức giận, Triệu Tử Kiệt thế nhưng là hắn coi trọng nhất nhi tử. Triệu Tử Kiệt bị phế sạch một thân chân khí, Triệu Kỳ Sơn đương nhiên rất tức giận. Tựa hồ nhìn ra Triệu Kỳ Sơn tức giận, Triệu Chấn Sơn an ủi, Kỳ Sơn, cái này thế giới đã biến, nói cho trong tộc người khác, để bọn hắn về sau đều khiêm tốn một chút, khắc ỷ vào Triệu gia tên, thì làm sằng làm bậy, như là trêu chọc đến nhân vật hung ác, Triệu gia cũng cứu không bọn họ. Cha, chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho Giang Nguyên cưới tại trên đầu chúng ta? Chúng ta liền không thể nghĩ một chút biện pháp, đem trong cơ thể hắn dị quả dược lực rút ra? Dị quả thứ này trước kia cũng không có, đối với loại này mới xuất hiện thiên địa linh quả, chúng ta biết còn quá ít, phải chăng có thể theo máu thịt bên trong rút ra dược lực, ai cũng không biết. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta nhất định muốn cùng Giang Nguyên giữ gìn mối quan hệ, thời khắc mấu chốt có thể đem hắn làm thí nghiệm đối tượng. Cha, ta minh bạch. Kỳ Sơn, ngươi yên tâm, lại không lâu nữa chúng ta Triệu gia cũng sẽ xuất hiện một tên ăn qua dị quả tuyệt thế thiên tài. Triệu Kỳ Sơn cả kinh nói, nha, hắn là ai? Triệu Khải Viêm. Hắn là Thiên Hải người Triệu gia, trăm năm trước Thiên Hải Triệu gia cùng Triệu gia chính là đồng tộc. Triệu Khải Viêm tại tận thế ăn qua một cái hệ hỏa dị quả, thu hoạch được xích diễm chi thể, toàn thân hắn tế bào đều tràn ngập hỏa diễm chi lực, thích hợp nhất tu luyện xích hỏa thần công. Một khi hắn có thể đem xích hỏa thần công tu luyện đến tầng cao nhất, là hắn có thể trở thành hỏa diễm chi chủ, vô địch khắp thiên hạ. Hiện nay Triệu Khải Viêm ngay tại đến quan phương khu vực an toàn trên đường, muốn không bao lâu liền sẽ đến, ngươi khiến người ta làm tốt nên đón chuẩn bị. Đối thừa quan gia cũng tìm tới một mầm mống tốt, nghe nói là Thiên Hải người Tiêu gia, gọi Tiêu Phong, hắn cũng ăn qua dị quả, có thể khống chế lôi điện. Triệu Kỳ Sơn cả kinh nói, làm sao thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy ăn qua dị quả thiên tài? Lãnh Băng Thanh ăn hàn thuộc tính dị quả, có thể khống chế hàn khí. Giang Nguyên ăn không biết trái cây, có thể hấp thu chân khí. Triệu Khải Viêm ăn hệ hỏa dị quả, có thể khống chế hỏa diễm. Tiêu Phong ăn lôi điện hệ dị quả, có thể khống chế lôi điện. Bốn người này đến tột cùng người nào thực lực mạnh nhất? Dị quả bí mật còn không người biết được, hết thảy đều muốn chờ đợi đến tiếp sau nghiên cứu. Kỳ Sơn, Giang Nguyên sự tình, ngươi trước thả một chút, chỉ cần Giang Nguyên không quá phận, ngươi tốt nhất chớ trêu chọc, nếu có thể tạo mối quan hệ, vậy thì càng tốt. Sau đó, gấp rút phái người đi điều tra xanh lá xương mù dày đặc lai lịch, theo xanh lá trong xương mù dày đặc thu thập biến dị thực vật, đều cực kỳ chân quý, nói không chừng, xanh lá trong xương mù dày đặc hội có dị năng trái cây. Bất kể như thế nào, thêm một viên tiếp theo dị quả, tuyệt không thể rơi xuống người khác trong tay, chúng ta đã tại khu vực an toàn co đầu rút cổ quá lâu, như là một mực đợi tại khu vực an toàn, đồ tốt đều bị người khác đoạt hết. Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng thêm phái nhân thủ tiến vào xương mù màu lục thăm dò. Tốt. Vậy thì làm như vậy đi. Giang giác. Cúp điện thoại, Triệu Kỳ Sơn trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Dị năng trái cây. Nghĩ không ra trên đời này lại còn có thần kỳ như vậy trái cây, nếu là ta có thể ăn phía dưới dị năng trái cây, Triệu gia nhất định là ta. Dị năng trái cây ai cũng muốn được, nhưng như thế nào tìm đến dị năng trái cây, lại không người biết được. Xanh lá trong xương mù dày đặc bộ, khắp nơi đều có biến dị thực vật. Cho đến trước mắt, người Triệu gia chỉ có thể xâm nhập xanh lá xương mù dày đặc 1/3, còn lại một khu vực lớn đều vẫn là không biết. Việc cấp bách liền là mau chóng điều tra rõ xanh lá xương mù dày đặc bí mật, nói không chừng xanh lá trong xương mù dày đặc liền sẽ có dị năng trái cây. Chương 645, phong phú điểm tâm sáng. Chương 645, phong phú điểm tâm sáng ngày thứ hai. Lam Ngọc Nhan người mặc màu tím tu thân áo dài, nện bước vớ đen đôi chân dài, cấp tốc đẩy ra gian phòng cửa lớn. Trong phòng, Giang Nguyên, Từ Lương Ngọc, Thiết Tiến, Lý Đình, Chu Sảng, Hà Tử Duyệt 6 người chính tập hợp một chỗ đang ăn điểm tâm sáng, tiêu chuẩn tiểu quảng điểm tâm sáng. Trên bàn cơm bày đầy nóng hổi bữa sáng cùng điểm tâm, thủy tinh sủi cảo tôm, thịt tươi xin nướng, bào nước cánh gà, hồng mễ ruột, xốp giòn trứng muối thắt, đường đỏ bánh ngọt, trái bắp bánh ngọt, mỗi một đạo món ăn đều là sắc hương vị đều đủ món ngon. Lại đến một ly trà hoa nhài giải dính xếp vị, thật sự là một loại hưởng thụ. tranh thức chậm sinh hoạt, liền nên theo một lồng sủi cảo tôm, một đĩa hồng mễ ruột bắt đầu, tá lấy trà xanh, mới biết như thế nào rảnh rỗi uống trà cực hạn hưởng thụ. Nhìn lấy sáu người nhàn nhã ăn điểm tâm sáng, Lam Ngọc Nhan trong lòng nhất thời nổi lên không hiểu hâm mộ. Dạng này nhàn nhã, dạng này hưởng thụ, căn bản cũng không cần phải xuất hiện tại tận thế. Mấy vị, các ngươi làm sao còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này chậm rãi ăn điểm tâm sáng? Triệu gia đã tập kết nhân mã hướng Bắc huyện khu chạy tới, mà lại là Triệu Kỳ Sơn tự mình dẫn đội. Ta quản hắn Triệu gia đến cái gì người? Ngọc Nhan, ngươi bây giờ đã là ta Lâm thời bạn gái, có tư cách cùng chúng ta ngồi cùng bàn ăn cơm. Đến, trước uống một chén trà hoa nhài, thấm giọng nói. Giang Nguyên thân thủ đem Lam Ngọc Nhan kéo vào trong ngực, cái kia sung mãn thân thể mềm mại, thật là khiến người ta yêu thích không buông tay. Giang Nguyên cầm lấy ấm trà, cho Lam Ngọc Nhan rót một ly trà hoa nhài. Đến, uống trà nhấp nô hoa nhài hương, thấm vào ruột gan, để có chút khẩn trương Lam Ngọc Nhan buông lòng rất nhiều. Giang Nguyên hai tay chỉ là đặt ở chính mình trên lưng, cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, để Lam Ngọc Nhan an tâm rất nhiều. Giang thiếu, ta có ta ở đây, cái gì đều không cần lo lắng, ăn cơm trước chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn lấy một bàn lớn tinh xảo mỹ vị sớm một chút, Lam Ngọc Nhan đương nhiên cũng muốn nếm thử. Từ khi tận thế phát sinh đến nay, Lam Ngọc Nhan tuy nhiên không lo ăn uống, nhưng ăn đồ ăn tuyệt đối không có tốt như vậy, có thể ăn phía trên cơm trắng cộng thêm thịt đồ hộp liền đã rất tốt. Nào có Giang Nguyên xa xỉ như vậy, vẹn vẹn một trận bữa sáng thì làm 10 cái điểm tâm, đồng thời mỗi điểm tâm đều sắc hương vị đều đủ. Hà Tử Duyệt đem một cái thủy tinh sủi cảo tôm nhét vào trong miệng, đối với Lam Ngọc Nhan hô, "Lam thị tranh thủ thời gian ăn a." Cái này thủy tinh sủi cảo tôm vừa vặn rất tốt ăn. Tốt, Lam Ngọc Nhan kẹp lên một cái sủi cảo tôm bỏ vào trong miệng. Một giây sau, Lam Ngọc Nhan hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hỉ cùng thỏa mãn. "Tốt, ăn thật ngon sủi cảo tôm, cái này tôm thịt ngon quý đánh, thật tươi mới." Đinh kiểm chắc đến lễ vật thành công. Lễ vật đối tượng, Lam Ngọc Nhan. Lễ vật bội số, gấp 100. Đưa tặng lễ vật, thủy tinh sủi cảo tôm một kiểm chắc đến lễ vật đối tượng tâm tình kích động. Phát động đồ vật phẩm chất thăng cấp, phát động khen thưởng thêm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đỉnh xa xỉ thủy tinh sủi cảo tôm 100, đến từ đặc cấp đầu bếp thân thủ chế tác thủy tinh sủi cảo tôm, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, biến dị hoa hồng tôm hùm 100, năng lực sinh sản cực mạnh, sinh trưởng tốc độ cực nhanh biến dị tôm hùm, thích hợp dùng tại nuôi dưỡng, đã tự động lưu trữ hệ thống không gian. Hệ thống vậy mà đưa tặng hoa hồng tôm hùm tôm, vừa vặn có thể nuôi dưỡng ở Càn Khôn Châu trong hải dương. Càn Khôn Châu hải dương vô cùng thích hợp nuôi dưỡng hải sản, Giang Nguyên đã ở trong biển dưỡng rất nhiều hải sản. Hoa hồng tôm hùm lại gọi Mozambique tôm hùm, sinh tại châu Phi, bởi vì nó vỏ ngoài hoa văn giống hoa hồng, cho nên được xưng là hoa hồng tôm hùm. Hoa hồng tôm hùm sắc mỏng thịt dày, tôm thịt chân mềm ngon miệng, đun sôi sau hiện lên màu đỏ tươi, như hoa hồng giống như đẹp đẽ, dinh dưỡng phong phú, tại đông đảo tôm hùm bên trong cầm giữ có cực cao địa vị. Nhìn đến Lam Ngọc Nhan một mặt thỏa mãn bộ dáng, Hà Tử Duyệt cười nói, "Lam tỷ, thế nào là không phải rất tốt ăn?" "Ừm." Lam Ngọc Nhan cảm thán nói, "Cái này sủi cảo tôm bên trong tôm thịt, thật tươi mới. Làm sao sẽ có như thế mới mẹ tôm thịt?" Những thứ này điểm tâm đều là lao công lấy ra. Lam Ngọc Nhan nhìn về phía Giang Nguyên, cười quyến rũ nói, "Giang thiếu, những thức ăn này, ngài là từ nơi nào lấy tới?" "Đây là bí mật, ngươi còn không có chuyện chính thức, ngươi chỉ có ăn tư cách, không hỏi tư cách." Giang Nguyên kẹp lên một khối hồng mễ ruột, cười nói, "Đến nếm thử hồng mễ ruột, cái này cũng ăn thật ngon." Lam Ngọc Nhan mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt bên trong tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Nghĩ không ra, Giang Nguyên vậy mà sẽ tự thân uy chính mình ăn. Lam Ngọc Nhan còn tưởng rằng, Giang Nguyên sẽ chỉ coi nàng là nữ nô đối đãi, chưa từng nghĩ Giang Nguyên vậy mà như thế tôn trọng chính mình. Tại Giang Nguyên trong ánh mắt, Lam Ngọc Nhan không nhìn thấy ghét bỏ cùng xa cách, chỉ có sủng ái cùng che chở. Lam Ngọc Nhan kinh doanh đế hoàng hội sở hơn 10 năm, tự hỏi gặp qua đủ loại nam nhân. Giống Giang Nguyên như vậy thanh tịnh ánh mắt, Lam Ngọc Nhan đã bao nhiêu năm chưa thấy qua. Theo Giang Nguyên ánh mắt bên trong, Lam Ngọc Nhan chỉ nhìn thấy sủng ái cùng quý trọng. Cho dù là vô cùng chân quý mới mẹ thực vật, Giang Nguyên đều nguyện ý lấy ra chia sẻ, đồng thời còn hung hăng để mọi người ăn nhiều một chút. Hiện tại thế nhưng là tận thế, mới mẹ thực vật chân quý cỡ nào, mỗi người đều biết. Lam Ngọc Nhan cùng với Mã Chính Thông thời điểm gặp phải đồ tốt đều là Mã Chính Thông chính mình giữ lấy, căn bản sẽ không phân cho Lam Ngọc Nhan một chút. Nhưng Giang Nguyên lại nguyện ý đem chân quý như thế thực vật lấy ra, phần này chân thành để Lam Ngọc Nhan cảm thấy không gì sánh được ấm áp. Nói nhảm, ngươi không ăn, ta còn thế nào thu hoạch được khen thưởng? Giang Nguyên một bên ở trong lòng mừng thầm, một bên kẹp lên bánh bao hướng Lam Ngọc Nhan trong miệng nhét. Tất cả mọi người thêm chút sức, trên bàn những thứ này nhất định phải đều ăn hết, thoải mái tử. Tranh thủ thời gian động đũa, mới ăn một chút sẽ không ăn, ngươi cũng quá vô dụng. Chu Sảng bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ta đã ăn rất nhiều, ta sợ ăn quá nhiều sẽ béo lên. Chu Sảng đối với mình dáng người yêu cầu vẫn như cũ vô cùng nghiêm ngặt, đây là nàng nhiều năm tạo thành thói quen. Béo cái gì béo, ngươi đều nhanh gầy lòng tin xào tre, ngươi bây giờ còn ở vào tiến hóa kỳ, thân thể cần rất nhiều năng lượng, coi như đón đến ăn quá no, ngươi cũng ăn không mập. Mà lại Ngọc Nhan dạng này dáng người mới gọi hoàn mỹ, ngực nở mông cong, eo nhỏ mông mịn, ngươi muốn hướng Ngọc Nhan học nhiều học, tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút, ta cũng không thích cây trúc dáng người. Chu Sảng nhìn một chút Lam Ngọc Nhan, lập tức kẹp lên bánh bao hướng trong miệng nhét. Đã lao công ngứa thích đầy đặn một chút, vậy ta thì ăn nhiều một chút, này mới đúng mà. Tại chỗ mỗi người ăn hết nhiều ít thực vật, hệ thống đều sẽ mấy trăm lần trả về. Chỉ có ăn nhiều, Giang Nguyên mới có thể thu được càng nhiều khen thưởng. Lại thêm mỗi người tâm tình cũng không tệ, cơ hồ mỗi lần khen thưởng đều có thể phát động đồ vật phẩm chất tăng lên cùng khen thưởng thêm. Vô cùng đơn giản một trận điểm tâm sáng, liền có thể để Giang Nguyên thu hoạch vô số chân quý nguyên liệu nấu ăn, cái này mua bán quả thực quá có lời. Nếu không phải vì giả bộ lạnh lùng, Giang Nguyên khỏe miệng nhất định so A Cờ còn khó áp. Lam Ngọc Nhan tiếp tục hiếu kỳ truy vấn, Hà tiểu thư, ngươi biết những thức ăn này làm sao tới sao? Hà Tử Duyệt lắc lắc đầu nói, không biết, ta cũng không có chuyện chính thức, cùng Lam tỷ ngươi mở dạng. Không có chuyện chính thức, Giang thiếu thì đối ngươi tốt như vậy. Vậy mà vì ngươi, đắc tội toàn bộ Triệu gia. Lao công đối với chúng ta một mực rất tốt, không chỉ có ăn uống không hạn, còn thường xuyên đưa chúng ta các loại tiểu lễ vật, hầm các loại thuốc bổ cho chúng ta ăn, còn dạy cho chúng ta võ công, truyền chúng ta công pháp, Lao công là trên đời này người tốt nhất. Tiết Thiến kẹp lên một cái bánh bao, vừa ăn vừa hỏi nói, Ngọc Nhan, ngươi mới vừa nói, Triệu gia người tới. Nhắc lên chính sự, Lam Ngọc Nhan lập tức một mặt nghiêm túc nói ra, không sai. Ngay tại vừa mới, một chi đội xe rời đi tương lai Tân Hành, theo tin tức đáng tin, dẫn đội người cũng là Triệu Kỳ Sơn. Triệu Kỳ Sơn, bên ngoài thành thành chủ. Tiết Thiến có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Triệu Kỳ Sơn vậy mà sẽ tự thân xuất mã. Không sai. Nghe nói, Triệu Kỳ Sơn tại hơn 2 tháng trước đã đột phá đến cấp 4, đồng thời tu vi chân khí cũng đạt tới hóa cảnh, cùng đại ca hắn Triệu Uy Sơn thực lực tương xứng. Không chỉ có như thế, Triệu Kỳ Sơn bên người còn có một vị chi kỷ hảo hữu gọi Trình Văn Long, hắn thực lực cùng Triệu Kỳ Sơn cũng tại sản sản với nhau. 2 tháng trước, Triệu Kỳ Sơn cùng Trình Văn Long mạo hiểm xâm nhập trung tâm thành phố xanh lá sương mù dày đặc, mang về số lớn biến dị thực vật, thậm chí còn có nghe đồn, bọn họ tại trung tâm thành phố phát hiện cỗ có thần kỳ năng lực đặc thù vũ khí, để cho hai người thực lực tăng nhiều. Từ Lương Ngọc Hiếu kỳ dò hỏi, bọn họ được cái gì thần kỳ vũ khí? Có cái gì dạng năng lực? Lam Ngọc Nhan bất đắc dĩ nói, ta đây làm sao có khả năng biết, ta cũng chỉ là nghe nói. Chỉ bất quá, Triệu thành chủ lần trước rời đi khu vực an toàn, là vì đi dò xét xanh lá sương mù dày đặc, căn cứ theo trung tâm thành phố trốn tới người sống sót nói, mảnh này xanh lá sương mù dày đặc giống như đến từ trung tâm thành phố đệ nhất đại đạo. Triệu thành chủ vì điều tra sương mù màu lục chân tướng, từng chỉ huy một chi cao thủ đoàn đội tiến về trung tâm tài chính đệ nhất đại đạo, chỉ tiếc, bọn họ còn không có tiến vào đệ nhất đại đạo thì gặp phải thực lực cường đại biến dị độc vật, dẫn đến đoàn đội thương vong thảm trọng, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về. Thì liên Triệu thành chủ bản thân đều thụ rất nghiêm trọng thương tổn, tu dưỡng mấy tháng mới khôi phục, chính là bởi vì Triệu thành chủ thụ thương, Triệu gia mới có thể phái Triệu Uy Sơn tới thu thập mã chính thông. Đương nhiên, Triệu thành chủ tuy nhiên thụ thương, nhưng mang về biến dị thực vật lại không ít. Từ Lương Ngọc một mặt hưng phấn mà nói ra, có thể theo trung tâm thành phố còn sống trở về, Triệu Kỳ Sơn cần phải có chút bản sự, Lao công, Triệu Kỳ Sơn cùng Trình Văn Long quy ta, ngươi cũng đừng nhúng tay. Được được được, ngược lại ta đối con kiến hôi không hứng thú. Từ Lương Ngọc nhìn lấy Lam Ngọc Nhan, do hỏi, Triệu Kỳ Sơn bọn họ, cái gì thời điểm có thể tới Đế Hoàng hội sở? Từ tương lai Tân Thành đến nơi đây, chỉ ít cần 40 phút. Ta nhận được tin tức đến bây giờ, đã qua 16 phút, tiếp qua 20 mấy phút, Triệu Kỳ Sơn đội xe, hẳn là có thể đến Đế Hoàng hội sở. Ăn hết điểm tâm, vừa vặn có thể hoạt động một chút. Từ Lương Ngọc lập tức biểu hiện ra nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ngay tại mọi người đem chỗ có điểm tâm quét sạch sành sanh lúc, Lam Ngọc Nhan điện thoại lập tức vang lên. Tiếp thông điện thoại sau, Lam Ngọc Nhan nhíu mày. Giang thiếu, Triệu Kỳ Sơn từ 5 đội xe đã tiến vào Bắc Biển khu, chỉ cần 5 phút đồng hồ, liền có thể đến Đế Hoàng hội sở. Tốt, vậy chúng ta dọn dẹp một chút, thì ra ngoài nhìn một cái đi. Tiết Tiến Hiếu kỳ hỏi thăm, lão công, ngươi cảm thấy Triệu gia sẽ nhìn phía dưới cái này giọng điệu sao? Ta cảm thấy hội. Tiết Tiến lắc đầu nói, ta cảm thấy sẽ không. Vậy chúng ta thì đánh cược, nếu ta thắng, ngươi liền đáp ứng ta một cái yêu cầu, nếu là ngươi thắng, ngươi cũng có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu, như thế nào? Tiết Tiến cười nói, tốt, vậy chúng ta một lời đã định, chúng tỷ muội cùng một chỗ làm chứng.